Chương 225, công viên chương 225, công viên chít chít, chít chít. Thành phố Trường An khu, một nhà khách sạn bên trong gian phòng. Liêm Ca dựa tựa ở lưng ghế dựa, ngồi ở trên ghế sofa, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ cảnh đêm. Chuột trắng ngồi xổm ở sofa trên tay vịn, đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu tương tự hướng cửa sổ ở ngoài nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã giáng lâm, từng tòa cao lầu bên trong, vạn nhà đèn đuốc đã thắp sáng. Điểm điểm ánh đèn đan dệt, phát họa thành phố này phồn hoa. Cùng đứng đến thành thị không giống, thành cựu cổ thành Trường An, ở cái kia đứng vững cao lầu khoảng cách, còn cất dấu chút cổ kiến trúc, tháp, tự, tường thành, tựa hồ biểu lộ ra thành phố này từng trải qua năm tháng. Phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ cảnh đêm, Liêm Ca nhìn thành phố này, cũng nhìn trong thành phố này người, ở gần trên đường phố, xe cộ cùng người đi đường phun trào. Hoặc là đi lại vội vã, hoặc là bước tiến nhẹ nhàng, hoặc là về nhà, cũng hoặc là đi hướng về nơi khác. Đứng vững cao lầu, từ hành đan xen con đường, khác nhau người đi đường, lẫn nhau giao hòa, pha tạp vào. Ông ngong, ông ngong ngong. Để ở một bên điện thoại di động tiếng chấn động vang lên, Liêm Ca thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, liếc nhìn điện báo biểu hiện sau, Liêm Ca khẽ cười cười, nhận nghe điện thoại. Nói đi, nam nhân, có muốn hay không ta? Video điện thoại chuyển được, Cố Tiểu Ảnh đầu kia hình ảnh hiện hiện ở trước mắt. Âm thanh có chút ầm ĩ, xem hình ảnh là ở Cố gia phòng khách bên cạnh. Đều muốn ăn cơm, còn ở cái kia chơi điện thoại di động, còn không mau mau bưng thức ăn rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Bên cạnh, Cố Mậu âm thanh từ xa đến gần vang lên, cùng bảo bối của ngươi con rể gọi điện thoại đây. Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, hướng về bên cạnh nói tiếng, "Tiểu ca." Cố Mậu nói tiếng, ngay lập tức, tựa hồ là cầm trong tay món ăn thả xuống sau, cũng xuất hiện ở video trong hình. Nhìn trong hình Cố Mậu, Liêm Ca cười tiếng hồ, "Ẹt." Cố Mậu nhìn Liêm Ca, đáp một tiếng, "Tiểu ca ngươi hiện tại đến cái nào à, lúc nào lại trở về?" "Ở Trung An, khả năng còn muốn đoàn thời gian." Liêm Ca cười, đắc. Nghe vậy, Cố Mẫu gật gật đầu, lại liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh. "Vậy được, ngươi cùng Tiểu Ảnh trước tiên trò chuyện đi." Nói, Cố Mẫu liền quay người sang, "Cố Hàn Quốc, còn ngồi ở trên ghế sofa làm gì, còn không mau mau đi vào hỗ trợ bưng thức ăn." Nói chuyện, Cố Mẫu liền hướng về nhà bếp đi vào, theo sát, còn có Cố Hàn Quốc. "Hừ hừ, Liêm ca, ngươi đều đến Trung An, có đi chim nhạn tháp à?" Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, hỏi, "Xem như là đi qua đi." Cầm điện thoại di động, nhìn Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca cười nói, "Làm sao, là không tiến vào trong tháp sao?" Cố Tiểu Ảnh hứng thú, hỏi tới, "Đi trễ." Liêm Ca cười, nhìn Cố Tiểu Ảnh, đem trước sự tình đơn giản tự thuật lại. Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh chống cằm, nhìn Liêm Ca, "Nghe, vậy cũng không cần đi bảo." Cố Tiểu Ảnh chống cằm nói rằng, ngay lập tức, lại thu hồi chống cằm tay, nhìn Liêm Ca hừ hừ hai tiếng, "Có điều, ngươi đều đi tới Trường An, hừ hừ, ta cũng muốn du lịch a." Nói chuyện, Cố Tiểu Ảnh đem điện thoại di động xoay một cái, đem máy thu hình nhắm ngay trước người trên bàn ăn bảy món ăn, "Thử, nam nhân, thấy không, sư mẫu của ngươi làm được món ăn, nhìn ăn ngon đi, thèm người chứ. Thế nhưng ngươi ăn không được, ai bảo một mình ngươi chạy xa như thế." Nói chuyện, Cố Tiểu Ảnh lại sẽ điện thoại di động xoay chuyển trở lại. "Tiểu ca, đừng nghe Tiểu Ảnh lại cái kia nói bậy, chờ ngươi lúc nào trở về, ta lại cho ngươi làm." Một bên, từ trong phòng bếp bưng cuối cùng một món ăn đi ra Cố Mẫu nghe được Cố Tiểu Ảnh lời nói, lên tiếng nói rằng, "Nghe tiếng, Liêm ca không khỏi cười cợt, mà đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh thì lại có vẻ hơi phát điên, "A a a, mẹ." Nói chuyện, Cố Tiểu Ảnh lại quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, "Liêm ca, ngươi nói ngươi thèm không thèm?" "Ta ăn cơm xong." Liêm ca cười, nói rằng, "Chít chít, chít chít chi." Bên cạnh ngồi xổm chuột trắng lúc này cũng phát sinh hai tiếng kêu, "Hừm, nó nói nó cũng ăn qua." "A a a." "Liêm ca ngươi cũng bắt nạt ta, cái này nhà ta không tiếp tục chờ được nữa." "Không tiếp tục chờ được nữa? Làm sao, ngươi còn muốn rời nhà trốn đi a?" Bên cạnh, Cố Mẫu nghe tiếng lại bổ túc một câu nói, "Ta ăn nhiều hai cái món ăn." Cố Tiểu Ảnh cầm đũa, liền cắp lên thức ăn trên bàn, tức giận mà bắt đầu ăn. Gọi điện thoại, nhìn Cố Tiểu Ảnh một nhà cơm nước xong, Liêm ca cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Thả xuống điện thoại di động, đầu bên kia điện thoại âm thanh đi xa. Khách sạn trong phòng, đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Hơi hơi dừng một chút, Liêm ca đem điện thoại di động thả lại trong túi, hướng về khách sạn bên giường đi tới. "Chít chít, chít chít chi. Ngủ đi." Liếc nhìn ngồi xổm ở trên ghế sofa chuột trắng, Liêm ca đưa tay đóng lại bên giường đèn, hướng về trên giường nằm xuống, chuột trắng nhìn một chút Liêm ca sau, cũng ở trên ghế sofa nằm xuống. Ngày mai, sáng sớm, chiều dương chiếu rọi ra ánh mặt trời, ở phía xa san sát cao lầu ngăn cản dưới, tùy ý đến khách sạn bên trong gian phòng, đã từ trên giường đứng dậy Liêm ca ngồi ở bên cạnh bàn, ăn khách sạn bữa sáng, chuột trắng cũng nằm út sấp bên cạnh, thăm dò, ăn cháo trong chén. Chốc lát sau, Liêm ca buông đũa xuống, giải quyết xong trong bát chúc chuột trắng cũng một lần nữa bay lên Liêm ca bay, hướng về chính mình cùng chuột trắng gây phất trần thuận, Liêm ca một lần nữa đứng lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ, xa xa náo động thành thị, Liêm ca rời đi bước chân, hướng về khách sạn bên ngoài phòng đi đến. Chít chít, chít chít chi. Cửa tiệm rượu, chuột trắng ngồi xổm ở Liêm ca trên vai, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía. "Đều. Được thôi, nghe ngươi một hồi, liền đi bên này." Nghe tiếng, Liêm ca cười cợt, xoay người, dọc theo con đường đi về phía trước. Chít chít chi. Theo một người một chuột không ngừng về phía trước, bên cạnh người người đi đường đội vã bước tiến dần dần trì hoãn. Con đường cái khác xanh tươi cũng dần dần rậm rạp lên. Lại dừng lại chân lúc, một người một chuột đã xuất hiện ở một nơi rừng rậm che đậy bốn lượn đường mòn uốn khúc bên. Đây là cái mở ra công viên, trải rộng cành lá sum suê cây cối. Dưới bóng cây, mấy cái bốn lượn đường mòn hướng về xa xa kéo dài, đường mà bên còn bày chút ghế dài, không ít người liền tại đây dưới bóng râm ngồi nói tỏa ra bộ. Mà rừng rậm ở ngoài là một khối tương đối rộng lớn bãi cỏ, trên cỏ có chút đứa nhỏ chơi đùa, có chút tình nhân tựa sát, còn có đối với ăn mặc áo cưới lễ phục người mới chính đang vô ảnh áo cưới. Ở rừng rậm bên dưới hơi hơi dừng một chút sau, Liêm Ca Di chuyển bước chân dọc theo bốn lượn đường mòn đốn khúc đi ra rừng rậm. Rừng rậm trước bãi cỏ trong lúc đó còn có điều so sánh rộng rãi con đường, tựa hồ bởi vì liên tiếp công viên hai bên, thỉnh thoảng có người dọc theo con đường này từ công viên xuyên qua. Bên cạnh sân cỏ, một bên khác còn có khối rộng rãi khu vực, xem như là cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường, một ít bán hàng rong hoặc là đẩy than xe, hoặc là bày hàng rong, hướng về từ công viên đi ngang qua, hoặc tản bộ người, bán ăn vặt hoặc một ít trang sức. Liếc nhìn cách đó không xa quảng trường nhỏ, Liêm Ca thu tầm mắt lại, đi đến bãi cỏ trước. Bãi cỏ trước, con đường bên, bày chút lưng ghế dựa dựa vào lưng ghế dựa ghế dài, cùng du khách nghỉ ngơi. Liếc nhìn, Liêm Ca tùy ý tìm trương còn không ghế dài, hướng về rừng rậm phương hướng ngồi xuống. Liếc nhìn trước người rừng rậm bên trong, ngồi du khách, trên đường, thỉnh thoảng xẹt qua người đi đường, Liêm Ca khẽ cười cười, từ hệ thống bên trong lấy ra sơ cấp pháp thuật mở ra thư. Liêm Ca ngồi ở trên ghế dài, một bên xem sách trên nội dung, một bên chú ý bên cạnh người bốn phía, bách thái chúng sinh. Náo động cùng thanh âm huyên náo liền theo thỉnh thoảng lướt qua công viên phòng, chuyển đến Liêm Ca bên hai. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn muôn hình muôn vẻ người đi đường. Chương 226, ghế dài chương 226, ghế dài. Đến, nhìn xuống nơi này, Tân Lang đem ngươi người yêu lại lâu vô cùng một điểm, được, liền như vậy. Lao ra hỏa, ngươi chơi xấu có phải là, nào có như thế đi lại. Đều nói sâu kẹo hổ lô nhi chua, chua bên trong bao bọc ngọt. Ở cái kia kiểu gì a? Thủ đô thế nào? So với Trường An như thế nào a? Ba còn chưa có đi quá thủ đô đây. Liêm Ca ngồi ở công viên mặt cỏ trước trên ghế dài, lật xem trong tay thư, cũng nghe bốn phía âm thanh. Phía sau mặt cỏ bên trong, một đôi người mới chính vô ảnh áo cưới, trước người, con đường đối diện rừng rậm, một ít lao nhân chính là chơi cờ hạ cờ mà tranh chấp. Mặt cỏ một bên khác trên quảng trường nhỏ, bán hàng rong phát sinh từng đạo âm thanh, lưu lại từng cái đi ngang qua người đi đường. Trên đường, một cái ăn mặc quần dài cao su người đàn ông trung niên, dùng tay đem điện thoại cục gạch kề sát ở chính mình lỗ tai một bên cứ gọi điện thoại, một bên dọc theo trong công viên tiểu đạo về phía trước chậm rãi đi tới. Đi đến Liêm Ca trước người cách đó không xa, người đàn ông trung niên dừng lại bước chân, tựa hồ là muốn tìm cái địa phương ngồi xuống. Chuyển động tầm mắt, người đàn ông trung niên ở con đường cái khác trên ghế dài quét vòng, do dự xuống sau, hướng về Liêm Ca phương hướng đi tới. Nghe tiếng, Liêm Ca nâng lên tầm mắt, hướng về cái kia chính gọi điện thoại người đàn ông trung niên liếc nhìn. Người đàn ông trung niên y phục dày cao su cùng trên tóc đều nhiễm phải chút thất vọng, cả người đều có vẻ cho bụi nhào nhào, trên mặt làn da có vẻ hơi thô ráp, trên trán còn mang theo chút chưa tán sạch sẽ mồ hôi. Cầm điện thoại di động trên bàn tay, che kín vết chai, tuy rằng rõ ràng đã tẩy qua, nhưng giờ khắc này đã khô táo hạ xuống trên bàn tay vẫn cứ như là mông một lớp bụi. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên cầm điện thoại cục gạch kề sát lỗ tai, trên mặt mang theo nụ cười, tựa hồ chính chuyên tâm nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh. Mà ngay ở Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân đồng thời, người đàn ông trung niên cũng đi tới Liêm Ca trước người cách đó không xa. Dừng một chút động tác, người đàn ông trung niên không lại Liêm Ca bên cạnh ngồi xuống, mà là từ bên cạnh vòng qua, sau lưng Liêm Ca, lưng ghế dựa dựa không trên ghế dài ngồi xuống. Trường học không sai a, bạn học đây, rất tốt a. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người đàn ông trung niên ngồi ở không ghế dài tối bên cạnh, có chút ngăm đen trên mặt mang theo nụ cười, khỏe mắt mang ra từng đạo nếp nhăn, quay về đầu bên kia điện thoại, đáp lời thanh. Ở trường học nhiều chú ý chút an toàn, một người ở bên ngoài một bên. Được, ba không nói, không nói, nghe ngươi nói. Ngày đó An Môn quảng trường như thế nào a? Nghe người đàn ông trung niên lời nói thành, Liêm Ca một lần nữa thu hồi tầm mắt, dường như trước như thế, từng tờ tiếp tục lật xem trong tài thư. Mà ngay vào lúc này, trên sân cỏ, một tay cầm cái rác rưởi kiểm, một tay cầm cái thiết lon công nhân vệ sinh người, một bên nhặt mặt cỏ bên trong di lưu lại nhựa rác rưởi, một bên hướng về mặt cỏ vừa đi lại đây. Lại khom lưng dùng rác rưởi kiểm nhặt lên dấu ở mặt cỏ bên trong một mảnh rác rưởi, ném vào tiết cái kia sau, công nhân vệ sinh người ngồi dậy, hướng về mặt cỏ trong ngoài liếc mắt một cái, dừng một chút qua đi, cũng hướng về Liêm Ca phía sau ghế dài đi tới. Đem thiết lon liền mang theo rác rưởi kiểm dựa, đặt ở ghế dài bên, công nhân vệ sinh người tại trung niên nam nhân vị trí ghế dài bên cạnh, ngồi xuống. Dùng ống tay sượt sượt mồ hôi trên trán, công nhân vệ sinh người ngồi ở trên ghế dài, nhìn phía xa mặt cỏ, có chút thất thần. Nếu là có cái gì oan ức nhớ tới cho ba gọi điện thoại, đừng một người giấu ở trong lòng, biết không? Người đàn ông trung niên điện thoại di động kề sát lỗ tai, quay về đầu bên kia điện thoại nói. Nay ở thủ đô, tiêu phí cũng cao đi. Trên người tiền còn đủ sao? Một lúc ba lại đi cho ngươi chuẩn bị tiền đi qua đi. Một mình ngươi lại bên ngoài đừng quá hà chính mình, nhìn thấy có món gì ăn ngon, vẫn là mua điểm tới ăn, nếu như nghỉ, muốn đi chỗ nào, cũng cùng bạn học cùng đi, chờ nghỉ đông trở về, cũng có thể cùng ba nói một chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ba có tiền. Người đàn ông trung niên nét môi nở nụ cười, đừng lo lắng ba này trong công trường tiền lương lại tăng. Ba một người cũng dùng không được bao nhiêu tiền. Một mình ngươi ở bên ngoài một bên, khắp nơi đều phải bỏ tiền. Được. Vậy ngươi đi học, ba cũng phải làm việc, chờ đến hết rồi, ba lại cho ngươi gọi điện thoại. Mang theo nụ cười, người đàn ông trung niên thả tay xuống bên trong nắm điện thoại của gạch. Dừng một chút động tác, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Lão ca, cùng mình hải tử gọi điện thoại chứ? Công nhân vệ sinh người nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên, lên tiếng hỏi, đúng đấy. Người đàn ông trung niên quay đầu trở lại, mang theo nụ cười, đáp, nam hoa vẫn là nữ hoa? Nữ hoa. Người đàn ông trung niên lên tiếng trả lời, bao lớn a? Ở bên ngoài đọc sách, ở thủ đô học đại học đây. Người đàn ông trung niên mang theo tự hào đủ cười, đắc. Cái kia rất tốt. Chính là hài tử cách xa như vậy, không bỏ xuống được chứ. Công nhân vệ sinh người nói, quay lại tầm mắt, trước đây con trai của ta ở bên ngoài lúc đọc sách, ta điều này cũng cả ngày nóng ruột nóng gan, chỉ sợ hắn ở bên ngoài bị ủy khuất ta, còn gạt trong nhà. Là không bỏ xuống được, có điều cũng còn tốt, hài tử hiểu chuyện, nam thì mời họa liền sẽ cho trong nhà gọi điện thoại, trò chuyện. Cũng không tốt mỗi ngày cho hài tử gọi điện thoại, ngươi nói đúng không là, hài tử ở bên ngoài một bên đều sẽ có chút sự, chúng ta cũng không thể làm lỡ hài tử. Lao ca, trước hết không hàn huyên, ta điều này cũng phải trở về. Nói chuyện, người đàn ông trung niên một lần nữa đứng lên, đem điện thoại cục gạch trên dính chút mồ hôi lau lau rồi qua đi thả lại trong túi. Lại quay người lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngồi xuống trên ghế dài, khả năng dính vào cho bụi, mới xoay người dọc theo cái kia trong công viên tiểu đạo rời đi. Đi đến mặt cỏ một bên khác quảng trường nhỏ, người đàn ông trung niên không khỏi hơi dừng lại bước chân. Lao ca, muốn tới một quả dưa hấu sao? Bán hàng rong bắt chuyện. Nghe vậy, người đàn ông trung niên giật giật môi khô khốc, ngay lập tức lại lắc đầu, một lần nữa bước chân, dọc theo quảng trường nhỏ, đi ra công viên. Ngồi ở ghế dài một bên khác công nhân vệ sinh người nhìn trung niên nam nhân kia đi xa sau, cũng đỡ ghế dài lưng ghế dựa, một lần nữa đứng lên, dùng tay nhẹ đệm Abuel, công nhân vệ sinh người một lần nữa không lưng cầm lấy lon cùng rác rửa kiểm, hơi lọn khổng thân thể, công nhân vệ sinh người từ mặt cỏ chết đi vòng đi ra, dọc theo công viên tiểu đạo, tiếp tục không lưng nhặt tiểu đạo cái khác rác rưởi. Ngay vào lúc này, một trận khá mạnh phong từ trong công viên thổi mà qua, nhiễu loạn công viên bên trong rừng rậm cánh lá, cuốn xuống từng mảnh lá cây. Mà công nhân vệ sinh người ở cảm nhận được phong trong nháy mắt liền theo bản năng liền xoay người, đi dùng thân thể chắn gió, nhưng đã bị nhặt đến lon bên trong chút nhựa rác rưởi vẫn cứ bị này trận gió thổi ra, dọc theo mặt đất hướng xa xa thổi đi, rải rác ở mặt đất các nơi. Nhìn một lần nữa tứ tán nhựa rác rưởi, công nhân vệ sinh người cầm rác rưởi kiểm, đứng tại chỗ, sững sờ nhìn. Nhưng theo sát, vẫn là một lần nữa rời đi bước chân, dọc theo con đường, đem cái kia nhựa rác rưởi từng cái lượm lên, tùy theo, công nhân vệ sinh người bóng người xa dần. Trên ghế dài, Liêm Ca ngẩng đầu lên, liếc nhìn cái kia xa dần công nhân vệ sinh người, ánh mắt hơi dừng lại qua đi, thu hồi tầm mắt. Một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trong tay sơ cấp pháp thuật Liêm Ca như trước như thế, một tờ trang chuyển động. Mà trên đỉnh đầu mặt trời, cũng từ từ hướng về giữa trời kéo lên, hướng về mặt đất tùy ý ánh mặt trời. Trước người, phía sau, từng đạo người đi đường hoặc gấp hoặc chậm chạp từ trước người không ngừng sẽ qua, từng đạo hoặc cầm ý náo động, hoặc nhẹ thanh lời nói nhỏ nhẹ âm thanh theo thỉnh thoảng nhiễu loạn cây cối cảnh lá thanh phong, pha tạp vào trang sách chuyển động thanh, ở Liêm Ca bên tai không ngừng vang lên. Chương 227, a, ấu chí chương 227, a, ấu chí. Vẫn còn nghĩ, chúng ta tới chơi cảnh sát bắt ăn cướp trò chơi chứ? Hừ, ấu chí. Lúc đến buổi trưa, mặt trời đã kéo lên đến chính không, ở công viên du ngoạn ít người chút, từ trong công viên xuyên qua người đi đường dần nhiều. Vài tên ước chừng 7, 8 tuổi học sinh, đeo bọc sách từ Liêm Ca trước người tiểu đạo đi qua, một người trong đó học sinh rút lui đi tới, có chút hưng phấn đề nghị, mà hắn đối diện 7, 8 tuổi học sinh thì lại có vẻ khịt mũi coi thường. Vẫn để cho ngươi làm cảnh sát, thế nào? Rút lui đi tới học sinh lại lần nữa lên tiếng nói, mà bên cạnh vài tên học sinh tương tự đưa mắt tìm đến phía cái kia khịt mũi con thường học sinh. Người học sinh kia nghe vậy có chút ý động, do dự, nhưng ngay lập tức lại quay đầu, giả vờ khinh thường nói: "Đó mới không phải chân chính cảnh sát, cái kia có điều là các ngươi hấu trí trò chơi, ta muốn làm coi như chân chính cảnh sát." Nghe vậy, cái kia đề nghị học sinh cùng cái khác vài tên đồng bạn đối diện vài lần. "Cái kia chơi sao?" Đề nghị học sinh hỏi lần nữa, "Chính các ngươi chơi đi." Nói, trung gian người học sinh kia vẫn còn nghị dừng lại bước tiến, hướng về bốn phía nhìn ngó sau, hướng về Liêm Ca vị trí ghế giải phương hướng chạy tới. Nhìn một chút chính là xem trang sách Liêm Ca, vẫn còn nghị đem túi sách gỡ xuống, thả xuống trên ghế giải, chính mình cũng ở ghế giải khác một đầu, nương tựa ghế giải biên giới ngồi xuống. Vẫn còn nghị, ngươi đi chỗ đó làm gì a? Ven đường vài tên học sinh hướng về vẫn còn nghị đi tới, đồng thời lên tiếng hỏi, mấy người các ngươi đi về trước đi, chính ta tại đây ngồi một chút. Vẫn còn nghị phất phất tay, ngồi ở trên ghế giải nói rằng. Nghe vậy, đeo bọc sách vài tên học sinh lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, cái kia, chúng ta trước hết đi rồi a. Trước đề nghị người học sinh kia nhìn về phía vẫn còn nghị nói rằng, đi thôi, đi thôi. Vẫn còn nghị phất phất tay, nhìn vài tên đồng bạn, tựa hồ có hơi không nhịn được nói rằng. Vài tên đồng bạn nghe vậy, lại nhìn xem vẫn còn nghị, liền di chuyển bước chân, dọc theo tiểu đạo đi ra. Vậy ta đến làm cảnh sát đi, các ngươi chính là ăn cướp. Một tên trong đó học sinh lên tiếng nói rằng, bắt ăn trộm rồi. Theo đứa nhỏ âm thanh lanh lảnh, vài tên học sinh đeo bọc sách, dần dần chạy xa. A, ấu chí. Vẫn còn nghị một cái tay bưng túi sách, nhìn vài tên đi xa đồng bạn, lại lần nữa thấp giọng nói tiếng, nhưng ngay lập tức đồng bạn biến mất ở trong tầm mắt, vẫn còn nghị lại dần dần cúi đầu, tâm tình trở nên hơi suy sụp lên. Chuyển động trang sách, lại nhìn xong một tờ thư trên nội dung sau, Liêm Ca ngẩng đầu lên, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngồi ở bên người mình đứa nhỏ này. Làm sao không cùng ngươi bạn học cùng đi chơi? Liếc nhìn đứa nhỏ này, Liêm Ca một lần nữa thu hồi ánh mắt, đồng thời lên tiếng hỏi, bọn họ ấu trí. Cảnh sát mới không phải bọn họ như vậy, mới không phải cả ngày đã bắt ăn cướp, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Ta mới không muốn chơi loại này ấu trí trò chơi, ta muốn khi thật sự cảnh sát. Vẫn còn nghị ngẩng đầu lên, liếc nhìn Liêm Ca, lại cúi đầu nói rằng, trong nhà có cảnh sát. Liêm Ca lại mở ra một tờ, một bên nhìn, một bên ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, ta ba ba mụ mụ đều là cảnh sát, chân chính cảnh sát. Vẫn còn nghị ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo tự hào mà nói rằng, nghe tiếng, Liêm Ca lại nhìn mắt đứa nhỏ này, không khỏi khẽ cười cười. Vì lẽ đó ngươi cũng muốn làm chân chính cảnh sát? Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca hỏi.
Ừm,
ta nhất định phải lên làm cảnh sát mới được. Vẫn còn nghĩ tầng tầng gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Tại sao không trở về nhà? Nhìn sách trong tay, Liêm Ca cũng không chuyển qua ánh mắt, tiếp tục lên tiếng cùng đứa nhỏ này nói chuyện, trong nhà lại không ai, trở lại làm gì? Vẫn còn nghĩ đầu tiên là trở về cũ, ngay lập tức tâm tình có chút thấp xuống. Lúc này, mẹ ta đều còn đang đi làm, muốn buổi tối rất muộn mới gặp trở về, trong nhà không có bất kỳ ai, ta không muốn trở lại. Người ba ba đây? Liêm Ca lên tiếng nữa hỏi một câu. Dứt tiếng, ghế dài chu vi, tựa hồ đông nhiên yên tĩnh lại. Vẫn còn nghĩ hồi lâu không có trả lời, chỉ là cúi đầu. Liêm Ca cũng không tiếp tục truy hỏi, một tờ trang nhẹ nhàng chuyển động trang sách, bốn phía chỉ có trang sách chuyển động thanh, cùng thoáng xa xa lời nói thanh. Bọn họ nói, ta ba ba hy sinh. Cúi đầu, vẫn còn nghĩ lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển động trang sách động tác hơi hơi dừng một chút, không chuyển qua tầm mắt, cũng không lên tiếng dò hỏi. Nói ta ba ba đang đuổi bắt tên vô lại thời điểm hy sinh. Ở năm ngoái thời điểm, ta ở trong trường học, còn ở trên lớp thời điểm, ta mụ mụ đột nhiên đến trường học tiếp ta. Nàng nhìn thấy ta thời điểm, liền vẫn ôm ta khóc, ta rất sợ sệt. Sau đó ta mụ mụ nói với ta, muốn dẫn ta đi gặp ba ba. Ta mụ mụ còn nói cho ta, bọn họ đem ta ba ba cảnh hào bao bọc, chỉ cần ta có thể lên làm cảnh sát, liền có thể giải phóng ta ba ba cảnh hào, ta liền có thể dùng tới cùng ta ba ba đồng dạng cảnh hào, giúp hắn tiếp tục làm cảnh sát, bắt người xấu. Vẫn còn nghĩ cúi đầu, nói, ánh mắt càng thêm kiên định, vì lẽ đó ta nhất định phải lên làm cảnh sát, lên làm chân chính cảnh sát. Liêm Ca nghe vậy, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đứa nhỏ này, vẫn còn nghĩ nói xong, liền một lần nữa trở nên trầm mặc, tầm mắt hơi lui về phía sau. Liêm Ca nhìn về phía sau lưng ghế dựa lẫn nhau dựa ghế dài, sẽ ở đó đứa nhỏ phía sau trên ghế dài, còn ngồi một bóng người khác, bóng người kia ăn mặc cảnh phục, nghe đứa nhỏ lời nói thanh, trên mặt mang theo nụ cười, chú ý tới Liêm Ca quăng tới tầm mắt, dừng một chút qua đi, hướng về Liêm Ca gật gật đầu. Kỳ thực, ta rất nhớ ta ba ba, thật nhiều lần ta đều mơ tới hắn, thế nhưng ta không dám theo ta mụ mụ nói, bởi vì cùng với nàng nói, nàng liền sẽ khóc. Vẫn còn nghĩ túi đầu nói, nghe tiếng, Liêm Ca một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía vẫn còn nghĩ. Chỉ là, ta phát hiện, ta gần nhất mơ tới ba ba thời điểm, cũng đã thấy không rõ lắm hắn mặt. Nói chuyện, vẫn còn nghĩ tâm tình có chút suy sụp, hơn nữa, nhiều lần, ta thấy hắn. Ngực của hắn đều đang chảy máu, ta nghĩ dùng tay giúp hắn che, nhưng là làm sao ố cũng không bưng biết được. Nghe tiếng, vẫn còn nghĩ sau lưng trên ghế dài, quay lưng bóng người kia nghiêng đầu, nhìn vẫn còn nghĩ, trong ánh mắt có chút đau lòng. Vẫn còn nghĩ đúng không? Liêm Ca nhìn vẫn còn nghĩ, lại nhìn một chút sau người bóng người kia, khẽ cười lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, vẫn còn nghĩ ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Liêm Ca, mà Liêm Ca nhưng là quay lại tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía trong tay mở ra sơ cấp pháp thuật hiếm thấy gặp gỡ, cũng coi như là một hồi duyên phận, ta sẽ đưa ngươi một hồi mộng đẹp đi. Nhìn trong tay sơ cấp pháp thuật, Liêm Ca cười nói, chỉ thấy trang sách trên vừa vặn dừng lại ở nhập mộng thuật văn chương. Nghe vậy, vẫn còn nghĩ ánh mắt càng thêm nghi hoặc mà nhìn Liêm Ca, sau người bóng người kia cũng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Liêm Ca. Không ngẩng đầu, cũng không có làm cái gì giải thích, một cái tay cầm thư, điều khiển pháp lực, một cái tay khác nhẹ đi vùng. Tiếp theo, vẫn còn nghĩ mí mắt trở nên trầm trọng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nằm ở đó túi sách trên, nặng nề ngủ thiếp đi, mà vẫn còn nghĩ cái kia phía sau bóng người kia, cũng dựa vào ghế dài nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Nhìn bên cạnh người phía sau, ngủ hai người, Liêm Ca khẽ cười cười, thu hồi ánh mắt, mở ra thư, tiếp tục chậm rãi chuyển động trang sách. Mà theo trang sách chuyển động thành, vẫn còn nghĩ kể cả phía sau hắn bóng người kia đồng thời, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, vẫn còn nghĩ đã lớn lên, hắn được thoại nguyện địa lên làm cảnh sát. Giờ khắc này, trong mộng, chính là hắn vào cảnh trao quân hàm nghi thức. Hắn ăn mặc cảnh phục, đứng ở lá cờ đỏ dưới, một bóng người khác đứng ở hắn trước người, cầm quân hàm tương tự ăn mặc cảnh phục, hai người cảnh phục ngực, theo tương đồng cảnh hảo. Chương 228, mộng chương 228, mộng. Vẫn còn nghĩ, chúc mừng ngươi, trở thành một tên chân chính cảnh sát. Lá cờ đỏ dưới, vẫn còn nghĩ trước mặt, đạo kia ăn mặc cảnh phục, ngực điêu khắc đồng dạng cảnh phục bóng người, nhìn vẫn còn nghĩ, trên mặt mang theo đủ cười, ba. Ba ba. Vẫn còn nghĩ nhìn hắn trên người mặc cảnh phục phụ thân, lại nhìn một chút trên người mình ăn mặc cảnh phục, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lần này, ở trong mơ, phụ thân hắn mặt không còn mơ hồ. Ba, ta làm được, ngài nhìn thấy không? Ta cũng làm trên cảnh sát. Vẫn còn nghĩ lại túi đầu nhìn một chút chính mình cảnh phục trên cảnh hào, kích động nói rằng, ta thấy, nhìn thấy. Vẫn còn nghĩ phụ thân nhìn vẫn còn nghĩ, trên mặt mang theo nụ cười, đưa tay ra, muốn xoa xoa dưới vẫn còn nghĩ tóc, nhưng đưa đến một nửa, dừng một chút sau, dùng tay vô vô vẫn còn nghĩ bay, tiểu nghị, ngươi làm được rất tốt, ba ba rất cao hứng. Đến, ba ba cho ngươi đem cảnh hàm đeo trên. Vẫn còn nghĩ đáp một tiếng, thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Vẫn còn nghĩ phụ thân nhìn vẫn còn nghĩ, đi lên trước, cầm trong tay quân hàm. Tỉ mỉ mà cho vẫn còn nghĩ đeo trên sau, có tiểu tâm mà sửa lại một chút, mới thu tay về. Lui về sau một bước, nhìn vẫn còn nghĩ dáng dấp, vẫn còn nghĩ phụ thân trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, đến, vẫn còn nghĩ, theo ba ba ta tuyên thệ. Quẹo sang trái. Ta tuyên thệ, ta chí nguyện trở thành. Ta tuyên thệ, ta chí nguyện. Lá cờ đỏ dưới, mặt hướng lá cờ đỏ, một đạo thanh âm hùng hậu cùng tương đối ngây ngô âm thanh đang lệch, tiếp nhận, vang vọng, đây là hai người mộng. Công viên mặt của bên, trên ghế dài, Liêm Ca giữa dựa vào lưng ghế dựa, nhẹ nhàng chuyển động trang sách. Trang sách chuyển động thanh pha tạp vào thanh phong nhiễu loạn rừng rậm cảnh lá hào hào thanh, phảng phất ngăn cách xa xa náo động, để chu vi có vẻ yên tĩnh. ghế dài bên cạnh, đứa bé kia vẫn còn nghị chính nằm nhồi túi sách trên, nặng nề ngủ, tựa hồ là mơ tới chút tốt đẹp hình ảnh, trên mặt phát họa ra vẻ tươi cười. Ghế dài sau lưng, nương tựa khác một tấm trên ghế dài, đạo kia ăn mặc cảnh phục bóng người, dựa vào lưng ghế dựa ngủ, trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười. Không có quay đầu trở lại, Liêu Ca liền như thế nâng mở ra thư, một tờ trang tiếp tục lật xem. Ba ba, ta hiện tại cũng là một tên cảnh sát. Trong động, tuyên thệ nghi thức đã kết thúc. Quay đầu nhìn một chút chính mình trên vai quân hàm cảnh hàm, vẫn còn nghị có chút kích động nói rằng, sau đó ta liền có thể giúp ba ba ngài đồng thời bắt người xấu. Nghe vẫn còn nghị lời nói, vẫn còn nghị phụ thân trên mặt cười, gật gật đầu. Được, đồng thời bắt người xấu. Chờ ngươi già rồi, không chạy nổi, ta liền đi giúp ngươi truy những người bại hoại, giúp ngươi tiếp tục làm cảnh sát. An mặc tương đồng cảnh phục, bội tương đồng cảnh hào hai bóng người, ngây ngô âm thanh nói, lớn tuổi âm thanh nói, đan dệt tâm thanh, một lần lần vang vọng. Hồi lâu, lá cờ đỏ dưới, hai bóng người đối lập, lại lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn vẫn còn nghị, vẫn còn nghị phụ thân trong ánh mắt toát ra một tia hổ thẹn cùng đau lòng, nhưng rất nhanh lại che lấp quá khứ, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiểu nghị, ngươi trao quân hàm nghi thức đã kết thúc, ba ba cũng nên đi rồi. Vẫn còn nghị phụ thân nhìn vẫn còn nghị, cười, có thể nhìn thấy ngươi an mặc cảnh phục, đứng ở lá cờ đỏ dưới tuyên thệ, ba ba rất cao hứng. Ba ba, ngươi muốn đi đâu? Vẫn còn nghị có chút sốt sắng. Đi bắt người xấu. Vẫn còn nghị phụ thân nhìn vẫn còn nghị, lên tiếng nói rằng, ta cùng đi với ngươi đi, ta hiện tại cũng là cảnh sát ta. Vẫn còn nghị lên tiếng nói rằng, nhìn vẫn còn nghị. Vẫn còn nghị phụ thân dừng một chút, sau đó lộ ra nụ cười, dứt tiếng, hai người cây bay, hướng về lá cờ đỏ ở ngoài đi đến. Mộng cảnh tùy theo trở nên mơ hồ. Công viên mặt của bên, trên ghế dài, phía sau dựa vào lưng ghế dựa, bủ bóng người kia chậm rãi mở mắt ra, ngồi ở trên ghế dài, dừng lại một lát sau, đứng lên, vòng qua ghế dài, đi tới chính diện, nhìn nằm nhoài trên ghế dài, vẫn cứ ngủ vẫn còn nghị, trên mặt hắn tái xuất hiện ra vẻ tươi cười. Ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, hư vớt vẫn còn nghị tóc, quay đầu, an mặc cảnh phục bóng người nhìn về phía Liêm Ca, cảm tạ. Nghe tiếng Liêm Ca từ trang sách trên thu hồi ánh mắt, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía đạo này ăn mặc cảnh phục bóng người, lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Mà ăn mặc cảnh phục bóng người, nhưng là lại nhìn mắt nặng nề ngủ vẫn còn nghị, một lần nữa đứng lên. Âm hồn ngưng lại dương thế, chung quy với người cùng hồn đều bất lợi. Liếc nhìn này ăn mặc cảnh phục bóng người, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía sách trong tay trang, tĩnh tâm ngưng thần, liền có thể cảm nhận được nên đi địa phương. Nói xong, Liêm Ca liền không nói thêm nữa, cũng không tiếp tục khuyên nói, lại mở ra một tờ trang sách, tiếp tục nhìn xuống. Tạ ơn tiên sinh ngươi, ta nghĩ ta cũng là thời điểm nên đi, cũng đã lưu lại lâu như vậy rồi. An mặc cảnh phục bóng người nghe vậy lại nhìn về phía Liêm Ca, cảm kích nói, nghe tiếng, Liêm Ca dừng một chút, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Bóng người kia nhưng là quay đầu, lại nhìn mắt vẫn còn nghị, nhìn nặng nề ngủ vẫn còn nghị trên mặt mang theo đủ cười, ánh mắt của hắn càng thêm ôn nhu, trên mặt đồng dạng hiện ra nở đủ cười. An mặc cảnh phục bóng người bỗng nhiên biến mất, hướng về xa xa rời đi. Cầm thư động tác hơi hơi dừng một chút, Liêm Ca ngẩng đầu lên, liếc nhìn xa xa, lại thu hồi tầm mắt, liếc nhìn theo đứa nhỏ vẫn còn nghị. Mà ngay vào lúc này, vẫn còn nghị cũng từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Ba ba, nỉ non âm thanh vang lên, theo sát vẫn còn nghị mở mắt ra, ngồi dậy nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, vẫn còn nghị có chút trầm mặc, cúi đầu tựa hồ đang hồi tưởng trước cái kia rõ ràng ngộng. Tỉnh rồi, Liêm Ca xem sách trên nội dung, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Nghe tiếng, vẫn còn nghị quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, cũng trong nháy mắt nhớ tới ngủ trước Liêm Ca cùng hắn nói tới nói. Ca ca, vừa nãy ta làm được ngộng có phải là ngươi có thể hay không để cho ta lại mơ tới ta ba ba, ta đã lâu không có ở trong mơ như vậy thấy do hắn, hơn nữa ở trong mơ ta vẫn là lên cảnh sát, một tên chân chính cảnh sát. Mở khóa rồi ta ba bà cảnh hảo. Vẫn còn nghị nói nói, tâm tình một lần nữa trở nên hơi suy sụp. Ta có thể đưa cho ngươi chỉ có một giấc mộng. Liêm Ca mở ra lại một tờ thư, đồng thời lên tiếng nói rằng, mà đem mộng hóa thành hiện thực, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nghe vậy, vẫn còn nghị một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca, ngay lập tức, vừa nhìn về phía xa xa, ánh mắt càng thêm trở nên kiên định lên. Ừm, ta nhất định phải lên làm một tên chân chính cảnh sát. Tiểu nghị, tiểu nghị. Mà ngay vào lúc này, một đạo mang theo thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến. Mẹ, ta ở chỗ này. Vẫn còn nghị đứng lên, hướng về xa xa tiếng hô, rất nhanh, xa xa bóng người kia liền cấp tốc đi tới. Hù chết mụ mụ, tiểu nghị, ngươi tan học tại sao không trở về nhà? Đến gần bóng người là cái khoảng 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc cảnh phục, nhìn vẫn còn nghị, thở phào nhẹ nhõm, mụ mụ, ngươi ngày hôm nay không phải đi làm sao? Vẫn còn nghị có chút kinh hỉ. Ngươi không phải nói muốn đi thư viện sao, ngày hôm nay bên trong cục vừa vặn không có chuyện gì, ta xin mời nghỉ nửa ngày. Đến nhà mới phát hiện ngươi không trở về, hỏi ngươi bạn học, mới biết ngươi còn ở công viên, tại sao không trở về nhà a? Tiểu nghị. Vẫn còn nghị mẫu thân ngồi xổm người xuống, quay về vẫn còn nghị nói, trong nhà chỉ có một mình ta, ta không muốn trở lại. Vẫn còn nghị túi đầu nói rằng, ta rồi cùng vị này ca ca ở chỗ này hàn huyên một hồi thiên. Nghe tiếng, vẫn còn nghị mẫu thân có chút đau lòng địa sờ sờ vẫn còn nghị tóc, sau đó lại xoay người, nhìn về phía Liêm Ca, cảm tạ ngươi à, tiểu ca, cảm tạ ngươi giúp ta chăm nom tiểu nghị. Đứng lên, vẫn còn nghị mẫu thân hướng về Liêm Ca nói cảm ơn đạo. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu. Tiểu nghị, đến, cho vị này ca ca nói tiếng cảm ơn. Nắm vẫn còn nghị, vẫn còn nghị mẫu thân quay đầu nhìn về phía vẫn còn nghị nói rằng, cảm ơn ca ca. Nhìn Liêm Ca, vẫn còn nghị nói cảm ơn đạo. Liêm Ca nghe vậy, cười lại lắc lắc đầu. Cái kia tiểu ca, chúng ta vậy thì không phải dạy ngươi, trước hết đi rồi. Nói xong, Vẫn Còn Nghị mẫu thân liền dắt lên Vẫn Còn Nghị, dọc theo trong công viên tiểu đạo hướng về công viên đi ra ngoài. Vẫn Còn Nghị còn quay đầu, lại nhìn mắt Liêm Ca. "Tiểu Nghị, trước ngươi không phải nói muốn đi thư viện sao?" "Ừm, ta muốn đi thư viện, nhìn nhiều điểm liên quan với cảnh sát thư." Bóng người càng đi càng xa, lời nói thanh cũng thuận theo dần dần đi xa. Chương 229, người trẻ tuổi chương 229, người trẻ tuổi. Đến hai cái bánh bao nhân thì đi. "Được rồi, ngài chờ." Công viên trên quảng trường nhỏ, thời gian lúc buổi trưa, tiệm ăn vặt tiến lên người người nhộn nháo. Liêm Ca ở một nhà bánh bao nhân thịt tiệm ăn vặt trước một lần nữa dừng lại, nói tiếng sau, chủ quán liền xoay người, nhanh chóng bận việc lên. Mà ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng, nhưng là trông mà thèm mà nhìn, đầu theo chủ quán động tác chuyển động. "Cho ngài hai cái bánh bao nhân thịt, tổng cộng 16 khối, mẹ cha ta lì bảy đều được." Nói chuyện, chủ quán đem hai cái cất vào trong túi bánh bao nhân thịt đưa cho Liêm Ca. Trả tiền sau, Liêm Ca cầm bánh bao nhân thịt hướng về trước ngồi xuống ghế dài vị trí đi tới. Mà trên vai ngồi xổm chuột trắng, nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Liêm Ca trong tay nhấc bánh bao nhân thịt. Còn chưa đi đến ghế dài, trên ghế dài ngồi một bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt, vừa mới rời đi chốc lát, Liêm Ca trước ngồi xuống trên ghế dài liền lại ngồi xuống một người, người kia ăn mặc có chút phát chiếu tây trang màu đen quần tây, trên chân màu đen dày da trên dính chút thất vọng, ngồi ở ghế dài bên dưới, dựa vào lưng ghế dựa, thất thần nhìn phía xa. Cũng không dừng lại bước chân, Liêm Ca không nhanh không chậm địa đi trở về ghế dài, lúc trước chỗ ngồi ngồi hạ xuống. "Chít chít, chít chít." Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng kêu hai tiếng, dùng đứng thẳng chân trước đụng một cái Liêm Ca. Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng không khỏi cười cợt, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca cầm trong tay một người trong đó bánh bao nhân thịt liền mang theo túi ni lông phóng tới bên cạnh ghế dài trên tay vịn. Trong nháy mắt, chuột trắng liền từ trên vai thoăn dưới, đẩy ra rồi bánh bao nhân thịt trên túi ni lông che lấp, quay về bánh bao nhân thịt chiến đấu với nhau. Cười cợt, Liêm Ca cũng cầm lấy một cái khác bánh bao nhân thịt bắt đầu ăn, đồng thời chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người ngồi người này. Đây là cái nam nhân trẻ tuổi, ước chừng chừng 20 tuổi, nhìn phía xa trong ánh mắt có mất cảm giác, còn có chút mê man. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về này tuổi trẻ nam nhân đang nhìn đến phương hướng liếc nhìn, đó là công viên ở ngoài phồn hoa thành thị, từng tòa cao lầu đứng vững, khoảng cách còn có chút tự tưởng tháp cổ kiến trúc. "Tiên sinh, ngươi là đến trường An du lịch chứ?" Hay là cảm nhận được Liêm Ca ánh mắt, nam nhân trẻ tuổi lên tiếng tiếp lời đạo, xem như là. Liêm Ca liếc nhìn này tuổi trẻ nam nhân, ăn bánh bao nhân thịt, đáp một tiếng. "Này trường An a, du lịch là chỗ tốt, nhưng nếu như ở chỗ này công tác lời nói, như thế ép tới người không tả nổi." Nam nhân trẻ tuổi nhìn phía xa, lên tiếng nói câu. Dứt tiếng sau, lại lâm vào trầm mặc, chỉ là dường như trước như thế, nhìn phía xa, trong mắt lộ ra mê man. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này tuổi trẻ nam nhân, cũng không nhiều lời cái gì, thu tầm mắt lại, cầm bánh bao nhân thịt tiếp tục bắt đầu ăn. "Mệt mỏi quá a, chúng ta hãy nghỉ ngơi nhi đi." "Được, ta cũng mệt mỏi, bên kia có căn ghế dài, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút." Trên sân cỏ, ở trong công viên vô ảnh áo cưới đôi kia người mới, nói chuyện, hướng về ghế dài vừa đi lại đây. Tân Nương nhấc theo áo cưới làn váy, Tân Lang cũng hỗ trợ nhấc theo. Đi đến ghế dài nơi, Tân Lang cùng Tân Nương sau lưng Liêm Ca trên ghế dài ngồi xuống, mà nhiếp ảnh gia đoàn đội thì lại ở cách đó không xa khác một cái trên ghế dài nghỉ ngơi. "Lão bà, có muốn hay không ăn chút gì? Bên kia trên quảng trường có bán ăn vặt, ta quá khứ mua cho ngươi." "Quá mệt mỏi, cảm giác không cái gì khẩu vị." "Vậy ta đi mua cho ngươi bình nước." Tân Lang mồ hôi trên trán còn chưa làm, liền lại lần nữa đứng lên, hướng về quảng trường nhỏ cái kia chết chạy chậm đi qua, tiện đường còn hỏi Thanh ngồi ở một bên khác nhiếp ảnh gia đoàn đội. Nhiếp ảnh gia đoàn đội cũng đứng dậy đi ra cá nhân, đi theo. Ghế dài chu vi một lần nữa yên tĩnh lại, Liêm Ca ăn trong tay bánh bao nhân thịt, nghe theo thanh phong chuyển đến xa xa tiếng ồn ào, bên cạnh, chuột trắng hết sức chuyên chú địa đối phó trước mắt bánh bao nhân thịt. Mà nam nhân trẻ tuổi vẫn như cũ ánh mắt mê man mà nhìn xa xa một căn đống cao lầu. "Ông ngong, ông ngong ngong." Điện thoại di động tiếng chấn động vang lên, là cái kia tuổi trẻ nam nhân điện thoại di động. Nghe tiếng, nam nhân trẻ tuổi đầu tiên là dừng một chút, mới ý thức tới chính mình điện thoại di động vang lên, sau đó đưa tay ra có chút thẫn thờ mà từ âu phục trong túi lấy ra điện thoại di động. Liếc nhìn điện báo biểu hiện, nam nhân trẻ tuổi động tác dừng lại, ánh mắt có chút biến hóa, sau đó dùng tay tàn nhẫn mà trà sát mặt của mình, sâu sắc hô hấp khẩu khí, mới đè xuống tiếp nghe, đem điện thoại di động kề sát tới bên hai. "Này, ba, không có chuyện gì, ngày hôm nay không phải nghỉ sao? Ngươi gọi điện thoại lại đây, ta còn đang đi ngủ đây." Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu, bưng điện thoại di động, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, ngày hôm trước ta cái kia không phải uống nhiều rồi sao?" "Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì." "Ân, công tác rất tốt, lão bản đối với ta cũng không sai." "Được, ta biết, uống ít chút rượu." Nam nhân trẻ tuổi âm thanh ở ghế dài chu bi bang, nhẹ bén tính rất dưới, nam nhân trẻ tuổi đầu bên kia điện thoại âm thanh cũng truyền đến Liêm Ca bên hai, đó là đạo tương đối giản mua giọng nam. "Hoa, trong đất hai ngày nay không việc gì, mẹ ngươi vừa vặn có chút không, ta làm cho nàng ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện mang cho ngươi điểm ăn được lại đây." "Không cần, không cần để mẹ chuyên lại đây đi một chuyến. Ta này cái gì cũng có, không cần cho ta lấy cái gì ăn được lại đây." Nam nhân trẻ tuổi giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, nghe được nam nhân trẻ tuổi lời nói, đầu bên kia điện thoại, đạo kia giản mua giọng nam rơi vào trầm mặc. "Hoa, nếu như thực sự không được sẽ trở lại đi." Nam nhân trẻ tuổi nghe tiếng, trở nên hơi nghẹn ngào, nói ngạnh ở trong cổ họng, chỉ là kêu một tiếng, liền lại lần nữa dừng lại thanh, "Về nhà đi, chờ trở về, ta nhường ngươi mẹ cho ngươi bao sủi cảo." Nghe đầu bên kia điện thoại lời nói, nam nhân trẻ tuổi biến mắt từng hồng, ngực phập phồng, tay bưng điện thoại di động, hít sâu, Ba, nói cái gì đó, trở về ta còn sao kiếm đồng tiền lớn a? Nam nhân trẻ tuổi biến mắt hồng, âm thanh chiến, giọng nói nhẹ nhàng, ta còn muốn mua cho ngươi căn phòng lớn đây. Ba không muốn căn phòng lớn, ba đã nghĩ ngươi cao hứng. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm giản mua nói rằng, cao hứng, làm sao sẽ không cao hứng đây? Tòa thành lớn này thì cái gì đều có, bị chúng ta cái kia huyện thành nhỏ, muốn phồn hoa hơn nhiều, náo nhiệt hơn nhiều. Nam nhân trẻ tuổi sắt trong mắt nhanh tuôn ra nước mắt, cười nói, được rồi, ba, không nói a, này đều giữa trưa, ta còn chưa ăn cơm nữa, ta đi ăn cơm a. Nói, nam nhân trẻ tuổi liền bưng điện thoại di động, ngỏm rồi điện thoại. Chu Vi, đông nhiên lại lần nữa yên tĩnh lại, đem điện thoại di động giấu về trong túi. Nam nhân trẻ tuổi một lần nữa trở nên trầm mặc, còn Hồng Viên mắt nhìn phía xa, ánh mắt càng thêm trở nên mê man. Có lúc, ta đều không biết chính mình đang làm gì. Nhìn phía xa, nam nhân trẻ tuổi tựa hồ đang nói chuyện với Liêu Ca, cũng tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Đến trường ăn lâu như vậy, mỗi ngày 6 giờ lên, sau đó đi tàu điện ngầm đi làm. Một ngày qua đi, trở lại thuê lại trong phòng, bay về bất tưởng. Hiện tại, công tác còn không còn. Ta thật không biết chính mình đang làm gì. Nam nhân trẻ tuổi nhìn phía xa một căn đống cao lầu, nói. Tiểu huynh đệ, cũng không thể nói như vậy. Trước cái kia đi mua nước Tân Lang lúc trước nam nhân trẻ tuổi gọi điện thoại lúc, hết sức chỉ hoãn bước chân, giờ khác này nghe được nam nhân trẻ tuổi lời nói, lên tiếng nói rằng. Ai cũng có không dễ dàng thời điểm, chịu nổi là tốt rồi. Tân Lang cầm mấy bình nước, đi tới ghế dài sau một lần nữa ngồi xuống. Đến, uống ngụm nước đi. Cầm trong tay nước đưa cho vợ mình một bình sau, Tân Lang lại đưa tay bên trong nước, đưa cho một bình cho Liêm Ca, cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân trẻ tuổi nghe tiếng, nghiêng đầu, nhìn này cười Tân Lang, lại liếc nhìn nó đưa tới nước, đưa tay nhận lấy, cảm tạ. Cảm tạ. Cầm nước, nam nhân trẻ tuổi cúi đầu, nói: "Cảm ơn cái gì a, đều có không dễ dàng thời điểm." Tân Lang lắc lắc đầu, chương 230, người mới chương 230, người mới. "Tiểu Ca, cho." Nói chuyện, Tân Lang đem khắc một bình đồ uống đưa cho Liêm Ca. Liếc nhìn này Tân Lang, Liêm Ca cười cợt, đưa tay ra nhận lấy. "Cảm tạ." "Đừng khách khí." Tân Lang cười cợt, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên vẫn cứ cúi đầu, nắm chặt cái kia bình nước nam nhân trẻ tuổi. "Sinh hoạt mà, ai cũng gặp nạn đến thời điểm." Nói chuyện, Tân Lang vặn ra trong tay khoáng nước tuyển nắp bình, nhấp một hớp sau, tầm mắt nhìn về phía xa xa, "Tiểu huynh đệ, ta mới vừa nghe ngươi là ở cùng phụ thân ngươi gọi điện thoại chứ?" Nam nhân trẻ tuổi nghe tiếng, động tác dừng một chút, sau đó gật gật đầu. "Đúng, ta vừa tới thành phố này thời điểm, bị ủy khuất gì, cũng yêu thích gạt trong nhà, không muốn để cho trong nhà lo lắng." Tân Lang phóng tầm mắt tới xa xa, tựa hồ rơi vào hồi ức, khi đó, ta cùng trong nhà nói, ta công tác rất tốt, rất ung dung, sáng sớm 9 giờ đi làm, 7 giờ tối liền xuống ban. Nhưng trên thực tế, sớm đến thời điểm ta 9 giờ tối mới có thể tan tầm, muộn đến thời điểm đến ở công ty đợi đến 12 giờ. Kết quả, buổi tối ngày hôm ấy, 10 giờ thời điểm, mẫu thân ta cho gọi điện thoại lại đây, ta chính đang về phòng cho thuê trên đường, cái kia trên đường, ngựa xe như nước, ta nghĩ này không phải muốn lộ liễu sao. Trong ngày thường tình huống như thế, ta đều là theo ta mẫu thân nói, ta là ở cùng bằng hữu đồng sự ra ngoài chơi, nhưng này thiên buổi tối, ta cũng không biết là nghĩ như thế nào được. Tân Lang nói, trên mặt lộ ra nở nụ cười, mà nam nhân trẻ tuổi nghe, thì lại động tác lại lần nữa dừng một chút. Ta thấy cái kia xa lộ bên cạnh có cái nhà vệ sinh công cộng, đã nghĩ trong nhà cầu công cộng không phải cách đâm sao, liền cầm điện thoại di động chạy vào nhà xí, tìm nhà vệ sinh phòng riêng, khóa trái qua đi, ngồi xổm ở cái kia xả nước bùn cầu bên cạnh, nhận nghe điện thoại. Bên cạnh Tân Nương nghe Tân Lang lời nói, đưa tay ra nắm chặt Tân Lang tay, Tân Lang nhẹ nhàng vỗ vỗ Tân Nương tay, đối với Tân Nương cười cợt sau, tiếp tục nói: "Mẫu thân ta hỏi ta, lâu như vậy mới nghe điện thoại, là đã ngủ chưa?" "Ta nói đúng, đã ngủ, chính đang trên giường đây." Tân Lang nhìn phía xa, trên mặt cười, nói rằng: "Sau đó, ta hỏi mẫu thân ta, muộn như vậy gọi điện thoại, là có chuyện gì không?" Sau đó, mẫu thân ta trầm mặc một hồi lâu. Nàng nói với ta, không có chuyện gì, chính là rất lâu không cho ta gọi điện thoại, muốn nghe một chút âm thanh của ta. Nàng nói với ta, nàng nhìn bầu trời khí báo trước, nói ta này ấm lên, để ta chú ý say nắng. Ta cùng với nàng nói, có điều hòa đây, không nóng, hiện tại ta ở trong phòng liền thổi đây. Tân Lang nói chuyện, cầm nước khoáng lại uống mấy hớp. Ta sẽ ở đó nhà xí phòng riêng bên trong, theo ta mẹ nói rồi rất lâu. Cuối cùng ta nói ta mệt, mới quải đến điện thoại. Chờ đem điện thoại quá qua đi. Ta liền ngồi xổm ở cái kia nhà xí phòng riêng bên trong sững sờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dừng lại, Tân Lang trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Ngay vào lúc này, nhà xí phòng riêng bên cạnh một đạo phòng riêng, đột nhiên vang lên một thanh âm, hắn đệ thấp âm thanh hỏi ta, điện thoại đánh xong sao? Hắn chân ma đến thực sự là tổn không được. Nguyên lai, từ ta tiến vào nhà xí qua đi, bên cạnh bên trong cái kia phòng riêng bên trong liền vẫn có người, nhưng này hơn nửa cái giờ, hắn cứ thế mà một điểm thanh nhi không ra, giúp ta gắn cái lời nói dối này. Cuối cùng, từ trong nhà vệ sinh lúc đi ra, mới nhìn thấy đó là một hơn 50 tuổi người trung niên, hắn đi được thời điểm theo ta nói, sinh hoạt không dễ dàng, ai cũng gặp nạn đến thời điểm, chịu nổi là tốt rồi. Nói chuyện, Tân Lang nghiêng đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi kia. "Tiểu huynh đệ, sinh hoạt là không dễ dàng, có lúc cũng rất khó, chịu nổi là tốt rồi." Nói, Tân Lang còn đưa tay ra, vỗ vỗ người trẻ tuổi kia bay, trong tay nước đường chỉ cầm, uống một hớp đi. Nghe vậy, người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tân Lang sau, gật gật đầu. "Cảm tạ, cảm tạ." Vặn ra nắp bình, người trẻ tuổi nhấp một hớp trong bình nước, viền mắt từng hồng. Đạo tạ. Bên cạnh, nghe này Tân Lang cùng nam nhân trẻ tuổi giao lưu, Liêm Ca vặn ra nắp bình, mà ngồi xổm ở ghế dài trên tay vị, ăn bánh bao nhân thịt chuột trắng nghe được động tĩnh, đầu giật giật, đứng lên chân trước, nhìn về phía Liêm Ca trong tay đồ uống, thấy thế, Liêm Ca không khỏi cười cợt, liền nắp bình cho chuột trắng ngã một bình nắp, phóng tới bên cạnh, chuột trắng tùy theo, liền lẹn đến nắp bình bên, người uống lên. "Tiểu ca, ngươi nơi này chuột trắng còn rất có linh tính a." Bên cạnh, cái kia tân lang thấy thế, cười nói cũ. Nghe tiếng, Liêm Ca cười cợt, cũng không nói tiếp. Ngồi ở ghế dài phía sau tân lang một lần nữa chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi uống trong bình nước, trầm mặc như trước. "Lại cái kia qua đi, không bao lâu, ta liền gặp phải thê tử của ta." Nói chuyện, tân lang đưa tay ra, nắm chặt tân nương tay, tân nương cũng cười nhìn tân lang. "Mới vừa cùng thê tử ta hẹn hò hồi đó, ta còn là một quỷ nghèo, mỗi tháng này điểm tiền lương, cũng là miễn cưỡng đủ chính mình hoa, khi đó, hẹn hò trước, ta đều là rào giống ruột tư cân nhắc, làm sao tiết kiệm tiền, còn có đi một ít thú vị địa phương. Một người thời điểm, không tiền chính là mình ăn được kém chút, ngươi nói khổ đi, thật giống cũng là như vậy, nhưng hai người thời điểm, liền không nhịn được tự trách. Có điều thê tử ta cũng không thể lắm, mỗi lần ta nói ta mời khách, nàng liền nói à, ta muốn kiên trì, nàng liền dạy dỗ ta, nói, nam nữ bình đẳng à, ngươi có hiểu hay không?" Nói, tân lang cười cợt, tân nương trong mắt cũng ngậm lấy ý cười, nhìn tân lang. "Liên như vậy, hai người chúng ta cảm tình từ từ ấm lên, nhà nàng người cũng biết sự tồn tại của ta, có điều nhà nàng là không quá đồng ý, sợ bọn họ còn gái bị khuất. Sau đó, có như vậy tiên, ta cùng thê tử ta ở bên ngoài hẹn họ, nàng đột nhiên theo ta nói, chúng ta bỏ trốn đi, sau đó từ trong bao lấy ra bản sổ hộ khẩu, nói muốn tới cái tiền trạng hậu tấu. Khi đó, ta đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được nở nụ cười, ta nói, ta muốn là có như thế cái con gái, ta chân đều cho nàng đánh gãy. Sau đó, ta cùng với nàng nói, ta muốn cưới nàng, cũng là cưới hỏi đàng hoàng, làm cho nàng cha mẹ đồng ý, yên tâm đem bọn họ con gái giao cho trong tay ta. Cuối cùng, ta tự mình đem nàng đưa về nhà bên trong, cũng là lần thứ nhất thấy nàng cha mẹ, nhạc phụ ta lần thứ nhất thấy ta thời điểm, cái kia mặt hắt thôi, đều hù dọa, nhìn ta ánh mắt kia, đều hận không thể đem ta nuốt, chờ ta như thực chất đem ngọn nguồn nói rồi lần sau, cha nàng sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nói chuyện, tân lang lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia trầm mặc người trẻ tuổi, tiểu huynh đệ, sinh hoạt có lúc là rất khó, nhưng càng muốn rất xuống. Ngươi xem ta, hiện tại không cũng cưới thê tử ta, vượt qua tới sao? Cảm tạ. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Điều này cũng nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, ngài xem chúng ta là đi cái kế tiếp địa phương tiếp theo đập vẫn là. Ngồi ở bên cạnh không xa khác một tấm trên ghế dài nhiếp ảnh gia trong đoàn đội, đi ra một người, đi tới, dò hỏi. Tân lang nghe tiếng, quay đầu, nhìn về phía hắn thê tử, tân nương thấy thế, đứng lên, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi cái kế tiếp địa phương đi. Tốt lắm. Tân lang gật gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía ghế dài trước ngồi Liêm Ca cùng người trẻ tuổi kia, cái kia tiểu ca, còn có vị tiểu huynh đệ này, chúng ta trước hết đi rồi à. Nói chuyện, tân lang tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng rồi, hai người bọn ta hôn lễ ngay ở một tuần lễ sau, ngày hôm nay gặp phải hai vị cũng là duyên phận, nếu như hai vị rảnh rỗi lời nói, đến thời điểm có thể tới uống chén rượu mừng. Nói chuyện, tân lang từ trong lòng lấy ra hai tấm thiệp mời, đưa cho Liêm Ca cùng người trẻ tuổi kia. Ta chỉ là cái qua đường du khách, liền không đi. Có điều, chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, bách niên hào hợp. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cặp này tân nhân, cười nói, mà người trẻ tuổi kia, nhưng là do dự xuống sau, đưa tay tiếp nhận thiệp mời, vậy được, vậy chúng ta trước hết đi rồi à. Thu tay về, tân lang cười bắt chuyển thành, liền đưa tay giúp đỡ vợ hắn nhấc theo áo cưới làn váy, hướng về xa xa rời đi. Chương 231, nữ nhân chương 231, nữ nhân ghế dài chu vi, một lần nữa yên tĩnh lại. Liếc nhìn cái kia đi xa người mới, lại liếc nhìn bên cạnh người trẻ tuổi này, Liêm Ca thu hồi ánh mắt. Mà người trẻ tuổi kia cầm trong tay thiệp mời, sững sờ nhìn đôi kia người mới phương hướng ly khai, hồi lâu mới một lần nữa cúi đầu, nhìn trong tay thiệp mời, cầm thiệp mời, người trẻ tuổi dừng một chút động tác, sau đó có chút cẩn thận mà đem thiệp mời bỏ vào Âu phục hoài trong túi, để tốt sau, còn có tay cách quần áo ấn ấn, xác nhận để tốt không thành vấn đề, mới thu tay về. Một cái tay khác cầm cái kia bình nước, người trẻ tuổi từ trên ghế dài đứng lên, tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi. Ong ong, ong ong ong. Đang lúc này, người trẻ tuổi trong túi điện thoại di động lại vang lên lên, lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy điện báo biểu hiện, người trẻ tuổi ngẩn người, nhưng vẫn còn có chút cẩn thận mà đè xuống tiếp nghe, đem điện thoại di động phóng tới bên tai, người trẻ tuổi mới ra thanh, liền bị đầu bên kia điện thoại một đạo tựa hồ khí thế hùng hổ lời nói thanh đánh gãy. Ở nhạy cảm tính rất dưới, thanh âm kia rõ ràng ở Liêm Ca vang lên bên tai. Ngươi có còn muốn hay không làm? A, giờ làm việc, ngươi cho ta lại chạy đi đâu rồi? Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như không muốn làm có chính là người muốn làm. Nhưng là, khách hàng bên kia. Người trẻ tuổi nghe vậy, có chút do dự nói rằng, hắn cho ngươi phát tiền lương vẫn là lão tử cho ngươi phát tiền lương à, hắn nói muốn mở lão tử công ty người lão tử liền để hắn mở. Mau mau cút cho ta trở về, ngày qua ngày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động, người trẻ tuổi sững sờ đứng tại chỗ, tiểu tử, ngươi nơi này chiếc lọ có còn nên. Một cái nhấc theo bệnh túi lão nhân đi tới, quay về người trẻ tuổi kia nói rằng, nghe được âm thanh, người trẻ tuổi từ ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức lộ ra nụ cười, nhìn một chút lão nhân, lại nhìn một chút trong tay chai nước này, trực tiếp vặn ra cái nắp, một cái liền đem trong bình nước uống xong, đem lọ không đưa cho lão nhân, nói xong, chờ lão nhân tiếp nhận, người trẻ tuổi kia cầm trong tay điện thoại di động, xoay người liền hướng về công viên đi ra ngoài. Bước tiến nhanh dần, người trẻ tuổi kia dần dần chạy lên, nhanh chóng biến mất ở bên trong công viên. Lão nhân tiếp nhận chiếc lọ, vặn ra nắp bình, vẩy vẩy trong bình tàn dư nước, ném vào trong túi bệnh, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm ca. Nhìn người trẻ tuổi kia thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, nhìn trước người lão nhân quăng tới tầm mắt, khẽ cười, cầm trong tay không bình đưa tới. Lão nhân tiếp nhận không bình, ném vào trong túi bệnh, liền tiếp tục dọc theo công viên tiểu đạo, hướng về xa xa đi đến, ghế dài chu vi, tùy theo lại lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có thanh phong nhiễu loạn công viên rừng rậm cảnh lá âm thanh thỉnh thoảng vang, chít chít, chít chít chi. Ghế dài trên tay vịn, giải quyết xong cái kia bánh bao nhân thịt chuột trắng chân trước bên mép dính vết dầu, đứng thẳng chân trước, nhìn Liêm ca, kêu hai tiếng, còn muốn ăn cũng không còn. Cười cợt, Liêm ca liền hướng về chuột trắng vung tay lên, trong nháy mắt, chuột trắng trên người nhiễm phải vết dầu biến mất, mà cái kia trên tay vịn lưu lại nhựa túi áo, phảng phất là ở một trận thanh phong ảnh hưởng, bay vào ghế dài cách đó không xa thùng rác. Chuột trắng chuyển động lại đầu, tùy theo từ trên tay vịn, dọc theo Liêm ca cánh tay, một lần nữa bay lên bay, như trước như thế, ngồi xổm. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca khẽ cười cười, thu hồi ánh mắt, Liêm ca như trước như thế, từ hệ thống bên trong lấy ra quyển sách, một tờ trang chuyển động lên. Nhẹ nhàng chuyển động trang sách, âm thanh pha tạp vào thanh phong nhiễu loạn cảnh lá thanh, ghế dài trước, công viên trên đường nhỏ, thưa thớt người đi đường thỉnh thoảng đi qua, trên đỉnh đầu giữa lúc không mặt trời cũng từ từ tây tả, bị tầng mây che chắn. Trước ở cái kia công viên rừng rậm rơi xuống cờ vua mấy ông lão, ở quảng trường nhỏ tiệm ăn vặt trên ăn ít thứ sau, cũng đi tới rừng rậm ở ngoài, sẽ ở đó rừng rậm một bên, trước rơi xuống cờ vua mấy ông lão khoảng cách, ở cái kia ven đường hạm ngồi hạ xuống, tìm đòi, từ trong lòng từng người móc ra một tấm giấy đỏ, bày ra ở trước người, còn từ cái kia bụi cây từ dưới tìm mấy cái tảng đá, ngăn chặn giấy đỏ một bên, để tránh khỏi bị từng trận kéo tới gió thổi đi. Chỉ thấy, cái kia cách xa nhau không xa vài tờ trên giấy đỏ, từng người trên từng người viết chút chữ màu đen, giải quái đoán mệnh, xem nhân duyên hợp bắt tự, bố trí phong thủy xem tháng ngày. Mỗi tấm giấy đỏ trên nội dung đều có chút sự sai biệt rất nhỏ, nhưng cơ bản nhưng không kém là mấy. Dẫn tới chưa bao giờ lúc từ công viên đi ngang qua chút lao thái thái, thỉnh thoảng dậm chân, ngồi xổm người xuống. Chỉ là này khoảng cách không xa mấy ông lão tựa hồ vẫn cứ đối với đó trước cờ đua nhớ mãi không quên, mỗi khi qua đường người đi ra, liền quảng trường, trái phải tranh chấp lên trước dưới cờ đua ván cờ. Cái kia câu cuối cùng chính là ngươi đinh lão đầu chơi xấu, hạ cờ không hối hận, ngươi còn đi lại, mắt thấy này đều không kỳ đi rồi, ngươi còn cho ta nói một lần nữa đến. Đánh rắm, một ván cờ hối tam tử có phải là ngươi nói tới, còn nói ta chơi xấu. Dưới cái kỳ đừng không thua nổi a. Lão Trần ngươi cái kia cục không có gì để nói nhiều thôi, ta cái kia cục mới là oan. Ngươi oan, ngươi oan cái rắm ngươi oan. Liền ngươi cái kia nước cờ dở cái sọt ngươi còn oan. Cái gì nước cờ dở cái sọt, nếu không là ngươi ở bên cạnh mụ chỉ huy, ta cái kia cục có thể thua. Mặt có bên, nghe công viên tiểu đạo đối diện rõ ràng truyền đến bên thai lời nói thành, lại liếc nhìn mấy người này trước người cái kia dùng tảng đá đè lên giấy đỏ, thu tầm mắt lại, Liêm ca cười cợt, tiếp tục chuyển động trong tay trang sách. Mà sẽ ở đó ngồi ở con đường cái khác mấy ông lão tranh chấp đồng thời, lại một người đứng ở trong đó một vị lão nhân giấy đỏ trước. Trách ta mụ chỉ huy, nếu không là ta này chỉ huy ngươi cái kia cục đã sớm không còn, ta mụ chỉ huy ngươi đừng nghe a có phải là. Nói chuyện, cảm giác được bên cạnh người tia sáng biến hóa, lão nhân xoay người, nhìn về phía đứng ở hắn quầy hàng trước người đến. Cô nương, ngươi làm muốn? Ngươi nơi này là có thể đoán mệnh sao? Đúng đúng đúng, lão nhân đến rồi hứng thú, nhân duyên sự nghiệp học nghiệp, hợp bát tự, xem phong thủy, đều được, đại cô nương ngươi có thể coi là chút gì? Đoán mệnh, ta muốn tính toán ta mệnh. Này, đoán mệnh tính là gì, nhân duyên vẫn là sự nghiệp. Lão nhân nhìn quầy hàng trước người, hỏi lần nữa, coi như toán. Ta mệnh còn có mọc thêm đi. Công viên tiểu đạo bên, trên ghế dài, nghe tiểu đạo đối diện truyền đến đạo kia giọng nữ, Liêm ca hơi hơi dừng một chút chuyển động trang sách động tác, chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia tiểu đạo đối diện liếc nhìn, nghỉ chân ở cái kia quầy hàng trước chính là vị nữ nhân, trên chân giẫm màu đen dày ống cao, thân dưới mặc loại bằng da váy nâng mông cùng thâm hậu màu đen tất chân, chỉ là nó chân có chút mập mạp, lộ ra vóc người trang phục trái lại để cho đi đứng xem ra có chút khó coi, trên người nhưng là khoác thấy màu vàng áo khoác, trên mặt trang điểm đậm diễm mạn, kem nền đổ đến mức rất dày, nhưng không che giấu được nó khỏe mắt nếp nhăn, đây là cái phong trần khí rất nặng nữ nhân, xem ra đã chừng 40 tuổi, giờ khắc này chính giữa nghiêm thân, nhìn giấy đỏ sau lão nhân, trong ánh mắt lộ ra mất cảm giác. Cái này, nghe nữ nhân này lời nói, nhìn nữ nhân này dáng vẻ ấy, trên mặt lão nhân có chút do dự. Ông lão này chính là cái tay mơ, thứ này hắn toán không được, đúng không, đinh lão đầu. Bên cạnh một vị lão nhân khác thấy thế lập tức nói giúp bảo, đúng đúng đúng, thật không tiện, thật không tiện. Trước mặt nữ nhân lão nhân trong nháy mắt lên tiếng trả lời, hắn toán không được, vậy còn ngươi? Nữ nhân quay đầu, nhìn về phía một vị lão nhân khác, ta cũng coi như không được, một vị lão nhân khác quả đoán lắc đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra một chút do dự biểu hiện, có điều, đại cô đương, có một số việc vẫn là nhìn thoáng chút, ngươi nói đúng chứ? Nhìn thoáng chút. Ha ha. Nhìn thoáng chút. Nữ nhân di chuyển bước chân, có chút bừa bãi địa từ vài tờ giấy đỏ trước đi ra, trên mặt cười, trong mắt vẫn như cũ như trước như thế mất cảm giác. Chương 232, từ đâu tới nhà chương 232, từ đâu tới nhà na bước chân, nữ nhân nỉ non lời của lão nhân, như là nghe được cái gì tốt cười nói, trên mặt cười. Giấy đỏ sau mấy ông lão nhìn này có chút kỳ quái nữ nhân, liếc nhìn nhau, không nói nữa, người phụ nữ kia từ giấy đỏ trước quay người sang, trang điểm đậm diễm leo trên mặt, nụ cười một lần nữa biến mất, trong mắt lộ ra mất cảm giác, vẻ mặt thật thờ, chậm rãi chuyển đầu, đánh giá trước người con đường, tựa hồ đang cân nhắc nơi đi. Nữ nhân ánh mắt ở con đường đối diện trên ghế dài một lần nữa dừng lại, kéo bước chân, từng bước một hướng về ghế dài vừa đi lại đây, giẫm màu đen dày ống cao, nữ nhân đi đến ghế dài một bên, dừng một chút, liếc nhìn trên ghế dài ngồi Liêm ca, nữ nhân một lần nữa rời đi bước chân, vòng qua ghế dài. đi đến ghế dài phía sau, nữ nhân lại như là mất đi sức lực toàn thân giống như, sủi lơ ngồi ở trên ghế dài. Dựa vào lưng ghế dựa, nữ nhân ngước đầu, nhìn mặt cỏ bên trong chơi đùa đứa nhỏ, tựa sát tình nhân, biểu hiện vẫn như cũ thật thờ, chờ mặc. Ngươi nói, phía trên thế giới này, có phải là thật hay không đến có báo ứng? Nữ nhân nhìn phía xa, biểu hiện không có thay đổi gì, không biết là lẩm bẩm lầu bầu, cũng hoặc là ở nói chuyện với Liêm Ca. Nghe tiếng, Liêm Ca dừng một chút động tác, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn ngồi ở ghế dài phía sau nữ nhân con mắt chính nhìn kỹ xa xa, trong mắt liền dường như cục diện đáng buồn, một mảnh cho ngựa giống như, không nhìn thấy nửa điểm hào quang, tô bé dày đặc kem nền trên mặt có vẻ trắng xám, biểu hiện thẫn thờ. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, lại lần nữa mở ra một tờ trang sách. Còn nữ kia người, tựa hồ cũng không muốn nghe được trả lời, tự nhiên nói tiếp. Ngươi biết không, ta liền muốn chết rồi. À cặc, ta liền muốn chết rồi. Nữ nhân nhìn phía xa, trên mặt cười, trong miệng nói, cười cười. Trên mặt nữ nhân nụ cười một lần nữa biến mất, trầm mặt lại, co quắp dựa vào ghế dài lưng ghế dựa, vô thần mà nhìn xa xa. Mà đang lúc này, trước cái kia nhấc theo bệnh túi, nhặt bình nước lao nhân một lần nữa đi trở về, một cái tay nhấc theo bệnh túi, một cái tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, lao nhân đứng ở con đường một bên, chuyển động tầm mắt, nhìn mặt của một bên từng cái ghế dài, tựa hồ muốn tìm trương không ghế dài nghỉ ngơi. Ở Liêm Ca ngồi xuống trên ghế dài hơi hơi dừng một chút tầm mắt, lao nhân do dự xuống, vẫn là nắm bệnh túi áo, lọn cong thân thể, đi tới. Đi đến ghế dài bên cạnh, lão nhân đem chứa bình nước biên chế túi láo thả đến xa hơn một chút chút, lại vô vô trên người mình thất vọng, mới đến gần, nhìn một chút ghế dài phía sau ngồi nữ nhân, lại liếc nhìn ghế dài trước chết ngồi Liêm Ca, do dự xuống, lão nhân nhìn về phía Liêm Ca. "Tiểu ca, không biết nơi này có người hay không ngồi, nếu là có người ngồi lời nói." Lão nhân nhìn Liêm Ca, do hỏi, "Không ai ngồi, lão nhân ra tự tiện đi." Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lắc lắc đầu nói rằng, "Cảm tạ." Lão nhân gật đầu, nói tiếng, sau đó xoay người, mới ghế dài bên cạnh, nương tựa tay vịn vị trí, cẩn thận ngồi xuống. Khí trời cũng thật là nhiệt a. Lão nhân lau mồ hôi nước, nói chuyện là rất nhiệt. Liêm Ca đáp một tiếng, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia ghế dài sau nữ nhân vẫn như cũ thẫn thờ mà nhìn phía xa. Ông già kia cũng không khỏi xoay người, liếc nhìn ghế dài giật nữ nhân. "Cô nương, có tâm sự a, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Lão nhân nhìn nữ nhân, lên tiếng hỏi một câu. "Nhà." "À gặp, nhà." Nữ nhân nghe tiếng, thân thể co rúm nở nụ cười, "Ngươi không nhìn ra được sao? Ta chính là cái ký nữ, chính là cái ký nữ." "Là xong giày rách, ký nữ gặp có nhà sao?" Nữ nhân cười, tựa hồ nước mắt đều muốn cười đi ra. "Còn làm một hoa tàn ít bướm, bị bệnh giày rách, muốn cùng ta lên giường sao? 80 đồng tiền là được." Nữ nhân cười đến có chút điên cuồng, lão nhân nhìn người phụ nữ kia, nghe người phụ nữ kia lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay lập tức rơi vào trầm mặc. "Cô nương, ta sống lâu như vậy số tuổi, nhìn thấy sự tình cũng không ít. Có chuyện gì, ngươi có thể theo ta nói một chút?" Nhìn người phụ nữ kia, lão nhân lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, nữ nhân tiếng cười dần dần lắng lại, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, quay đầu, liếc nhìn ông già kia, rơi vào trầm mặc. Ghế dài chu vi tùy theo bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hơn 20 năm trước, ta còn có nhà, ở tại một cái khe núi nhỏ bên trong, chu vi liền như vậy mấy hộ người, nhà hàng xóm có cái cậu bé, lớn hơn so với ta 2 tuổi. Nữ nhân quay đầu lại, co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phía xa, ánh mắt vẫn như cũ thẫn thờ. Từ nhỏ ta liền yêu thích hắn, thế nhưng trong nhà cha mẹ không đồng ý, nói gia đình hắn nghèo, người cũng không được, chờ ta mới 18-19 tuổi, liền rất sớm an bài cho ta ra mắt, muốn cho ta gả tới làng bên cạnh một gia đình. Ngày ấy, hắn theo ta nói, hắn muốn đi ra ngoài kiếm tiền trở về cưới ta, để chúng ta hắn. Ta đáp ứng rồi, ngày thứ hai, hắn liền đi, rời đi khe núi nhỏ bên trong, đi tới thành phố lớn. Ta ngay ở nhà, vẫn kéo, mặc kệ cha mẹ nói cái gì, ta đều không đồng ý, ở cấp độ kia hắn. Nói, nữ nhân nở nụ cười, cười đến có chút thê lương, ngươi nói. Khi đó, ta có phải hay không quá ngu? Từ 18 tuổi, được 20 tuổi thời điểm, hắn trở về. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn nói với ta, hắn muốn dẫn ta đi, rời đi ngọn núi nhỏ kia ao bên trong, đi hắn làm công thành phố lớn, đi chỗ đó đồng thời sinh hoạt. Hắn theo ta nói, chúng ta có thể ở cái kia kết hôn. Sau đó sinh một đứa bé, sau đó hắn phụ trách công tác, ta ngay ở trong nhà bồi tiếp hài tử. Bắt đầu thời điểm, chúng ta có thể trước tiên thuê một bộ nhà, sau đó tích góp một ít tiền, ở mua một bộ nhà nhỏ. Ta đáp ứng rồi, ngày thứ hai buổi tối, ta liền mang theo hành lý theo hắn, rời khỏi nhà. Lúc rời đi, còn bị cha ta phát hiện, cha ta ở phía sau đuổi, nhưng cũng không đuổi kịp. Hắn hướng về sân gọi, nói với ta, sau đó hối hận rồi không nên quay lại, hắn coi như không sinh quá ta như thế cái con gái. Khi đó ta đang nghĩ, đời ta đều sẽ không hối hận. Ta theo hắn, đi rồi mười mấy dặm sơn đạo. Đến trên trấn, lại từ trên trấn ngồi xe, đến quận lỵ, từ quận lỵ ngồi lên rồi tàu lửa. Khi đó, là ta lần thứ nhất đi như vậy xa xa nhà, hết thảy đều rất mới mẻ, cảm thấy đến trong thành thị kiến trúc đều tốt cao, người cũng thật nhiều. Ngồi 2 ngày tàu lửa, ta cùng hắn đến Trường An, vừa tới thời điểm, ta cảm thấy đến thành phố này đặc biệt phồn hoa, nhiệt đường đẹp đẽ, ta lập tức liền bị thành thị này cho mê hoặc. Nhìn phía xa, nữ nhân con mắt vẫn như cũ như cho ngội giống như mất cảm giác, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Hắn mang theo ta, đi tới hắn trụ đến địa phương, đó là một nơi làng đô thị, dọc theo cái kia bên đường. Đâu đâu cũng có chút nước bẩn cùng rất rưởi, nhà cũng như là đã lâu trước đây, trên tường thất vọng hoặc là cụ lên, hoặc là cũng đã từ trên tường rơi xuống, còn có chút. Loại kia nữ nhân đứng ở đó loại căn phòng nhỏ cửa, ăn mặc rất đẹp, rất diễm lệ, trên mặt cũng tô vẻ trang, trong miệng ngậm thuốc lá, mời chào khách mời, căn phòng nhỏ môn hay dùng ga trải rừng già. Hắn trụ đến gian nhà, ngay ở một cái ở trong đó một cái trong hẻm nhỏ, trong ngõ hẻm trống rất nhiều tạp vật, rất loạn, hơn người đều khó khăn. Gian nhà thì ở lầu 1, trong phòng cũng rất loạn, có cái giường, có cái nhà bếp nhỏ, trong phòng ngủ còn có cái rất già loại kia tivi, thế nhưng ở vậy trước kia, trong thôn cũng chỉ có nhà thôn trưởng có tivi. Hắn dạy ta dùng như thế nào, tuy rằng chỉ có thể lục soát mấy cái này, thế nhưng ta cũng đặc biệt hài lòng. Ở hắn trụ đến gian nhà đối diện, cũng ở cái loại kia nữ nhân, thường thường đều có thể nhìn thấy, có người ở nàng trong phòng ra ra vào vào, có lao thôi, có trẻ tuổi. Chương 233, ga trải giường chương 233, ga trải giường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hết thảy đều rất tốt. Tuy rằng đợi đến địa phương tương đối kém, nhưng tóm lại cùng với hắn. Nữ nhân biểu hiện thân thở, trong mắt lộ ra mất cảm giác, ngựa khí không cái gì chập trùng điệu nói. Hắn đi ra ngoài lúc làm việc, ta ngay ở nhà thu thập gian nhà, mua thức ăn, chờ hắn trở về, liền đồng thời một bên xem TV, vừa ăn cơm. Có thiên, hắn buổi tối trở về đến mức rất muộn, sau khi trở về, cũng không nói lời nào, hỏi hắn làm sao hắn cũng không nói. Một hồi lâu, hắn nói với ta, chúng ta trụ đến nhà nhanh đến kỳ, thế nhưng chúng ta không tiền trả tiền thuê nhà, nếu như mấy ngày sau đó không tìm ít tiền, chúng ta phải lưu lạc đến đầu đường. Ta hỏi hắn, vậy làm sao bây giờ? Ta nói với hắn, không được lời nói, chúng ta có thể đi trở về, một lần nữa tìm một chỗ. Hắn nói không được, hắn không thể trở về đi. Sau đó ta cũng sốt ruột, hỏi hắn làm sao bây giờ? Hắn nói cho ta, hắn có cái biện pháp. Nói, trên mặt nữ nhân ánh mắt mất cảm giác, trên mặt lộ ra như trước như thế nụ cười. Nghe nữ nhân tự thuật, Liêm Ca chuyển động trang sách động tác dừng một chút, cũng không quay đầu lại, cũng không nhiều lời cái gì. Mà bên cạnh ngồi lão nhân, nhưng là thở dài, lắc lắc đầu, hắn nói, hắn có cái biện pháp, chỉ cần ta xem ở tại đối diện loại kia nữ nhân như thế, đi ra ngoài bán, chúng ta liền có thể rất nhanh có tiền. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể từ làng đô thị rời ra ngoài, chuyển tới loại kia cao lầu bên trong đi trụ. Nữ nhân cười, nói, khi đó, chúng ta trụ đến phòng ngủ, mặt bên có cái cửa sổ, khung cửa sổ trên pha lê đã nát, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tấm phân túi áo, banh ở phía trên chắn gió, khi đó, ta luôn yêu thích đem cái kia cửa sổ mở ra, bởi vì cái kia cửa sổ đối diện làng đô thị bên ngoài, mỗi ngày buổi tối, những người cao lầu bên trong, ánh đèn sáng lên thời điểm, ta đều có thể nhìn thấy. Buổi tối ngày hôm ấy, cũng như thế, xong mở ra, ta nhìn cái kia đèn sáng cao lầu, động lòng. Hắn nói với ta, chỉ cần kiếm được đầy đủ tiền, chúng ta liền không làm, đến thời điểm chúng ta liền đi chỗ đó cao lầu bên trong mua gian nhà, bắt đầu cuộc sống mới, hắn còn theo ta bảo đảm, hắn nói hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ta. Ta không lên tiếng, cũng không từ chối. Sau đó, hắn liền ra ngoài, đi gọi cái kia đối diện loại kia nữ nhân lại đây, nói muốn cho nàng dạy dỗ ta. Người phụ nữ kia nhìn ta, liền thở dài, nói để ta nghĩ rõ ràng, nhảy vào vũng bùn bên trong, mặc dù có thể lại bỏ ra ngoài, cũng đến chiêm một thân bùn, này bùn cả đời đều rửa không sạch sẽ. Nói lời kia thời điểm, người phụ nữ kia còn liếc nhìn hắn, chỉ là ta lúc đó trong đầu, trước mắt né qua địa đều là cái kia đèn sáng lâu. Chính ta làm vậy, ta ái mộ hư binh. Đây chính là báo ứng a. Nữ nhân cười, nước mắt nhưng từ viền mắt bên trong dâng lên, theo sát, nữ nhân nụ cười lại là hơi ngưng lại, ánh mắt mất cảm giác, tiếp tục tự thuật lên. Từ đó về sau, ta cùng hắn trụ đến địa phương, cũng kéo đến rồi một cái giường đơn, ta liền đứng ở đó đầu hẻm, mặc hở hàng quần áo, lau trang điểm đậm, mời chào khách mời. Tùy ý cái kia mập đến gầy gò đến mức, tại trên người ta giàn vặt. Hắn liền đứng ở ga trải giường sau, thu tiền, đếm lấy tiền, cười. Bắt đầu thời điểm, ta không cho đừng biết dùng người hôn ta, ta còn muốn lưu sạch sành sanh địa phương. Tháng thứ nhất thời điểm, hắn mua cho ta kiện áo khoác, ta còn rất vui vẻ, sau đó hỏi hắn, chúng ta còn bao lâu nữa có thể rời ra ngoài, có thể không làm cái này, hắn nói với ta, sắp rồi. Lại chỉ cần mấy tháng là được, sau đó hắn nói với ta. Có cái khách mời muốn hôn ta, nói hắn cho rất nhiều tiền. Còn nói cho ta, hắn không ngại. Vậy sau này, ta cái cuối cùng sạch sẽ địa phương cũng không còn. Từ ta tiếp khách hàng đầu tiên bắt đầu, hắn liền không thế nào chạm ta. Khi đó, ta cũng không trách hắn, bởi vì tự ta cũng cảm thấy chính mình buồn nôn, cảm giác mình chính là cá nhân đều có thể phu ký nữ. Nữ nhân nhìn phía xa, nói. Tháng thứ ba thời điểm, ta lại hỏi hắn, còn bao lâu nữa, hắn vẫn là nói với ta, sắp rồi. Lại chỉ cần mấy tháng, chúng ta liền có thể không làm. Từ từ, ta mất cảm giác, nhận mệnh, cảm thấy đến này hay là chính là mình mệnh. Mỗi ngày ngoại trừ tiếp khách người, làm được nhiều nhất sự tình, chính là xuyên thấu qua cái kia cửa sổ, nhìn phía xa thành thị. Có thiên, cảnh sát đến quét hoàng, ta bị tóm lấy, hắn chạy. Ta bị tra được thời điểm, đang bị một người đặt tại dưới thân. Một người ở cục cảnh sát thời điểm, ta rất sợ sệt, ta cho rằng hắn sẽ tìm đến ta, nhưng đến cuối cùng, ta cũng không có thể chờ đợi đến hắn. Ta bị tạm giam 5 ngày, chờ từ cục cảnh sát lúc đi ra, ta cho rằng, hắn sẽ ở trong nhà chờ ta. Nói, nữ nhân lại lần nữa nở nụ cười, cười đến có chút điên cuồng. Chờ ta lại đi tiến vào cái kia làng đô thị thời điểm, ta đúng dịp thấy hắn từ một cái lôi kéo ga trải giường trong căn phòng nhỏ đi ra, trên eo quần đều còn không buộc chặt. Ha ha ha. Ha ha ha. Thật là một xúc sinh đồ vật. Nghe nói lao nhân không nhịn được mà cú, cái kia năm đây. Hiện tại ở đâu? Ở đâu? À cà cà. Trên mặt nữ nhân cười. Liền như vậy không bao lâu, hắn liền bị xe đụng chết. Vốn là cái kia làng đô thị bên trong đều không mấy chiếc xe gặp qua, mà đâm chết hắn chiếc xe kia, vừa vặn chính là ta trước mời chào tới được một vị khách mời. Ngày ấy, hắn lái xe đến ta chỗ ấy, người đàn ông kia từ một cái lôi kéo ga trải giường trong phòng đi ra, vừa vặn liền bị chiếc xe kia đụng chết, ngươi nói có buồn cười hay không? À cà cà. Báo ứng a, đáng đời. Lão nhân căm phẫn sục sôi địa nói câu: "Đúng đấy, báo ứng. Hiện tại cái này báo ứng cũng nên đến phiên ta, đến phiên con người của ta đều có thể phu ký nữ." Nữ nhân cười, nói: "Cô nương." Lão nhân nhìn nữ nhân này, muốn ở quên, nhưng chung quy cái gì cũng không có thể nói lối ra, mở miệng. Còn nữ kia người, nhưng là trên mặt nụ cười biến mất, thất thở, mất cảm giác, nhìn xa xa, tiếp tục nói: "Lúc trước, hắn chết rồi qua đi, ta mới nghĩ rõ ràng, cha ta nói đúng, người này xác thực không phải vật gì tốt. Nhưng thời điểm này, ta đã không có chỗ để đi, nhà đã không thể quay về. Tìm người đàn ông kia thu hồi đến tiền lúc, ta mới phát hiện, thật nhiều tiền cũng đã bị người đàn ông kia bỏ ra. Ta từ cái kia làng đô thị bên trong chuyển đi ra. Nhưng lại như là người phụ nữ kia nói tới như thế, ta đã ham ở vũng bùn bên trong. À các bạn, lúc trước là ta ái mộ hư bình, tự cam đoạn lạc. Hiện tại báo ứng cũng là thời điểm đến. Cũng sắp chết rồi, nhưng liền nhà cũng trở về không đi, ta thậm chí sắp đã quên cha mẹ ta rằng dấp, ta thậm chí không biết cha mẹ ta có hay không còn sống sót. Ngươi nói có tốt hay không cười. Ta này kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, đến chết rồi, báo ứng đến rồi, ta chỉ có thể một người nát ở trong phòng, chết rồi đều không ai biết, không ai nhặt xác. Cô đương, trở về đi thôi, về nhà đi. Lão nhân nhìn nữ nhân này, lắc lắc đầu, khuyên nhủ, về nhà. Ta cái nào còn có nhà, ngươi xem hình dạng ta thế này, không nhìn thấy sao. Ta là cái kỹ nữ a. Ta cái nào còn có mặt mũi trở lại. Nữ nhân ánh mắt mất cảm giác, lắc đầu nói rằng. Cô đương, mặc dù cha mẹ ngươi lại bực bội, ngươi đều đến như bây giờ, lại còn có ý nghĩa gì, trở về đi thôi. Chí ít không cần chết tha hương, cũng coi như là lá dụng về cội. Nữ nhân nghe lời của lão nhân, con mắt giật giật, theo sát, lại lắc đầu. Không thể quay về, đã sớm không thể quay về. Lắc đầu, nói chuyện, nữ nhân chống ghế dài tay vịn, lảo đảo địa đứng lên, liền để ta một cái nát ở trong phòng đi. Ta đáng đợi, chính ta làm được nghiệt, liền để ta nát ở trong phòng đi. Nói chuyện, nữ nhân giẫm mặt cỏ, có chút lảo đảo địa đi xa. Cô đương. Lão nhân đứng lên, tiếng hô, nhưng này nữ nhân, vẫn như cũng tự nhiên dần dần đi xa. Chương 234, lão nhân chương 234, lão nhân thực sự là. Ghế dài bên, đứng lên lão nhân nhìn lão đảo đi xa nữ nhân, lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ là thở dài. Người cả đời này a, thật đúng là vận mệnh trêu ngươi a. Lão nhân chậm rãi, một lần nữa ngồi xuống thân. Không phải vận mệnh trêu ngươi, mà là sự lựa chọn của chính mình. Ghế dài trước chết, ngồi Liêm Ca cầm trong tay mở ra thư, nhìn người phụ nữ kia biến mất ở trong tầm mắt, thu hồi ánh mắt, lại nhìn mắt bên cạnh người ngồi lão nhân sau, đưa mắt một lần nữa tìm đến phía trong tay mở ra thư trên. Cũng vậy, lão nhân suy nghĩ một chút, trầm mặt lại, gật đầu đáp. Người a, đều là nên vì sự lựa chọn của chính mình gánh chịu trách nhiệm. Nói xong, lão nhân lại lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ là ngước đầu, nhìn phía xa, Liêm Ca cũng không nói thêm, chỉ là chuyển động trang sách, xem sách trên nội dung, chu vi, tùy theo một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có xa xa trên quảng trường nhỏ mơ hồ truyền đến lời nói thanh, hô tạp trên sân có đứa nhỏ tiếng cười vui vang. Con đường đối diện, dọc theo ven đường ngồi mấy cái đoán mệnh lão nhân, trải qua trước người phụ nữ kia sau, cũng đình chỉ đối tượng kỳ địa tranh luận, thấp giọng nói trước người phụ nữ kia, công viên trên đường nhỏ, vẫn như cũ người đến người đi đường hoặc là vội vã mà qua, hoặc là dọc theo rừng rậm tỏa ra bộ, hoặc là vội vội vàng vàng xẹt qua người trẻ tuổi, hoặc là mang theo hải tử cha mẹ, nói tử nữ lao nhân, đỉnh đầu mặt trời cũng ở trước người trên đường nhỏ người người đến hướng. Về bên trong, dần dần tây tả, tới gần chạm vạng. Tiểu ca, điều này cũng không còn sớm, ta cũng nghỉ ngơi được rồi, ngươi chậm ngồi, ta chưa hết đi rồi. Bên cạnh người ngồi lao nhân, nhìn đã tây liếc mặt trời, nện a búa chân của mình, từ trên ghế dài một lần nữa đứng lên, nghe tiếng, Liêm Ca dừng một chút, nhìn về phía lao nhân, gật gật đầu, lao nhân cười cợt, xoay người. Dùng tay vô vô chính mình vừa nãy ngồi xuống vị trí khả năng có thất vọng sau, đưa thẳng người, phóng tầm mắt tới mắt xa xa mặt cỏ cùng công viên ở ngoài, ngay lập tức, lão nhân một lần nữa cầm lấy đặt ở xa hơn một chút nơi bệnh túi, nắm chặt miệng túi sau, lão nhân nhấc theo. Lon con thân thể, một lần nữa hướng về xa xa đi đến. Chít chít. Chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, liếc nhìn đã từ từ tây tả, áp sát đường chân trời mặt trời, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, kêu hai tiếng. Đúng đấy, thời điểm không còn sớm. Nhìn lão nhân dọc theo tiểu đạo, một tấm ghế dài một tấm ghế dài đi qua, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, liếc nhìn chuột trắng, không khỏi cười cợt nói rằng, khép sách lại, Liêm Ca một lần nữa đứng lên, di chuyển bước chân, hướng về cái kia trên quảng trường nhỏ, một lần nữa đi tới. Trên quảng trường nhỏ, tới gần chạm vạng, người đi đường trở nên bắt đầu tăng lên, tiệm ăn vặt trên, càng thêm có vẻ náo nhiệt. Trở lại hai cái bánh bao nhân thịt đi. Được rồi, ngài chờ. Bánh bao nhân thịt trên quầy, chủ quán bật việc, đáp một tiếng Liêm Ca lời nói sau, liền xoay người, cầm lấy cái cắt mô bánh, đi vào trong thêm vào nước sốt tốt thịt. Liêm Ca nói tiếng sau, liền tránh ra thân, chuyển qua tầm mắt, do gần cùng xa nhìn lại, ở gần, từng nhà tiệm ăn vặt trên, càng nhiều người đi đường nghỉ chân, chủ quán bận việc, bắt chuyện khách mời, các loại ăn vặt mùi hương theo náo nhiệt tầm ý quanh quẩn quyết tán. Xa xa, trên bầu trời, ngoại trừ phía tây còn chiếu rọi ánh nắng chiều, sắc trời đã trở nên đen kịt, xa xa công viên ở ngoài một căn tòa nhà vũ, đã sáng lên đèn đuốc, như ánh sao giống như, tô điểm xa xa phồn hoa thành thị, thu tầm mắt lại, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, ở từng nhà tiệm ăn vặt khoảng cách con đường, cái kia nhấc theo bệnh túi áo, lọn cọng thân thể, nhặt lấy chút bình nửa lão nhân xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt. Tiểu ca, ngươi cũng nhận thức cái kia đinh lão đầu. Sắp xếp gọn bánh bao nhân thịt chủ quán theo Liêm Ca tầm mắt, hướng ông già kia liếc nhìn, đáp câu nói, đã nói mấy câu nói. Liêm Ca lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chủ quán, ai, ông lão kia cũng là cái người đáng thương à, thê tử chết sớm, liền còn lại con trai, kết quả người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhi tử mới 20 mấy tuổi, phải ung thư, cũng chết, liền còn lại ông lão một người như vậy, nghiệp trưởng à. Chủ quán lắc lắc đầu, nói, tiểu ca, đây là ngài muốn bánh bao nhân thịt. Đem bánh bao nhân thịt đưa cho Liêm ca, chủ quán liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục bận việc lên. Tiếp nhận bánh bao nhân thịt, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia chính không người nhặt chiếc lọ lão nhân, dừng một chút ánh mắt, thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa di chuyển bước chân, bày hàng khoảng cách trên đường nhỏ, Liêm ca cùng lão nhân lại lần nữa gặp gỡ, lão nhân cũng chú ý tới Liêm ca, cười hướng Liêm ca gật gật đầu, ngay lập tức liền nhấc theo bệnh túi lão, dần dần đi xa. Đồng dạng đối với lão nhân cười cợt, Liêm ca thu hồi ánh mắt, lại quét mắt náo nhiệt quảng trường nhỏ, thu tầm mắt lại, Liêm ca rời đi bước chân, hướng về công viên đi ra ngoài. Dọc theo công viên tiểu đạo về phía trước, sắc trời càng thêm đen kịt, lại đi ngang qua trước ghế dài bên, ghế dài đối diện, cái kia bày vài tờ giấy đỏ, làm cho người ta đoán mệnh giải quái lão nhân chính tu thân. Trước cái kia đại cô nương, nhưng là thật hù dọa, ngươi nhìn nàng dáng dấp kia, còn chưa có chết đây, hay cùng chết rồi như thế, trong mắt không nhìn thấy một điểm lượng. Chính là sẽ không đoán mệnh ta cũng có thể thấy, người phụ nữ kia phòng trừng là mệnh không giải. Cái kia con mắt nhìn ra ông lão ta sợ hãi, ta xem hai ngày nay vẫn là không cho người ta đoán mệnh đi, tổng cảm giác ta tính địa hoàng. Ông lão ta hiện tại nghĩ còn không nhịn được đổ mồ hôi lạnh đây, cái kia con mắt thực sự là. Nghe cái kia mấy cái đoán mệnh lão nhân một bên cuốn lấy giấy đỏ, một bên xì xào bàn tán, Liêm ca cũng không dừng bước lại, không nhanh không chậm điệu tiếp tục hướng về công viên đi ra ngoài. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng đứng thẳng chân trước, hướng về Liêm ca kêu hai tiếng. Địa phương tuyển đến quả thật không tệ. Chít chít, cầm đi. Đón bóng đêm, một người một chuột bước ra công viên, thành thị náo động ầm ĩ một lần nữa ở vang lên bên hai, nghe chuột trắng tiếng kêu, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, cười cợt, cầm trong tay nhấc theo bánh bao nhân thịt bên trong một cái, liền mang theo túi ni lông đưa cho chuột trắng đứng thẳng chân trước, trực tiếp dùng chân trước vững vàng ôm lấy chứa bánh bao nhân thịt túi ni lông, nhìn chuột trắng, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, lại lần nữa cười cợt. Trước vào ở khách sạn trong phòng, Liêm ca giữa dựa vào, ngồi ở trên ghế sofa, vừa ăn trong tay bánh bao nhân thịt, một bên xuyên tấu qua sòng, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa thành thị cảnh đêm, mà một bên trên bàn, chuột trắng nhưng là hết sức chuyên chú địa đối phó trước mặt bánh bao nhân thịt, chân trước ôm, miệng một người địa gặm. Ngoài cửa sổ, thành thị cảnh đêm như trước như thế, trùng trùng cao lầu bên trong, vạn nhà đèn đốt sáng, từ hành đan sen trên đường, người đi đường và dòng xe cộ như thành thị dòng máu giống như phun trào, cách cửa sổ, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thành phố này náo động. Ăn xong trong tay bánh bao nhân thịt, Liêm ca một lần nữa đứng lên, thu hồi tầm mắt, hướng về bên giường đi đến, là thời điểm nên rời đi Trường An, đi đường đến địa phương nhìn. Một bên di chuyển bước chân, Liêm ca vừa nói, chít chít, chít chít chi chuột trắng nghe tiếng, ăn bánh bao nhân thịt địa chấn làm đầu tiên là dừng một chút, ngay lập tức chuyển động đầu, nhìn một chút chân trước nâng bánh bao nhân thịt, lại nhìn một chút Liêm ca sau, vẫn là chít chít kêu hai tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn, ôm trong tay bánh bao nhân thịt bắt đầu gặm. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca cười cợt, tức rơi mất đèn, tùy theo, trong phòng dần dần yên tĩnh lại, mà bên ngoài phòng phồn hoa thành thị vẫn như cũ náo động. Chương 235, sống sót chương 235, sống sót. Đốc công, ta có thể hay không xin mời giữa giờ giả, nơi nào đó trên công trường, máy nào trộn bê tông ầm ầm vang vọng, khuôn mặt ngăm đen nam nhân lấy lòng cười, quay về một bên đồng dạng mang màu vàng nón an toàn nhà thầu nói, ta đi cho ta khuê nữ lại chuẩn bị tiền quá khứ, đi trễ, ngân hàng nên đóng cửa. Nghe nam nhân lời nói, chính bắt chuyện cái khác đốc công quay đầu, nhìn về phía nam nhân thấy thế, trên mặt nụ cười càng thêm trọng. Đi thôi. Đốc công gật gật đầu, nói rằng, cái kia đốc công, ta đi tới, ta hối tiền lập tức liền trở về, nhất định không trì hoãn. Nam nhân trên mặt cười, nói tiếng, liền mau mau hướng về công trường ở ngoài đi. Vân vân. Đốc công nhìn nam nhân, đột nhiên lên tiếng đem nam nhân gọi lại, nam nhân nghe tiếng, dừng lại chân, quay người lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đốc công. Mà đốc công, nhưng là na bước chân, đi tới nam nhân trước người, liếc nhìn nam nhân, đốc công đưa tay ra, ở chính mình tràn đầy cho bụi quần áo trong lồng ngực tìm vào ra, lấy ra vài tờ tiền mặt. Cầm đi. Cầm vài tờ 100 đồng tiền mặt, hơi hơi quẩn lại, đốc công đưa cho nam nhân. Này, đốc công, còn chưa tới phát tiền công thời điểm chứ? Nam nhân nhìn tiền, có chút chần chờ. Này không phải tiền công, ngươi coi như là đưa cho ngươi tiền thưởng đi. Đốc công lắc lắc đầu nói rằng, đốc công, chuyện này, ta đây không thể muốn. Nam nhân khoát tay háo một cái, nhường ngươi cầm liền cầm, ngươi ở chỗ này cho ta trang cái gì hào phóng đây, nhanh thu hồi đến, một lúc để những người khác người nhìn thấy. Đốc công chừng nam nhân một ánh mắt, đem tiền trực tiếp nhét vào nam nhân áo khoác trong túi, ngay lập tức, ngựa khí lại mềm nhũn ra. Cầm đi, cũng không dễ dàng, ngươi cùng cái con gái đọc sách, càng không dễ dàng. Trong ngày thường đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, ngươi đều không đi, này quần quần áo ngươi điều này cũng không biết mặc vào bao lâu. Cũng không dễ dàng, đạt được nhiều ta cũng không có, chút tiền này coi như là ta một điểm tâm ý đi. Nghe vậy, nam nhân nuốt túi bên trong vài tờ tiền mặt, viền mắt có chút ửng hồng, cảm tạ, đốc công. Mau mau đi thôi, này giữa giờ ta liền không cho ngươi toán suy nghĩ. Đốc công xua tay nói rằng, cảm tạ. Đỏ biến mắt, nam nhân lại nói cú, mới xoay người, bước nhanh hướng về công trường đi ra ngoài. Bước ra công trường, nam nhân một lần nữa dừng lại chân, từ hoài trong túi lấy ra vài tờ chỉnh tề bẻ gãy 8 tấm 100 đồng tiền mặt, lại từ quần áo ở ngoài trong túi lấy ra trước đốc công cho đến vài tờ tiền mặt, từ đốc công cho tiền bên trong lấy ra 4 tấm, cùng cái kia 8 tấm chỉnh tề chồng chất tiền đặt ở cùng một chỗ sau, nam nhân dừng một chút, lại từ đốc công cho tiền bên trong lấy ra một tờ, thả vào, đốc công cho tiền chỉ còn lại 1 tấm, nam nhân đưa nó ôm vào trong túi quần, sau đó đem cái kia mười mấy tấm chỉnh tề chồng chất tiền mặt một lần nữa thả lại hoài trong túi, cách quần áo lại ơn ấn, xác nhận không thành vấn đề sau, có chút ngăm đen trên mặt tươi cười, hướng về ngân hàng đi tới. Vẫn còn nghị cùng mẫu thân hắn từ trong thư viện đi ra, trong tay còn nâng một bản quyển sách dày cộm, bìa ngoài viết phạm tội hiện trường khám tra sổ tay. Nhìn vẫn còn nghị mẫu thân trên mặt đủ cười, đưa tay ra còn sờ sờ vẫn còn nghị tóc, mụ mụ. Ta ngày hôm nay mơ tới ba ba. Vẫn còn nghị ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẫu thân hắn, nghe vậy, vẫn còn mẫu động tác dừng lại, ngay lập tức, lại nhìn vẫn còn nghị, trên mặt bỏ ra chút đủ cười, mơ tới ba ba à, mơ tới ba ba cái gì? Ta mơ tới ta lớn rồi, lên làm cảnh sát, ba ba đứng trước mặt ta, cho ta trao quân hàm, còn mang theo ta đồng thời tuyên thệ. Hơn nữa, chúng ta trên ngực còn có tương đồng cảnh hảo. Vẫn còn nghị ngước đầu, nói rằng, ta nhất định phải lên làm cảnh sát, để mộng biến thành sự thật. Vẫn còn nghị nói chuyện, còn chăm chú ôm trong tay giày nặng thư, trong mắt lộ ra kiên định, vẫn còn nghị mâu thân nghe vẫn còn nghị lời nói, nhìn vẫn còn nghị hòa thượng nghị trong tay cái kia cầm có chút lao lực địa thư, có chút đau lòng địa ngồi xổm người xuống. Tiểu nghị, ngươi không cần vì ba ba mụ mụ làm cảnh sát, hiểu chưa? Ba ba còn có mụ mụ đều sẽ không muốn tiểu nghị ngươi làm đoàn chính mình, khổ cực như vậy, đi thực hiện ba ba mụ mụ giấc mơ, hiểu chưa? Ôm vẫn còn nghị bay, vẫn còn nghị mâu thân đau lòng mà nói rằng, không, mụ mụ, ngươi nói sai. Vẫn còn nghị nhìn mâu thân hắn, lắc lắc đầu, này không phải ba ba giấc mơ. Đây là ta cùng ba bà hai người giấc mơ. Vẫn còn nghị ánh mắt kiên định, nói rằng. Nghe vậy, vẫn còn nghị mẫu thân, nhìn vẫn còn nghị, đầu tiên là trở mặt lại, sau đó trên mặt tươi cười, tiểu nghị ngươi nói đúng, là mụ mụ sai rồi. Vẫn còn nghị mẫu thân sờ sờ vẫn còn nghị tóc, một lần nữa đứng lên. Vậy chúng ta tiểu cảnh sát muốn nỗ lực học tập A, sau đó mới có thể lên làm chân chính cảnh sát. Vẫn còn nghị mẫu thân nói, nắm vẫn còn nghị một lần nữa hướng về trước chết đi đến. Ừm. Vẫn còn nghị tầng tầng gật gật đầu. Cần mụ mụ giúp ngươi sở trường bên trong thư sao? Không cần, ta có thể nắm động, có thể vẫn bắt được nhà. Chạy đi đâu rồi, thực sự là, nhiều như vậy công tác không cần làm đúng hay không? Ngày qua ngày, nào đó cái công ty bên trong, nam nhân trẻ tuổi vừa bước vào công ty môn, ở sau cửa chờ đợi công ty lão bản liền tức giận đem một sấp văn kiện xúy cho hắn, ôm văn kiện, nhìn lão bản, nam nhân trẻ tuổi cười. Cười cười cười, cười cái dám ngươi cười, làm nhanh lên. Lão bản tức giận nói, đi tới bên cạnh nhận chén nước, lại lần nữa đi trở về nam nhân trẻ tuổi bên cạnh bàn làm việc. Tháng sau ta chuẩn bị đi thành phố bên cạnh khai thác thị trường, kiến cái văn phòng chi nhánh năm, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Lão bản bưng nước, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, a. Nghe vậy, nam nhân trẻ tuổi có chút vui mừng ngẩng đầu lên, sau đó mau mau hồi đáp, đi. Màn đêm buông xuống, nữ nhân giẫm màu đen giày ống cao, lảo đảo trên một chiếc cầu qua lại, mấy lần ở bên cầu dậm chân, nhìn dưới cầu quần quận lưu động nước sông, nhưng chung quy chưa từng nhảy xuống. Không biết làm sao, rời đi tiểu sau, nữ nhân đi tới liền đi tới nội thành một bên trạm xe lửa, nhìn trạm xe lửa người người đến hướng về. Nữ nhân dừng lại chân, chạm xe lửa ở ngoài, bay về bên cạnh người đi đường qua lại liếc mắt tầm mắt hồn nhiên không cảm thấy. Đồng chí, ngài cần trợ giúp sao? Một vị ở trạm xe lửa trị thủ cảnh sát đi tới, nhìn nữ nhân lên tiếng hỏi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nói chuyện, nữ nhân có chút lảo đảo, hướng về trạm xe lửa bên trong đi vào. Xin hỏi ngài đi đâu? Sau cửa sổ người bán vé hỏi. Giang Bắc tỉnh. Nữ nhân nhìn người bán vé, nói ra một cái quen thuộc mà xa lạ địa danh, đường sắt cao tốc phiếu đã không còn, thế nhưng còn có thẳng tới vé giường nằm, ngài có muốn không? Muốn. Muốn. Nữ nhân cuống quýt đáp, từ trong túi bút tiền, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, rội rửa trên mặt nàng dày tô vẽ kem nền. Nội thành một bên trên một ngọn núi nghĩa trang, lão nhân đứng ở hai cái liền nhau trước bia mộ, ở một cái trước bia mộ thả lên một cái đĩa heo kho thai, ở một cái khác trước bia mộ thả lên một ít hoa. Lão bà tử, nhi tử, ta đến xem các ngươi hai. Nói chuyện, lão nhân lọn gọng eo, thanh lý bia mộ cái khác cỏ dại, hiện tại trên núi không cho đốt vàng mã tiền trầm đến, ta nghĩ cũng đúng, cũng không thể vì người chết đem người khác sống người cho hại, các ngươi nói đúng đi. Ta liền cho các ngươi dẫn theo điểm các ngươi yêu thích đồ vật. Nói chuyện, lão nhân lọn gọng eo, vướt mặt đất, ở trước bia mộ, ngồi xuống, lão nhân không nói nữa, chờ mặc, nhìn hai cái bia mộ, có chút phát chiếu tay nhẹ nhàng lau chùi, trước bia mộ, tùy theo, một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có từng trận thanh phong thỉnh thoảng lướt qua, màn đêm buông xuống, ở trước bia mộ ngồi hồi lâu lão nhân, nhìn bia mộ, có lúc, sống sót thật đến thật khó khăn. Nhưng tóm lại là muốn sống, các ngươi nói đúng đi. Tìm đòi, lão nhân tìm đòi, lọn gọng thân thể, một lần nữa đứng lên, ta trước hết đi rồi, lần sau trở lại thăm các ngươi đi. Nói chuyện, lão nhân lọn khoảng bóng người dần dần hòa vào bóng đêm. Chương 236, cũng không tiếp tục trở lại chương 236, cũng không tiếp tục trở lại. Tiên sinh, đây là trả lại cho ngài tiền thế chấp, hoan nên ngài lần sau lại vào trụ tiểu điểm chúng ta. Sáng sớm hôm sau, trước khách sạn đài, trước sân khấu người phục vụ đem tiền thế chấp đưa trả lại cho Liêm ca, đưa tay tiếp nhận, tùy ý bỏ vào trong túi, Liêm ca xoay người, di chuyển bước chân, hướng về khách sạn đi ra ngoài. Bước ra khách sạn, sơ thăng chiều dương tung xuống ánh mặt trời liền xuyên thấu qua khách sạn trước cửa, ven đường cây ấm rậm rạp cánh lá, tùy ý ở trên người. Thành thị náo động cùng ầm ĩ lại lần nữa ở vang lên bên hai, trên đường, dòng xe cộ phun trào, người đi đường bước tiến hoặc là vội vã, hoặc là lẫn nhau nói chuyện, tỏa ra bộ, con đường đối diện trạm xe buýt trên, một chiếc xe công cộng vừa vặn dừng lại, sân ga nơi người đang đợi, chen chúc tới, đeo bọc sách học sinh, cầm điện thoại di. Động người trẻ tuổi, lẫn nhau nói chuyện, tựa hồ chuẩn bị đi chợ bán thức ăn lao thái thái, quét mắt này náo động náo nhiệt đường phố, Liêm ca hơi dậm chân, thu tầm mắt lại, Liêm ca rời đi bước chân, hướng về đối diện giao thông công cộng bài đi tới. Liêm ca, Liêm ca, Tiểu ca ca, có thể nghe được sao? Ngươi là ly khai khách sạn sao? Lỗ thai trên còn mang thai ngay bên trong, chuyến ra Cố Tiểu Ảnh âm thanh, có thể nghe được. Một bên di chuyển bước chân, một bên nghe đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh âm thanh, Liêm ca khẽ cười cười, đáp một tiếng. Liêm ca, ngươi là chuẩn bị ngày hôm nay liền rời đi Trường An sao? Cũng đã dừng lại quá một quãng thời gian, là thời điểm nên đi. Nói chuyện, Liêm ca đi đến đường phố đối diện trạm xe buýt bài, vừa nãy trước kia xe công cộng qua đi, sân ga chờ đợi người đã thiếu rất nhiều, chỉ còn lại mấy cái cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng hướng về giao lộ nhìn xung quanh một ánh mắt người trẻ tuổi, cùng nhấc theo bố túi áo, lẫn nhau nói chuyện lão nhân. Vậy kế tiếp Liêm ca ngươi chuẩn bị đi đâu a? Cố Tiểu Ảnh bạn học đều là hỏi như vậy, có đề nghị gì sao? Cười cợt, Liêm ca liếc nhìn trạm xe buýt chờ đợi mấy người, lên tiếng nói rằng, kiến nghị. Cố Tiểu Ảnh tựa hồ đến rồi hứng thú, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu cân nhắc. Liêm ca ngươi hiện tại là ở Trường An, ta mở ra bản đồ nhìn, Sơn Thành như thế nào? Ân, nếu không, kinh sở tỉnh, Liêm ca ngươi hướng về phương hướng này đi, một đường đi vùng duyên hải, có người nói vùng duyên hải, phong thủy đoán mệnh loại hình tình hành, nói không chắc Liêm ca ngươi còn có thể gặp phải mấy cái chân trinh có pháp lực chân tu. Thật giống hướng về Trung Nguyên phương hướng đi cũng không sai. Liêm ca chính ngươi tuyển đi. Nghe thai ngay bên trong vang lên Cố Tiểu Ảnh âm thanh, Liêm ca không khỏi cười cợt. Vì lẽ đó, Liêm ca, ngươi chuẩn bị đi đâu? Cùng trước như thế, đi tới cái nào toán cái nào đi. Vậy ngươi còn hỏi ta, a, nam nhân. Ta tức rồi. Đứng ở trạm xe buýt bên, Liêm ca vừa cùng Cố Tiểu Ảnh nói chuyện, một bên nhìn trước mắt thỉnh thoảng xẹt qua người đi đường, xe cộ, phồn hoa náo động đường phố, thành phố nơi xa, cũng không lâu lắm, lại hai chiếc xe công cộng ở sân ga dừng lại, quét mắt, Liêm ca di chuyển bước chân, bước lên một chiếc người hơi thiếu chút xe công cộng. Mời lên xe hành khách hướng về thùng xe phía sau di động. Xin mời cho ngài bên người cần trợ giúp hành khách nhường chỗ ngồi. Tuy rằng người hơi ít, nhưng trong xe công cộng vẫn như cũ từ lâu không có không bị, không ít hành khách đứng, dựa vào, chen chúc ở bên trong buồng xe. Bên trong xe phát thanh pha tạp vào hành khách tiếng trò chuyện, ở trong buồng xe, ầm ĩ, náo động, tùy ý ở trong buồng xe bộ cửa xe bên dừng lại chân, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ, đường phố cái khác từng tòa kiến trúc, từng đạo người đi đường bóng người ở trước mắt không ngừng. Xe qua, bên trong xe, náo động thanh âm huyên náo ở bên tai vang. Một lúc đi tới trường học, thật dễ nghe lão sư lời nói, chờ nghỉ học, mụ mụ liền đến tiếp ngươi, có biết hay không? Biết rồi, biết rồi. Nói rồi không cần nhường ngươi đưa, người khác không cần để ra trường đưa, một lúc bọn họ nhất định phải chuyện cười ta. Ngày hôm qua đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, nhị kinh điều lại tăng 2 mao. Không phải là, hiện tại cái gì đều trướng đến lợi hại. Ai, đúng rồi, con trai của ngươi năm nay không phải tốt nghiệp, công tác tìm tới sao? Thực sự là hầu hạ xong lão thôi, hầu hạ tiểu nhân, mỗi ngày cho bọn họ nấu ăn làm cơm, ta còn lạc không được một cái thật ngươi nói. Ngày hôm qua người ta a, lại ghét bỏ ta không đem đêm trước trên đồ ăn thừa cho ngã. Ngươi nói ta lại không cho ngươi ăn có phải là, ngươi không ăn ta ăn còn không được. Lão Trần, con gái ngươi khi nào kết hôn a, đến thời điểm ta đến đòi ly rượu mừng a. Liêm ca, ta thật giống có chút rõ ràng ngươi du lịch cảm giác. Hai nghe bên trong, Cố Tiểu Ảnh âm thanh lại vang lên. Cách hai nghe những thanh âm này, ta thật giống cũng nghe được muôn hình muôn vẻ, bách thái chúng sinh. Người khác nhau, không giống sự. Nghe bên trong xe âm thanh, cũng nghe thai nghe bên trong Cố Tiểu Ảnh nói lời nói, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh cũng không lên tiếng nữa, điện thoại hai con người, liền như vậy lặng lặng nghe. Xe công cộng vừa đi vừa nghỉ, hành khách hoặc lên xe, hoặc xuống xe, lui tới, thay đổi một nhóm lại một nhóm, bên trong xe từ người dần nhiều đến người ít dần, từ náo động ầm ĩ đến một lần nữa bình tĩnh lại, đi tới tới gần giao thông công cộng tổng trạm trước mấy trạm, bên trong xe đã còn sót lại Liêm ca một người hành khách, to lớn trong đồn xe, có vẻ trống trải. Tiểu ca, muốn đến trạm, ngươi là vào trạm lại xuống, vẫn là ngay ở trạm xe buýt ở ngoài liền xuống. Mở ra xe công cộng tài xế hướng về thùng xe sau Liêm ca tiếng hô, liền ở đây dưới đi. Quét mắt ngoài cửa xe con đường, Liêm ca từ chỗ ngồi đứng lên. Đi xuống xe công cộng, Liêm ca cũng kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh điện thoại, trước người không xa, con đường một bên khác chính là giao thông công cộng tổng trạm, mà trạm xe buýt vị trí đã là biên giới thành thị, xoay người, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, dọc theo con đường, hướng về thành phố Trường An khu đi ra ngoài. Ven đường, con đường bên kiến trúc càng thêm thấp bé thưa thớt, người đi đường và xe cộ ít dần, phồn hoa náo nhiệt thành thị ở phía sau, càng đi càng xa, biến mất ở phía xa liên miên dãy núi ở trước người, một lần nữa tới gần, bốn phía, thành thị ầm ĩ náo động dần dần đi xa, càng thêm trở nên yên tĩnh, từ sáng sớm đến buổi trưa, lại đến chiều dương hóa thành hoàng hôn, hướng về đường chân trời ta đi. Một người một chuột, dọc theo con đường, không ngừng về phía trước, bên cạnh người, người ở dần dần lắc đắc, chiếc xe chạy qua âm thanh dần dần bị bọ kêu chim hót thay thế, lại lần nữa dập chân, trước người đã là một tòa thảm thực vật bao trùm dãy núi, dưới chân con đường ố lượng, quay quanh từng tòa gò núi, vẫn kéo dài đến quần sơn nơi sâu xa, chiêm chiếp. Hào hào. Trung điệu ẩn nấp ở cành lá xum xuê bên trong, kêu to, thanh phong nhiễu loạn núi rừng cành lá, cũng nhiễu loạn con đường ở ngoài, xa xa liên miên sơn mạch vờn quanh bên trong thung lũng mây mù, tại bên người ngọn núi che chắn dưới, đã gần đến đường chân trời mặt trời bị che chắn, ở gần có vẻ tối tăm, mà xa xa vẫn như cũ ở ánh nắng chiều chiếu rọi dưới, chiếu rọi trên đường, đã hồi lâu không nhìn thấy chiếc xe chạy qua, chỉ có thỉnh thoảng mấy vị quăng lấy ba lô người đi đường, hướng Liêm ca. Quăng tới ánh mắt, nhìn ở gần xa xa sơ cảnh, Liêm ca khẽ cười cười, di chuyển bước chân, tiếp tục dọc theo bốn lượn sơn đạo, hướng về quần sơn nơi sâu xa đi đến. Từng tòa ngọn núi rừng rậm bị vòng qua, người đi đường càng thêm lác đác, hoàng hôn từ từ đi vào đường chân trời, sắc trời dần dần trở nên tối tăm, chỉ có phía tây ánh nắng chiều còn tùy ý chút ánh sáng. Liêm Ca đón dần bao phủ liên miên gò núi bóng đêm, từng bước một dọc theo đường núi quanh co đi về phía trước, lại vòng qua một gò núi, màn đêm đã giáng lâm, bóng đêm bao phủ hoàn toàn xa xa ở gần núi rừng. Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, truyền đến Liêm Ca bên tai. Lại không phải lỗi của ta, dựa vào cái gì oan uổng ta, dựa vào cái gì đánh ta? Ta cũng không tiếp tục phải đi về, cũng sẽ không bao giờ trở lại. Chương 237, rời nhà trốn đi. Chương 237, rời nhà trốn đi. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngữ khí rất là oan ức, là cái không lớn hải tử âm thanh. Theo sát âm thanh, đường núi quanh co chỗ ngoặt, che chắn tầm mắt gò núi sau, một đạo không cao bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, xem ra ước chừng 11-12 tuổi cậu bé, trên người ăn mặc áo đông, thân dưới mặc quần, trên người dính thất vọng, trên chân ăn mặc sòng có chút dơ cựu dày. Chính khóc lóc mũi, một bên mang theo oan ức mà nói, một bên một đầu, hướng về con đường trước chết đi tới, nước mắt không ngừng từ hắn viền mắt bên trong tuôn ra, theo hắn đường hồng trên mặt đi xuống nhỏ xuống, cái kia trên mặt, còn mơ hồ đến nhìn ra một đạo còn chưa tiêu tan dấu tay. Ta cũng không tiếp tục phải đi về, cũng không tiếp tục phải về nhà. Bé trai một đầu, từ Liêm Ca bên cạnh người đi tới, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, hoặc không chú ý con đường cái khác Liêm Ca. Nhìn cái kia bé trai, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, nhìn cái kia bé trai muộn đầu đi xa, biến mất ở trong tầm mắt sau, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, quay người lại, Liêm Ca nhìn uốn lượn sân đạo, dừng một chút sau, một lần nữa hướng về trước chết gì chuyển bước chân, mà đang lúc này, lại không phải lỗi của ta, dựa vào cái gì oan uổng ta, dựa vào cái gì đánh ta? Ta cũng không tiếp tục phải đi về. Trước biến mất ở Liêm Ca phía sau đường núi quanh co trên bé trai lại lần nữa ở Liêm Ca trước người xuất hiện, dường như trước như thế, từ cái kia chỗ mà sau, đi ra. Ta cũng không tiếp tục phải đi về, cũng không tiếp tục phải về nhà. Một đầu, mang theo tiếng khóc nức nở địa nói, cái kia bé trai lại một lần nữa từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua. Nhìn cái kia bé trai, Liêm Ca một lần nữa dậm chân, tầm mắt theo cái kia bé trai xa dần, mãi đến tận cái kia bé trai hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, ngay lập tức, phía sau, cái kia mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm bị khuất lại lần nữa theo cái kia bé trai bóng người xuất hiện. Lại không phải lỗi của ta. Liếc nhìn này khóc lóc, túi đầu đi tới bé trai, Liêm Ca rời đi bước chân, tại đây bé trai phía sau, theo đứa bé trai này bóng người, dọc theo khi đến con đường đi đến. Lại không phải ta làm được, dựa vào cái gì đánh ta? Bé trai vừa nói, một bên một đầu, hướng phía trước bước nhanh đi tới, Liêm Ca cũng theo bé trai phía sau, từng bước một di chuyển bước chân, lại đi đến một cái bốn lượn sơn đạo khúc quanh, bé trai bỗng nhiên muốn là nghe được phía sau thanh âm gì, dừng lại bước chân, nghiêng đầu, hướng về phía sau nhìn lại, chỉ là tầm mắt tiêu cự, lại không tại trên người Liêm Ca dừng lại, phảng phất nhìn càng xa xăm, nhìn cái kia nơi, bé trai giật giật mũi, trên mặt càng thêm oan ức. Ta mới không muốn trở lại, ta mới không muốn trở lại, các ngươi đều không tin tưởng ta. Nói chuyện, bé trai bước nhanh chạy lên, vọt qua sơn đạo chỗ ngoặt, ngay lập tức, Liêm Ca trong tầm mắt, bé trai bóng người liền như là chịu đến va chạm giống như, sau này bay lên, lướt qua sơn đạo khúc quanh vòng bảo hộ, hướng về cái kia vách núi một bên rơi xuống. Dừng một chút, Liêm Ca di chuyển bước chân, đi đến cái kia ven đường vòng bảo hộ một bên, hướng về đạo kia ven đường bên dưới vách núi nhìn lại, cái kia bé trai bóng người từ lâu biến mất, nhìn bên dưới vách núi, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, ngay lập tức, phía sau xa xa, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh lại vang lên. Ta mới không muốn trở lại, các ngươi đều không tin tưởng ta. Quay đầu trở lại, Liêm Ca nhìn về phía như trước như thế, từ sơn đạo khúc quanh lao ra bé trai. Rời nhà lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm nên trở về nhà. Nhìn bé trai, Liêm Ca lên tiếng nói rằng, dứt tiếng, bé trai một lần lần lặp lại động tác ngừng lại, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đần độn mà nhìn xa xa. Đi theo ta đi. Liếc nhìn sững sờ ở tại chỗ bé trai, Liêm Ca di chuyển bước chân, theo cái kia bốn lượn sơn đạo, hướng về trước chết đi đến, chít chít. Chít chít chít. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng, cũng chuyển động đầu, nhìn cái kia bé trai, hướng về nó kêu hai tiếng, theo sát, bé trai cũng lăng lăng rời đi bước chân, từng bước một đi theo sau Liêm Ca, hướng về trước chết đi tới. Theo bốn lượn con đường về phía trước, sắc trời càng thêm đen kịt, bên cạnh người ngọn núi rừng rậm che chắn dưới, trước mắt con đường càng thêm tối tăm, lại vòng qua một gò núi, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút bước chân, chuyển qua tầm mắt, phóng tầm mắt tới, quét mắt xa xa, thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn phía sau, đần độn, mê man, từng bước một theo bé trai, Liêm Ca không lại tiếp tục dọc theo trước người bốn lượn sơn đạo về phía trước, xoay người, Liêm Ca theo sơn đạo cái khác đường dốc, hướng về rừng cây rậm rạp tung lũng đáy vực hướng phía dưới đi đến, phía sau bé trai cũng theo tới, từng bước một hướng về thung lũng rừng rậm nơi sâu xa hướng phía dưới, ở cành lá xun xuê rừng rậm che chắn dưới, trong màn đêm tung xuống ánh trăng cũng khó có thể xuyên tấu qua cảnh lá tầng tầng ngăn cản, trước mắt càng thêm có vẻ đen kịt, có điều, đối với Liêm Ca, đúng là không có ảnh hưởng gì. Rầm, ao ao kích thích bụi cây cành lá, Liêm Ca dọc theo trước chết không ngừng đi tới, bên cạnh người càng thêm yên tĩnh, chỉ có bọ kêu tiếng chim hót, pha tạp vào cảnh lá bị nhiễu loạn âm thanh vang. Lại đi rồi chốc lát, trước mắt rừng rậm dần dần thưa thớt, Liêm Ca một lần nữa dừng lại bước chân, quét mắt bốn phía, lại liếc nhìn một bên sững sờ đứng bé trai. Liên ở đây nghỉ ngơi một buổi tối đi, ngày mai lại đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn rừng rậm ở ngoài, nói rằng, bé trai không có phản ứng gì, vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Từ cái kia xa xa rừng rậm ở ngoài thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại nhìn mắt nhỏ cậu bé, di chuyển bước chân, Liêm Ca đi đến bên cạnh, điều khiển trong cơ thể pháp lực, để thân nhảy một cái, từ bên cạnh trên cây ăn quả lấy xuống hai viên trái cây to bằng nắm tay. Một lần nữa đứng trên mặt đất trên, Liêm Ca thuận lợi đem bên trong một cái trái cây đưa cho chuột trắng, chít chít, chít chít chi. Đứng thẳng chân trước, chuột trắng nâng trái cây, nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn trái cây, kêu hai tiếng, nghe tiếng, liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca cầm lấy trái cây cắn khẩu, chuột trắng thấy thế, lập tức quay đầu, nâng trong tay trái cây, thăm dò cắn khẩu, ngay lập tức, nhanh chóng bắt đầu ăn. Vừa ăn trong tay trái cây, Liêm ca một bên điều khiển pháp lực, tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức, phất trần thuật ảnh hưởng, dưới cây lá gỗ bị quét đi sạch sành sanh, để chống một mảnh khô ráo mặt đất, đem còn lại một thuận lợi để qua bên cạnh, Liêm ca dưới tảng cây ngồi xếp bằng xuống. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng cũng học Liêm ca, đem hột ném tới bên cạnh, ngay lập tức, chuyển qua đầu, nhìn Liêm ca kêu hai tiếng, muốn ăn chính mình đi chít. Liêm ca liếc nhìn chuột trắng, thu hồi ánh mắt, nói rằng, chít chít. Chuột trắng nghe tiếng, nhìn một chút Liêm ca, lại chuyển qua đầu nhìn phía sau thụ, theo sát, chuột trắng thật nhanh từ Liêm ca trên vai chạy trốn hạ xuống, nhảy một cái, liền bay lên phía sau cây ăn quả trên cây khô, sau đó theo thân cây, liền bay lên tán cây rừng rậm bên trong, một viên trái cây từ trên nhánh cây bị chuột trắng điều khiển hạ xuống, rơi xuống Liêm ca trong lồng ngực. Chít chít, chít chít chi. Nghe tiếng, Liêm ca cầm lấy rơi xuống trong lồng ngực trái cây, cười cợt, đem để ở một bên, Liêm ca thu tầm mắt lại, lại nhìn mắt đần độn, đứng thẳng một bên, sững sờ nhìn rừng rậm ở ngoài bé trai, nhắm mắt lại, Liêm ca vận chuyển trong cơ thể pháp lực, như thường ngày, tuần hoàn tu hành pháp, tu luyện lên. Bóng đêm dần thâm, chuột trắng nằm nhồi trên cây, đối phó từng viên một trái cây, mãi đến tận cái bụng ăn được tròn vo, mới ở trên nhánh cây nằm xuống. Dưới cây, Liêm ca ngồi xếp bằng, tu luyện, bóng cây ở ngoài, bé trai vẫn như cũ sững sờ đứng, nhìn, nhìn cái kia rừng rậm ở ngoài xa xa. Chiêm chiếp, ào ào. Trong rừng rậm, tiếng bọ kêu, phong nhiễu loạn cảnh lá âm thanh, vàng. Chương 238, 8, 9 tuổi 3 chương 238, 8, 9 tuổi 3. Chiêm chiếp. Sáng sớm hôm sau, chiều dương xuyên thấu qua cảnh lá xum xuê che chắn, tùy ý dưới tảng cây Liêm ca trên người, bọ kêu chim hót theo thanh phong nhiễu loạn cảnh lá âm thanh, ở trong rừng vàng, trong rừng nước sương cũng hoặc là theo cảnh lá chập chờn mà nhỏ xuống, hoặc là theo ánh mặt trời xuất hiện mà bốc hơi. Dựa vào nằm thân cây, nghỉ ngơi một đêm Liêm ca một lần nữa mở mắt ra, quét mắt lộ ra loang lổ ánh mặt trời rừng rậm, lại liếc nhìn vẫn như cũ ở bên chết dưới bóng râm, sững sờ đứng bé trai, thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa đứng lên, chít chít, chít chít chi. Trên những cây, nam út sắp chuột trắng nghe được động tĩnh đứng lên thân, ngay lập tức liền từ trên cây chạy trốn hạ xuống, một lần nữa nhảy đến Liêm ca trên vai. Liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm ca quay người sang, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về đã hơi thưa thớt rừng rậm đi ra ngoài, phía sau, cái kia bé trai cũng theo sát bước ra bước chân, sững sờ đi theo sau Liêm ca, từng bước một đi tới, từng bước một về phía trước, rừng rậm biên giới từ từ ở trước mắt áp sát, quanh người cây cối từ từ thưa thớt. Dưới chân cũng mơ hồ xuất hiện từng cái bị người vì là đạp ra trong rừng đường mòn, dọc theo bốn lượn đường mòn không ngừng về phía trước, đường mòn càng thêm trở nên rõ ràng, ở lướt qua phân biệt rõ ràng rừng rậm biên giới sau, Liêm ca đốn rơi xuống bước chân. Phía sau là cành lá sum suê, cây cỏ mọc rậm rạp rừng rậm, thỉnh thoảng còn có điều từ trong đó bay ra, trước người là từng khối bị khai khẩn đi ra đất ruộng, trong ruộng mọc ra liên miên lục lúa mạch non, gieo chút tương quý rau dưa, bờ ruộng nhằng nhị khắp nơi, phân cách hoặc lớn hoặc nhỏ đất ruộng, tầm mắt theo bờ ruộng tiếp tục hướng phía trước, tại đây đất ruộng sau khi là một ít rải rác nhà. Trên núi tảng đá lẫn vào đất vàng xây thành tường chống đỡ lấy nhà trệt, che kín ngói, đen nhà ngói. Đây là một nơi, ở thung lũng đáy vực thôn xóm, ở làng biên giới, còn có điều bốn lượn đường đất, vận hướng về ngoài thung lũng kéo dài. Nhìn phía xa, dừng một chút tầm mắt, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh người bé trai đang đứng ở tại chỗ, sững sờ nhìn phía xa thôn lạc kia, thu hồi ánh mắt, Liêm ca lại lần nữa di chuyển bước chân, dọc theo này bờ ruộng, hướng về bên trong thung lũng thôn xóm đi đến. Mà phía sau bé trai cũng sững sờ nhìn phía xa làng, từng bước một na bước chân, theo tới. Dọc theo bờ ruộng không ngừng về phía trước, từng khối đất ruộng tại bên người không ngừng sẽ qua, thôn lạc kia cũng ở trước mắt từ từ áp sát. Đi đến làng biên giới, trong thôn thôn dân bóng người xuất hiện ở bên trong tầm mắt, hoặc là cóng lấy ba lô, hoặc là cầm cái cuốc, hoặc là xuống đất bên trong làm việc, hoặc là ra thôn, từ Liêm ca bên cạnh người sẽ qua lúc, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, nhìn Liêm ca. Hơi dậm chân, Liêm ca quét mắt thôn này, cùng bên cạnh người sẽ qua thôn dân, trong thôn không tính giàu có, thôn dân quần áo rất là mộc mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, các nhà trong sân, trong ruộng đều không nhìn thấy cái gì người trẻ tuổi, thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn về phía bên cạnh đứng bé trai vẫn như cũ sững sờ nhìn trước mắt làng, sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu, bé trai chính mình rời đi bước chân, theo trong thôn đường đất, hướng về trong thôn đi vào. Liêm ca cũng thuận theo, đi ở bé trai bên cạnh người, hướng về trong thôn đi đến. Từng tòa nhà tại bên người không ngừng sẽ qua, từng nhà trong sân bận việc thôn dân cũng thỉnh thoảng hướng về Liêm ca quăng tới ánh mắt. Dọc theo trong thôn đường đất đi rồi chốc lát sau, bé trai ở một nhà sân trước dừng lại, lăng lăng nhìn trong sân một bóng người. Liêm ca cũng thuận theo đốn rơi xuống bước chân, hướng về này trước người trong sân nhìn lại, trong sân trống chút, hong khô còn chưa bỏ đi trụ bắp nô, sân một bên, mái hiên một bên trên bậc thang, ngồi cái trung niên nam nhân, thân dưới mặc quần dài màu đen, ống quần trên dính chút vôi bùn, trên tay làn da có chút thô ráp, chính cầm một quyển làm thuốc lá ở trong tay của lấy, tầm mắt nhưng phóng tầm mắt tới xa xa, chính trầm mặc, xuất thần. Chủ nhà, đem bắp nô bắt một điểm, đem gà này một ngày đi. Nhà chính bên trong, một cái buộc vào tạp dề nữ nhân đi ra, một bên hướng về người đàn ông trung niên nói chuyện, một bên còn dùng tụ bộ xoa xoa chính mình đường hồng biến mắt. Nam nhân nghe được âm thanh, đứng lên, gật đầu đáp một tiếng, ngay lập tức liền xoay người, túi người xuống, nhặt quá một cái bắp nô, chờ mặc, dùng thô giáp tay, bắp nổi lên bắp nô. Mà nữ nhân nhưng là sát biến mắt, na bước chân, hướng về ngoài sân đi đến. Hải tử hắn nương, nàng dâu, xương hô lối ra, mở miệng, nam nhân không khỏi trầm mặt lại, ngay lập tức lại thay đổi cú, ngươi là đi. Trên núi. Ta đi xem hắn một chút, ngày hôm nay một năm. Nói chuyện, nữ nhân viền mắt lại có chút hồng, ta cũng cùng đi chứ. Trầm mặt lại, nam nhân đứng lên, nói rằng, ngươi không cho đi. Nữ nhân nghe nói như thế, trong nháy mắt có chút kích động, nếu không là ngươi, nếu không là ngươi, tiểu mục hắn sao lại thế. Nói chuyện, nữ nhân lại dần dần khống chế lại tâm tình, chỉ là viền mắt lại đỏ chút. Chính ta đi, ngươi đem gà này này đi. Nói đi, nữ nhân liền xoay người, hướng về ngoài sân đi ra ngoài, mà trung niên nam nhân kia, nhưng là trầm mặc, một lần nữa ngồi xuống. Nàng dâu, buổi trưa ăn chút gì, ta làm tốt chờ ngươi trở về. Người đàn ông trung niên lại hướng về nữ nhân tiếng hô, nghe tiếng, nữ nhân dừng một chút bước chân, nhưng không đáp lời, ngay lập tức tiếp tục hướng về ngoài sân đi rồi đi. Nhìn từ bên cạnh người nhanh chóng xe qua, hướng về xa xa trên núi đi đến nữ nhân, dừng một chút, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sân một bên người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên một lần nữa ở sân một bên ngồi xuống, cúi đầu, nhìn trước người bắt lô, chờ mặc lại, lại từ bên cạnh, cầm lấy vừa nãy cuốn lấy thảo điều thuốc, cũng không đánh, cũng chỉ là dùng tay bê, chờ mặc, phát ra hận. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt bên cạnh người bé trai. Bé trai vẫn như cũ sững sờ nhìn trung niên nam nhân kia, cũng phát ra hận, dừng một chút, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, tránh khỏi trong sân bày ra bắp lô, đi vào sân nhà này, bé trai cũng theo sát, ánh mắt sững sờ nhìn, từng bước một đi về phía trước. Vị đại ca này, ta là cái qua đường du khách, đi tới chuyện này thực sự là có chút khát nước, không biết có thể hay không cho ngụm nước uống. Liêm Ca đi đến phụ cận, lên tiếng nói rằng, mà trung niên này nam nhân phát ra hận, tựa hồ đang Liêm Ca lên tiếng sau khi, mới nhận ra được trước người Liêm Ca, ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên liếc nhìn Liêm Ca, ngay lập tức đứng lên, ngươi chờ một chút. Gật gật đầu, người đàn ông trung niên cũng không nhiều lời cái gì, liền hướng về phía sau nhà chính bên trong đi bảo, không bao lâu, nam nhân liền cầm cái bát, bưng chén nước đi đến nhà chính sau cửa, lại liếc nhìn Liêm Ca, nam nhân đem bát đưa cho Liêm Ca. Trời nóng lực, đi vào ngồi một chút đi. Nam nhân nói, liền tránh ra thân, chính mình ở nhà chính ở ngoài, trên bậc thang ngồi xuống, cầm bắp lô, không nói một lời điệu lột lên, Liêm Ca tiếp nhận bát nước, cũng đi vào dưới mái hiên, trên bậc thang trô bóng mát, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca nhấp một hớp trong bát nước, đồng thời xuyên thấu qua nhà chính môn. Hướng về nhà chính bên trong liếc nhìn, nhà chính bên trong trang trí rất là đơn giản, chỉ có trương bàn vuông một bên bảy vài tờ băng ghế dài, trên tường dán vào mấy bức đá ố vàng tường họa, mà ở phía kia trên bàn còn bày cái khung ảnh xem ra cùng chu vi cổ xưa không giống, xem ra khác nào mới tinh, tựa hồ bị bảo vệ rất tốt. Mà cái kia khung ảnh trên khảm ảnh chụp chính là Liêm Ca bên cạnh người đứa bé trai này, chỉ là xem ra so với bé trai còn có ít hơn một ít, tựa hồ là càng sớm hơn thời điểm đập được. Lão ca, đây là ngươi hải tử đi, xem ra 8, 9 tuổi chứ? Liêm Ca uống một hớp, nhìn cái kia ảnh chụp, lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, người đàn ông trung niên bắp bắp nô động tác dừng lại. Chương 239, ta không nắm chương 239, ta không nắm trầm mặc, người đàn ông trung niên quay người sang, xa xa nhìn cái kia trong khung ảnh ảnh chụp, có chút xuất thần. Năm nay nên 13 tuổi. Hồi lâu, người đàn ông trung niên quay lại tầm mắt, cúi đầu, dùng tay xoa xoa quen ngô, lên tiếng nói rằng, lớn như vậy, nên trên trung học cơ sở chứ. Liêm Ca bưng bắt nước, lại nhìn mắt người đàn ông này, lên tiếng nói rằng. Dứt tiếng, người đàn ông trung niên lại lần nữa dừng lại động tác, trong sân bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không. Không có. Nam nhân cầm trong tay bắp nô thả xuống hạ xuống, cầm lấy bên cạnh quyển tốt thuốc lá, nói câu sau, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, cầm điếu thuốc quyển, muốn bỏ vào trong miệng, nhưng tay cầm đến một nửa, lại lần nữa để xuống. Lão ca, ngươi muốn đánh liền đánh đi, ta không ngại. Liêm Ca bưng bát nước, nhìn trung niên này nam nhân nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, đem điếu thuốc phóng tới bên cạnh, hắn không thích ta hút thuốc, cảm thấy đến sang. Nói, người đàn ông trung niên lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Liêm Ca nhưng là chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt bên cạnh bé trai, sững sờ đứng bé trai, mũi có chút co rúm. Đàn nộn ánh mắt lại lần nữa toát ra hoa nữ. Đã không còn, năm ngoái lúc này người liền không còn. Người đàn ông trung niên không lại lột bắp nô, chỉ là phóng tầm mắt tới xa xa, sững sờ xuất thần, nói, Liêm Ca nghe người đàn ông trung niên lời nói, cũng không nói tiếp, chỉ là bưng bát nước, cũng ở trên bậc thang ngồi xuống. Năm ngoái vào lúc này, cũng là ngày này, hắn chính đang trong nhà này, ngồi tiếp ta bắp bắp, hài tử hắn nương ở trong phòng gọi ta, nói hài tử lão sư khác gọi điện thoại đến rồi. Người đàn ông trung niên cũng không quay đầu lại, chỉ là phóng tầm mắt tới xa xa, nói không biết ở trong lòng nín bao lâu lời nói, phảng phất rơi vào hồi ức. Liêm Ca cũng ngồi ở trên bậc thang, uống bát nước bên trong nước, nhìn phía xa, lặng lặng nghe. Ta liền để hắn tiếp tục ở trong sân bắp bắp, hắn nên được khỏe mạnh, ngay ở ngồi ở đó trên ghế nhỏ. Trong ngọn núi lạnh, sợ hắn cảm lạnh, còn cố ý cho hắn mặc vào kiện quần áo dày. Ta liền vào phòng, đi đón điện thoại một cầm lấy đến, liền nghe đến hắn chủ nhiệm lớp khí hung hăng theo sát ta nói, nói hài tử hắn cầm đồ của người khác. Ta lại cẩn thận hỏi, lão sư khác liền nói cho ta, hắn cầm trước mặt hắn một bàn bạn học đồng hồ đeo tay, còn có một cái khác bạn học cũng nhìn thấy là hắn cầm được. Bây giờ người ta trường mang theo hài tử tìm tới trong trường học đến rồi, muốn cho hải tử hắn cầm đồng hồ đeo tay của người khác trả cho người khác, không phải vậy liền đền tiền. Cái kia đồng hồ đeo tay muốn hơn 2.000, đây là trong đất vài tháng thu hoạch. Nhà chúng ta là nghèo, nhưng lại nghèo không thể nghèo chí khí, lại nghèo cũng không thể đi nắm người khác đồ vật, làm chuyện trộm gà trộm chó, con lương tâm. Người đàn ông trung niên nhìn phía xa, nói: ta không có, ta không nắm. Không phải ta nắm. Nghe phụ thân hắn lời nói, sững sờ đứng ở một bên bé trai mang theo tiếng khóc nức nở, hoa nước, khóc lóc hô lên, nhưng thanh âm này chỉ có Liêm Ca có thể nghe được. Ta cúp điện thoại, trong lòng rất giận, liền đi tới trong sân, ôm đồm hắn từ trên ghế nâng lên. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, viền mắt đỏ lên. Ta hỏi hắn, có phải là cầm đồ của người khác, cầm đồng hồ đeo tay của người khác, hắn nói không có. Ta nói với hắn, người bạn học đều nói nhìn thấy ngươi cầm được, lão sư ngươi đều gọi điện thoại đến nhà đến rồi, nhà chúng ta chính là lại nghèo, cũng không thể đi trộm đồ của người khác. Ta để hắn đem đồ vật lấy ra, hỏi hắn đem đồ vật giấu ở chỗ nào rồi. Hắn vẫn là nói không có, không có nắm. Ta nhìn hắn đến thời điểm như thế này, còn chưa thừa nhận, rất sinh khí, liền tàn nhẫn mà cho hắn một cái tát. Nói, người đàn ông trung niên nhắm hai mắt lại, nước mắt từ viền mắt trung lưu đi ra, Liêm Ca ngồi ở một bên, nhấp một hớp trong bát nước, liếc nhìn bên cạnh một lần nữa hoa nước khóc lóc bé trai trên mặt cái kia còn chưa tiêu tan dấu tay. Sau đó hắn khóc, tránh ra ta tay, khóc lóc hướng về ta gọi, nói hắn không nắm, không phải hắn cầm được. Ta đánh hắn. Mẫu thân hắn ở bên cạnh khóc lóc kéo ta, để ta đừng đánh hài tử. Ta cầm nhánh trúc, nhìn khóc được với khí không đỡ lấy khí, vẫn là không thừa nhận hài tử, còn có bên cạnh lôi kéo con của ta hắn mẹ. Ta mạnh mẽ cho mình hai lần, ta cảm giác mình vô dụng, chẳng có tác dụng gì có. Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy. Ta đem nhánh trúc ném, liền tiến vào nhà chính. Sau đó, hai tử hắn liền chạy, từ trong nhà chạy ra ngoài. Mẹ của đứa bé chạy vào nhà chính bên trong, tới kéo ta, để ta đuổi theo hài tử, ta không nhúc nhích. Mẹ của đứa bé liền chính mình đuổi tới. Sau một lát, ta mới đuổi tới. Chờ ta sắp đuổi kịp hắn thời điểm, hắn đã ở trên núi trên đường cái, hắn một đường khóc lóc một đường đi về phía trước, ta hướng về hắn gọi, để hắn trở về. Hai tử nương cũng khóc lóc, hướng về hắn chạy tới, để hắn trở về. Hắn quay đầu trở lại, khóc lóc hướng về ta gọi, nói mình không nắm đồ của người khác, nói chúng ta đều không tin tưởng hắn, hắn cũng không tiếp tục phải quay về. Nói xong, hắn liền hướng về chạy phía trước quá khứ. Sẽ ở đó thời điểm, cái kia trên đường cái lại đây một chiếc xe hơi. Ta liền nhìn hắn bị va rơi xuống vách núi. Tìm tới hắn thời điểm, người cũng đã không còn. Nói chuyện, người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, ngước đầu, nước mắt lại lần nữa từ viền mắt bên trong tuôn ra. Chờ đem hắn sự tình xử lý xong, ta từ tài xế kia bồi đến tiền bên trong, cầm tiền, đi tìm làm mất đi đồng hồ đeo tay người. Hắn nói cho ta, sau đó hắn phát hiện hắn hải tử đồng hồ đeo tay không có ném, ngay ở chính hắn trong bọc sách. Ta vô dụng, ta chính là tên rác rưởi. Ta vô dụng, ta không tin tưởng hắn, không tin tưởng hắn. Người đàn ông trung niên nói chuyện, thô ráp địa kết nắm, một quyền nện ở trên bậc thang, mu bàn tay bị cạ rách ra. Nghe người đàn ông trung niên lời nói, Liêm Ca bưng trong tay bát nước, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người đứng bé trai đoan đức mà khóc lóc, dùng tay lau nước mắt, kích động, trong miệng vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở, lặp lại trước lời nói. Vì lẽ đó lao cả người, tại sao trước không tin mình hài tử, trái lại tin tưởng người ngoài đây? Chuyển qua tầm mắt, uống một hớp, Liêm Ca nhìn phía xa, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trầm mặt lại, nhìn phía xa, hồi lâu, lại là nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra. Trong nhà nghèo, người khác xem thường chúng ta, rơi mất món đồ gì liền cảm thấy là chúng ta trộm thôi, tự chúng ta cũng xem thường chính mình. Nước mắt chảy, nam nhân nắm chặt nắm đấm, nói: Ta vô dụng, đều do ta, đều do ta. Ta ngay cả mình hài tử đều không tin tưởng, ngay cả mình hài tử đều không tin tưởng. Hắn đều nói với ta, nói hắn không nắm, ta vẫn là đánh hắn. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn bên cạnh người đàn ông trung niên, một lần nữa đứng lên, bưng bát nước. Liêm Ca di chuyển bước chân, từ người đàn ông trung niên cùng bé trai trong lúc đó một lần nữa đi ra, sắc lệnh. Điều khiển pháp lực, Liêm Ca vung tay lên. Ta không nắm đồ của người khác, không nắm đồng hồ đeo tay của người khác. Dựa vào cái gì đánh ta, dựa vào cái gì oan uổng ta? Các ngươi tại sao không tin tưởng ta, các ngươi đều không tin tưởng ta. Mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh ở trong sân vang lên, lần này, không còn vẹn vẹn là Liêm Ca một người có thể nghe được, người đàn ông trung niên nghe được ký ức nơi sâu xa âm thanh, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh người. Cái kia bóng người quen thuộc trong nháy mắt đập vào mi mắt, người đàn ông trung niên viền mắt bên trong nháy mắt tuôn ra nước mắt. Ta sai rồi, ba ba sai rồi, ba ba sai rồi. Chương 240, sai rồi chương 240, sai rồi. Ba ba không nên hoài nghi ngươi, không nên đánh ngươi. Dưới mái hiên, bậc thang một bên, người đàn ông trung niên đứng lên, viền mắt hồng, đưa tay ra muốn ôm bé trai, nhưng tay nâng lên một nửa, lại lần nữa để xuống, chỉ là tự trách, thống khổ quay về cậu bé nói. Tiểu Mục, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba sai rồi. Sai rồi. Người đàn ông trung niên hổ thẹn, tự trách, nước mắt từ hồng biển mắt bên trong không ngừng tuôn ra. Dựa vào cái gì oan uổng ta, dựa vào cái gì đánh ta? Bé trai càng thêm oan ức, khóc lóc, một bên dùng tay lau nước mắt, một bên mang theo tiếng khóc nức nở quay về phụ thân hắn hô. Là ba ba sai rồi, ba ba không tin tưởng ngươi, trái lại tin tưởng người khác. Dựa vào cái gì oan uổng ta, dựa vào cái gì? Tuy rằng nhỏ cậu bé càng thêm oan ức, nhưng cũng vẫn cứ nhiều lần lặp lại trước lời nói, mặc dù là chìm đắm ở bi thống bên trong, người đàn ông trung niên cũng dần dần ý thức được không đúng, quay đầu, nhìn về phía trong sân Liêm Ca. Con trai của ngươi đã chết rồi. Liếc nhìn người đàn ông trung niên, Liêm Ca bưng bát nước bên trong nước uống cậu, ngựa khí bình tĩnh nói: "Hiện tại trước mặt ngươi, có điều là hắn không chọn vẹn hồn phách, chỉ có thể nhiều lần lặp lại trước khi chết quá trình, một lần lần trải qua trước khi chết thống khổ, vòng đi vòng lại." Nghe Liêm Ca lời nói, người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn về phía con của hắn, viền mắt càng thêm đỏ lên. "Xin lỗi, xin lỗi, ba ba sai rồi, ba ba sai rồi." Người đàn ông trung niên nhìn con trai của hắn, che miệng một cái, muốn nói ra cái gì, nhưng trung quy chỉ có thể tự trách, một lần lần xin lỗi: "Tiểu Ca, tiên sinh ngài có thể hay không? Tiên sinh ngài đại từ đại bi, có thể hay không cứu giúp con trai của ta, để hắn không cần lại thống khổ như vậy, tiên sinh, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Người đàn ông trung niên quay người sang, không ngời, nhìn Liêm ca, cầu khẩn nói, đang khi nói chuyện, liền muốn hướng về Liêm ca quỳ xuống, bưng bát nước, liếc nhìn người đàn ông trung niên, Liêm ca cũng không ngăn cản, chỉ là chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía sân khác một bên. Tiên sinh, ngươi cứu giúp hắn đi. Người đàn ông trung niên cầu xin, quỳ gối một bên, hướng về Liêm ca dập đầu một cái dập đầu. Van cầu ngươi, tiên sinh, van cầu ngươi. Nói chuyện, nam nhân liền muốn lại lần nữa hướng về Liêm ca dập đầu. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm ca vung tay lên, nó dập đầu không thể lại khai xuống. Đứng lên đi. Tiên sinh. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, nhìn Liêm ca, ánh mắt cầu xin, do dự, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Con trai của ngươi thiếu một cái kia một hồn một phách cũng ở trong sân, quay đầu lại xem một chút đi. Thu tầm mắt lại, Liêm ca đưa mắt tìm đến phía trong nhà một bên khác, người đàn ông trung niên nghe được Liêm ca lời nói, cũng đông nhiên quay người sang, theo Liêm ca tầm mắt, hướng về cái kia nơi nhìn tới. Chỉ thấy, ở bày ra que ngô sân một bên, bảy cái ghế nhỏ, ở cái kia trên ghế nhỏ, liền ngồi bé trai một bóng người khác, nó ánh mắt mê man, biểu hiện đần độn, sững sờ nhìn trước mắt bắp nô, thỉnh thoảng còn chậm rãi đưa tay ra, tựa hồ muốn cầm lấy một cái, nhưng nó tay, nhưng chỉ có thể xuyên qua bắp nô. Tiểu mục, nhìn trên ghế nhỏ bóng người kia, người đàn ông trung niên biểu hiện có chút thống khổ, viền mắt hồng, tiếng gọi, cái kia trên ghế nhỏ ngồi bóng người, nghe được người đàn ông trung niên hô hoán, dừng một chút động tác, có chút mê man, nghiêng đầu, hướng về người đàn ông trung niên liếc nhìn, nhưng ngay lập tức, lại lần nữa cúi đầu, như trước như thế, sững sờ nhìn trước mắt trong sân bắp nô. Ngày ấy, ngày đó cũng là như vậy, hắn an vị ở trong sân, bồi tiếp ta bắp bắp. Ta, người đàn ông trung niên nói, cũng lại nói không được, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, tiên sinh. Người đàn ông trung niên nhìn Liêm ca, cầu xin, tiếng hô. Liếc nhìn người đàn ông trung niên, Liêm ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong sân hai bên, một cái mê man bé trai bóng người, một cái kích động, hoa nữ, khóc lóc bé trai, sắc lệnh, hồn thể quý nhất. Điều khiển pháp lực, vung tay lên, trong nháy mắt, trên ghế cái kia một hồn một phách lóe lên, hướng về một bên hoa nữ bóng người bắn nhanh mà đi, ba hồn bảy vía một lần nữa hòa làm một thể. Hoa nữ bé trai đầu tiên là ngừng tiếng khóc, ngay lập tức, chậm rãi quay người sang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân hắn, đáy mắt lộ ra hoa nữ, thương tâm, nhưng cũng cắn răng, làm ra vẻ kiên cường, trên mặt còn mang theo chút bất cường. Ba ba. Có điều cuối cùng, bé trai vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về phụ thân hắn tiếng hô. Ba ba ở, tiểu mục, ba ba ở. Căng thẳng, nhìn con trai của hắn người đàn ông trung niên, nghe con trai của hắn mang theo tiếng khóc nức nở tiếng thê, trong nháy mắt viền mắt liền đỏ, hẹp đi rồi hai bước, ở con trai của hắn trước người ngồi xổm xuống thân. Ba ba, ngươi tại sao muốn oan uổng ta, ta đều nói cho ngươi, ta không có nắm đồ của người khác. Nhìn phụ thân hắn, bé trai mang theo tiếng khóc nức nở, nói tiếp, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, theo gò má chảy xuống chảy, nhỏ xuống trên mặt đất. Hóa thành âm khí tràn ra biến mất. Ta biết rồi, ba ba biết rồi, tiểu mục ngươi không có nắm, là ta sai rồi, là ba ba sai rồi, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba cái gì cũng không biết, liền oan của ngươi. Ngươi vẫn luôn nói cho ta, để ta không muốn nói dối, ta xưa nay đều không có, xưa nay đều không có tác quá hoang, lần này cũng không có, thế nhưng ngươi tại sao không chịu tin tưởng ta? Bé trai khóc lóc, hoa nữ, nói, là ba ba sai rồi, ba ba không nên không tin tưởng ngươi, còn đánh ngươi. Người đàn ông trung niên tự trách, xin lỗi, ba ba vô dụng, ba ba vô dụng. Người đàn ông trung niên biến mắt hồng. Tiểu mục, tiểu mục. Đang lúc này, trước bước ra trong sân nữ nhân một lần nữa đi trở về, Liêm ca nhìn một trong số đó mắt, liền điều khiển pháp lực, hướng về nó cũng gây một đạo pháp thuật, trong nháy mắt, nữ nhân liền chú ý đến nam nhân trước người, đạo thân ảnh quen thuộc kia, nữ nhân viền mắt trong nháy mắt đỏ lên, lảo đảo, hồn nhiên không thèm để ý cái khác hướng về bé trai chạy tới. Mụ mụ. Bé trai quay đầu, liếc nhìn nữ nhân, khóc lóc hướng về nữ nhân tiếng hô, tiểu mục, tiểu mục. Đáp lời thanh, nữ nhân ở bé trai trước người ngồi xổm xuống, đỏ biến mắt, nhìn bé trai, một lần lần kêu tên của hắn, đưa tay ra. Nữ nhân muốn ôm bé trai, nhưng tay nhưng chỉ là trực tiếp xuyên qua, không thể chạm được bé trai, tiểu mục. Nữ nhân trong nháy mắt liền phản ứng lại, chỉ là thu tay về, viền mắt hồng lại hướng về con trai của nàng tiếng hô, tiểu mục, mụ mụ có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Nữ nhân viền mắt hồng, thu tay về, tuy rằng hàn ý thấu xương, nhưng vẫn là hư ôm con trai của nàng, mụ mụ. Bé trai mang theo tiếng khóc nức nở, lại hướng về mẫu thân hắn tiếng hô. Tiểu mục. Đều do mụ mụ lúc trước không thể ngăn cản ngươi ba ba, không thể đuổi theo ngươi, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không, ngươi cũng sẽ không. Viên mắt hồng, người phụ nữ nói liền cũng lại nói không được, chỉ là quay đầu, liếc nhìn nàng ở trợ phu, mà người đàn ông trung niên nhưng là nhìn vợ hắn cùng hài tử, trên mặt thống khổ, ấy nấy, đưa tay ra muốn ôm hắn thế tử. Họ đố, ngươi đừng tới đây, nếu không là ngươi, nếu không là ngươi, cũng sẽ không. Nữ nhân hư ôm bé trai, nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên, mang theo tiếng khóc nước nở hô, người đàn ông trung niên rỗi tay ra dừng lại, nhìn vợ hắn, càng thêm tự trách. Không có chuyện gì, mụ mụ, ba ba hắn đã xin lỗi, hắn đã xin lỗi. Bé trai nhìn một chút phụ thân hắn, lại nhìn một chút mẫu thân hắn, lau nước mắt nói, nghe vậy, nữ nhân quay đầu trở lại, không lại quay về người đàn ông trung niên nói cái gì, chỉ là nhìn con trai của nàng, ửng hồng viền mắt bên trong chảy nước mắt, người đàn ông trung niên cũng đưa tay ra, ôm vợ hắn, hư ôm con của hắn, cúi đầu, thống khổ. Xin lỗi, xin lỗi. Ba ba sai rồi, sai rồi. Chương 241, ngủ đi ngủ đi. Chương 241, ngủ đi ngủ đi. Liêm ca liếc nhìn này toàn ra, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa xa, không lên tiếng quấy rối, lặng lặng chờ đợi. Nam nhân này nãy lời nói thanh, hỗn tạp tiếng khóc ở Liêm ca bên tai vang. Tiểu Mục, ba ba không nên đánh ngươi. Mái hiên một bên, dưới bậc thang, nam nhân đưa tay ra hư xúc bé trai trên mặt cái kia tiêu tan không đi dấu tay, đau lòng mà hổ thẹn mà nhìn bé trai nghe tiếng, nhìn một chút phụ thân hắn, không lên tiếng, chỉ là chậm rãi cúi đầu. Bên cạnh, nữ nhân hư vô về bé trai gò má, một lần lại một lần, ửng hồng này viền mắt bên trong mang theo nước mắt. Tiểu Mục, con trai của ta, đau không? Đau. Bé trai ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân hắn, gật gật đầu nói rằng, quái mụ mụ, quái mụ mụ không bảo vệ tốt tiểu Mục. Nữ nhân viền mắt bên trong nước mắt không ngừng được điện lại lần nữa chảy ra. Mụ mụ, ngươi đừng khóc. Bé trai nói chuyện, một lần nữa cúi đầu. Không có chuyện gì, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Mụ mụ tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Nghe vợ hắn cùng nhi tử đối thoại, nam nhân không nhịn được mạnh mẽ cho mình một quyền, trên mặt thống khổ, nhìn con trai của hắn, ấy nấy. Tiểu Mục, ba ba có lỗi với ngươi, oan của ngươi, còn đánh ngươi. Ngươi mắng ba ba đi. Đánh ba ba đi. Ba ba có lỗi với ngươi. Nghe cha mẹ hắn lời nói, bé trai ngẩng đầu lên, nhìn một chút mẫu thân, lại nhìn một chút phụ thân, theo sát, lại lần nữa cúi đầu. Các ngươi đừng khóc. Được, mụ mụ không khóc, mụ mụ không khóc. Nữ nhân cố nén tâm tình, dùng trên tay tụ bộ xoa xoa ửng hồng viền mắt. Tiểu Mục, ngươi có đói bụng hay không? Ngày đó ngươi đi được thời điểm, còn không ăn cơm tối. Mẹ cho ngươi bao sủi cảo đi, ngươi thích ăn nhất sủi cảo. Nói chuyện, nữ nhân đứng lên, liền muốn hướng về nhà chính bên trong đi. Mẹ. Bé trai gọi hắn lại mẫu thân, ta ăn không được. Nữ nhân dừng lại bước chân, đứng ở nhà chính ngoài cửa, quay lưng bé trai, nghe nói, nước mắt không ngừng được lại lần nữa chảy ra viền mắt, dùng tay áo xoa xoa, nữ nhân hít một hơi thật sâu, quay người sang, viền mắt hồng, bỏ ra nụ cười, nhìn con trai của nàng nói rằng, vậy chúng ta sẽ không ăn, tiểu một ngươi muốn làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Ta nghĩ cùng ba ba cùng nhau chơi đùa con quay, đi trong mương bắt cua, muốn giúp mụ mụ ngươi nhóm lửa, sau đó ở trong đống lửa chôn hai cái khoai lang. Nhưng là những này, ta đều làm không được. Bé trai nói, một lần nữa cúi đầu. Không có chuyện gì, tiểu một có thể từ từ suy nghĩ, nhất định có năng lực làm được, nhất định hiểu được. Nữ nhân đỏ viền mắt, một lần nữa ngồi xổm xuống thân, cười, quay về bé trai nói. Đúng rồi. Mụ mụ ngươi cùng ta hành bài ca đi, lại như là trước đây như vậy, ở mùa hè buổi trưa, ba ba ở mái hiên một bên trên bậc thang ngồi, ba bắp, ta liền cầm một tấm chiếu, nằm ở dưới mái hiên diện, thổi gió, ngủ ngủ trưa. Có lúc ta ngủ không được thời điểm, mụ mụ ngươi liền sẽ cho ta hành ca, chúng ta đi ngủ. Bé trai ngẩng đầu lên, có chút vui mừng nói, sau đó mang theo ánh mắt mong chờ nhìn phía mẫu thân hắn. Được, mụ mụ đi lấy chiếu. Nữ nhân bỏ ra chút nụ cười, quay về bé trai cười cợt, liền một lần nữa đứng lên, không cần nắm chiếu, cứ như vậy đi. Bé trai nói chuyện, lập tức nằm ở dưới mái hiên trên mặt đất. Kha kha, ta đã sớm muốn làm như vậy. Bé trai nằm trên đất, cười nhìn mẫu thân hắn, nói rằng, nữ nhân nhìn bé trai, cũng cười cợt. Liên lần này a, sau đó cũng không thể trực tiếp nằm xuống đất trên. Nói chuyện, nữ nhân ở bé trai bên cạnh ngồi xổm xuống thân, được. Bé trai cười đáp một tiếng, ba ba, ngươi tiếp tục bóc bắp đi, ta ở lúc ngủ, muốn nghe ngươi bắp bắp âm thanh, như vậy liền sẽ cảm giác vẫn luôn ở bên cạnh. Bé trai ngẩng đầu lên, hướng về phụ thân hắn tiếng hô. Tốt. Người đàn ông trung niên cũng từ dưới đất đứng lên, quay người sang. Tiên sinh, cảm tạ. Lại nhìn tới sân một bên Liêm ca bóng người, người đàn ông trung niên cảm kích nói rằng, ngồi xổm ở dưới mái hiên nữ nhân nghe thanh âm của nam nhân, cũng chú ý tới Liêm ca bóng người, nhìn Liêm ca, lại nhìn một chút bên cạnh người bé trai, cũng phản ứng lại. Cảm tạ, tiên sinh, cảm tạ ngươi có thế để cho ta lại nhìn tới tiểu mục. Đại ca ca, cảm tạ ngươi mang ta về nhà. Bé trai cũng ngồi dậy, hướng về Liêm ca nói rằng. Nghe tiếng, Liêm ca xoay người, liếc nhìn này toàn ra, khẽ cười cười, lắc lắc đầu, Liêm ca di chuyển bước chân, đi tới ba người phụ cận, các ngươi toàn ra hiếm thấy bản viên, ta liền không tiếp tục quấy rầy, cũng nên đi rồi. Tiên sinh, như vậy sao được, chúng ta vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ dưới ngài. Nam nhân nghe vậy, lên tiếng giữ lại đạo, đúng đấy, tiên sinh, ngài lại lưu một lúc, để chúng ta hảo hảo khoản đãi ngài, biểu đạt dưới lòng biết ơn đi. Nữ nhân cũng lên tiếng nói rằng, nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, cầm trong tay bát nước một lần nữa đưa trả lại cho trung niên này nam nhân, đã đầy đủ. Chuyện này, người đàn ông trung niên tiếp nhận bát nước, còn muốn lên tiếng nữa giữ lại. Thời gian sau này, hảo hảo bồi bồi hài tử đi. Liêm ca liếc nhìn này toàn ra, dừng một chút, các ngươi còn có nửa giờ. Thanh âm không lớn, nhưng trong nhà vợ chồng cùng bé trai nhưng đều nghe được rất rõ ràng. Nghe vậy, người đàn ông trung niên động tác dừng lại, ngay lập tức lại quay đầu, nhìn một chút con của chính mình. Cái kia tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Nhìn người đàn ông trung niên, Liêm ca lắc lắc đầu, cũng không dừng lại thêm nữa, xoay người liền hướng về ngoài sân đi đến. Tiên sinh. Phía sau, người đàn ông trung niên hướng về Liêm ca hô hoán thanh, cảm tạ. Nhìn Liêm ca đi xa bóng lưng, người đàn ông trung niên lại lần nữa thấp giọng nói câu. Cái kia tiểu một ngươi ngoan ngoãn nằm xong, mụ mụ cho ngươi hành ca. Dưới mái hiên, bé trai đáp lời thành, nằm xuống. Nữ nhân nhìn bé trai, cũng ngồi xổm xuống thân. Người đàn ông trung niên ở bậc thang một bên ngồi xuống, cầm lấy một cái bắp nô, một bên dùng thô ráp tay bóc ra từng mảng hạt bắp nô, một bên quay đầu, nhìn nằm ở dưới mái hiên bé trai. Ngủ đi ngủ đi. Ta thân ái bà bối. Ngồi xổm ở bé trai bên cạnh người, trên mặt nữ nhân cười, nhìn bé trai, một bên nhẹ nhàng ngâm nga, một bên đưa tay ra, nhẹ nhàng hư vô bé trai ngực. Bé trai nghe mẫu thân hắn hát lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, có chút thích thú địa chấn lên đường tử, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Ngủ đi, ngủ đi. Ta thân ái. Bà bối. Nữ nhân nhìn nhắm mắt lại, ngủ nhi tử, nhìn khuôn mặt này, không khỏi lại lần nữa viền mắt có chút hồng, trong mắt nước mắt ngập lấy. Nữ nhân ngâm nga thanh, pha tạp vào hạt bắp ngô bóc ra từng mảng âm thanh ở trong sân vang, nương theo xa xa xuyên qua núi rừng thanh phong, trái lại để trong sân càng thêm yên tĩnh. Sân một bên, bé trai giấc ngủ trưa, mẫu thân hắn hử nhẹ ca, vỗ nhẹ ngực của hắn, cha của hắn bắt bắp nô, cười nhìn vợ con của hắn. Nghe xa xa theo gió truyền đến âm thanh, trên đường bùn, chính hướng về ngoài thung lũng đi tới Liêm ca, dừng một chút động tác trong tay, khẽ nâng lên đầu, phóng tầm mắt tới xa xa, nhìn phía xa núi rừng, cảm thụ từng trận thanh phong, dừng một chút qua đi, Liêm ca vẫn là điều khiển pháp lực, hướng về trong túi địa phủ bộ đàm truyền vào một đạo pháp lực, thu tay về, Liêm ca nhẹ giọng nói câu, lại lần nữa di chuyển bước chân, chít chít, chít chít chi. Bước ra làng, Liêm ca hướng về ngoài thung lũng tiếp tục đi đến, một người một chuột bóng người càng đi càng xa, bên trong thung lũng làng tùy theo đi xa. Chương 242, tỷ chương 242, tỷ theo bốn lượn gồ ghề đường đất, một đường hướng lên trên, sơ thăng chiều rừng cũng từ từ kéo lên cao, tùy ý dưới ánh mặt trời, xuyên thấu qua đường đất một bên rừng rậm, loang lổ chiếu rọi đến mặt đất, theo từng trận nhiễu loạn cảnh lá thanh phong, Liêm ca không nhanh không chậm di chuyển bước tiến, bước ra này thôn xóm vị trí thung lũng. Chít chít, chít chít chi. Một lần nữa bước lên quay quanh gò núi, xuyên qua núi rừng xa lộ, Liêm ca hơi dậm chân, hướng về phía sau liếc nhìn, trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, đánh giá bốn phía. Đi thôi. Từ phía sau xa xa thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, dọc theo bốn lượn bản sơn xa lộ, tiếp tục đi đến phía trước. Trên đường, người đi đường xe cộ thưa thớt, hồi lâu mới có chút phụ cận thôn dân cóng lấy ba lô, từ Liêm ca bên cạnh người đi qua, ngẩng đầu lên hướng về Liêm ca liếc mắt, con đường bên, hoặc là hai bên đều là núi thiêu, hoặc là ở sát bên một bên, con đường xuyên qua hai tòa gò núi trong lúc đó lúc, gò núi trên đỉnh rậm rạp cành lá liền đang rễ, cùng ngọn núi cùng, đem con đường đều bao phủ vào rừng ấm bên dưới, quay quanh một bên gò núi lúc, xa xa bên trong thung lũng, trên sườn núi, quanh. Quần mây mù, liền đập vào mi mắt, nhìn ven đường sân cảnh, một người một chuột bóng người ở bốn lượn trên sân đạo, từ từ càng đi càng xa, từng tòa gò núi từ đằng xa dần dần tới gần, lại từ bên cạnh người sẽ qua, ở phía sau xa dần. Chiều dương từ từ kéo lên đến giữa trời, lại từ từ tây tà, ở dọc theo bốn lượn con đường về phía trước, đi ngang qua mấy cái cửa ngã ba sau, trên con đường núi, từ từ một lần nữa trở nên hơi náo động. Thỉnh thoảng liền có chiếc xe chạy qua, con đường một bên cũng có thêm chút, nhấc theo bệnh túi áo, hoặc có lấy ba lô, chờ xe phụ cận thôn dân. Quân lị. Lại lần nữa đi ngang qua một cái cửa ngã ba, ven đường tụ tập không ít thôn dân, thỉnh thoảng liền có chút xe ban, cùng cũ kỹ xe công cộng từ ven đường chạy qua, người bên trong xe từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về ven đường chờ đợi thôn dân hô. Đi quân lị, từ quận lị nhà ga quá, có đi quận lị nhà ga không có. Tiểu ca, có đi hay không? Cái cuối cùng không bị. Một chiếc xe van đứng ở Liêm ca bên cạnh người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một cái khóa một vai bao trung niên phụ nhân từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về Liêm ca hô, nghe tiếng, Liêm ca dừng lại chân, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng về bên trong xe liếc nhìn, sau hai hàng chỗ ngồi chút phụ cận thôn dân, hoặc là đem ba lô ôm vào trong ngực, hoặc là thu chân, miễn cưỡng đem biên chế túi láo đặt ở dưới chân, từ cuối cùng chết, cái kia trong túi bệnh, còn thỉnh thoảng chuyển đến chút vịt. Tiếng kêu, toàn bộ sau hai hàng đã ngồi đầy người, còn thoáng có vẻ hơi chen chúc. Tiểu ca, đi quận lỵ liền bảy khối tiền. Nói chuyện, ghế lái phụ trung niên nữ nhân xuống xe, đem vị trí kế bên tài xế nhường ra, ngươi phải đi đến nói an vị hàng trước đi. Liếc nhìn trung niên nữ nhân, Liêm ca gật gật đầu, từ trong túi lấy ra trường tiền mặt, đưa tới. Cho, tiểu ca, đây là tiền thối của ngài. Trung niên nữ nhân ở một vai trong bao tìm kiếm, cười đem thối tiền lẻ tiền đưa cho Liêm ca, thuận lợi tiếp nhận. Liêm ca ngồi lên rồi ghế lái phụ, trung niên kia nữ nhân hỗ trợ đem cửa xe đóng lại sau, liền lui về phía sau vài bước, đứng ở bên đường. Tiểu ca, ngươi không phải chung quanh đây người chứ? Xe van một lần nữa khởi động, dọc theo bốn lượn sơn đạo, hướng về quận lỵ phương hướng chạy tới. Hút thuốc tài xế điều khiển xe, liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liêm ca, bóp tắt trong miệng đánh thuốc lá, lên tiếng hỏi. Đến du lịch. Đi như thế nào đến ta này thâm sơn cùng cốc địa phương đến rồi. Địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ phong cảnh đi. Liếc nhìn ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua sơn cảnh, Liêm ca tùy ý nói rằng. Cũng là, muốn nói ta nơi này phong cảnh cũng không sai, muốn sơn có núi, muốn nước có nước, ngay ở cùng Ngạc Châu giao giới địa phương. Hướng về bên kia đi a, chính là Ngạc Châu. Tài xế phảng phất mở ra máy hát giống như, không ngừng nói. Tiểu ca, này bạch con chuột là ngươi nuôi được sủng ái vật a, nhìn còn rất đẹp biết. Chít chít chi. Còn rất có linh tính. Đúng rồi, tiểu ca, ngươi xem ngươi ở đâu cái nào rồi à, nếu như tiện đường, ta trực tiếp liền cho ngươi kéo đến địa phương, ngươi cũng không cần lại đổi xe. Tìm cái ven đường nhà hàng dưới đi. Liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm ca thu tầm mắt lại, nói rằng. Tiểu ca, ngươi còn không ăn cơm à, muốn nói quận lị nhà hàng, ta nhưng là hiểu rõ. Ta này thâm sơn cung cốc, cũng không có gì xa hoa địa phương, nhưng ăn ngon vậy cũng không ít. Đường dài buổi tối đêm trên quầy đầu heo thịt, thường ra trong tiệm ăn gà quay. Tài xế có chút thanh âm hưng phấn, pha tạp vào sau xe bài, thỉnh thoảng vang lên vị tiếng kêu, cùng thôn dân tiếp lời thành, ở trong xe vang, dọc theo bốn lượn con đường, đón dọc theo đường rừng rậm, xe từ từ tới gần quận lỵ. Tiểu ca, chính là nơi này. Hơn 20 phút sau, Liêm ca tại đây tới gần Ngạc Châu bên cạnh bên trong huyện thành, một nơi đường phố ăn mặn tân xuống xe, nhìn xe van một lần nữa khởi động, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, theo đường phố, nhìn về phía tòa này quận lỵ, tòa này quận lỵ cũng không tính phồn hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, cao gót mái nhà cũng không coi là nhiều. Trước mắt đường phố bên cũng là hoặc tân hoặc cựu kiến trúc lẫn nhau đang lệch, bên cạnh người không xa đường phố một bên là một cái quán ăn, nhà hàng cũng không lớn, trên cửa mang theo bảng hiệu rõ ràng đã nhiều năm rồi, chữ viết có chút phai màu, còn dính nhuộm chút nước mưa dấu vết. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca Di chuyển bước chân hướng về nhà hàng này bên trong đi vào. Đã qua cơm điểm, nhà hàng bên trong người cũng không nhiều, chỉ có lác đác mấy bàn người phân tán ở nhà hàng các nơi, dựa vào muôn chiếc là mấy cái uống đến có chút say người đàn ông trung niên, hoặc là ngưỡng tựa ở ghế ngồi đã ngủ, hoặc là ấn lại tay của đối phương, mặt đỏ tới mang thai mà tranh nhau tình nghĩa huynh đệ. Dựa vào bên trái bên cửa sổ, nhà hàng đầu bếp và phục vụ viên đang nói chuyện, đang ăn cơm. Mà ở phía bên phải, tận cùng bên trong một tấm trên bàn ăn, còn ngồi một bàn, là một cái hơi lớn tuổi cô gái trẻ tuổi, cùng một cái tuổi hơi nhỏ hơn nam nhân trẻ tuổi. Trước người trên bàn ăn, bày chút món ăn, nhưng hai người đều không động đũa tử, chỉ nói là nói. Tiên sinh, ăn cơm không? Ngài xem ngài muốn gọi món gì? Nhìn thấy Liêm Ca bước vào nhà hàng, chính đang ăn cơm người phục vụ thả xuống bát đũa, tiến lên đón. Đến khác biệt bảng hiệu món ăn đi. Liêm Ca quét mắt nhà hàng bên trong, nhìn về phía người phục vụ nói rằng, hành. Ngài ngồi bên này. Người phục vụ đáp một tiếng, liền dẫn Liêm Ca ở phía bên phải sát cửa sổ một tấm bàn ăn một bên ngồi xuống, ngài xem cho ngài đến phân khoai tây gà quay, trở lại bồi thường và thịt, thế nào? Người phục vụ nắm qua cái ly, nhấc theo ấm trà, rót trà, đồng thời lên tiếng hỏi. Liêm Ca nghe tiếng, tùy ý gật gật đầu. Vậy ngài chờ. Người phục vụ nói câu, liền một lần nữa đi rồi mở, cái kia đang ăn cơm đầu bếp, nghe đến bên này âm thanh, cũng đứng dậy một lần nữa đi vào nhà bếp. Người chớ cùng ta tranh, này ly ta là nhất định phải uống. Không, nên ta uống. Hai anh em ta cùng uống, cùng uống. Ngươi lại chạy tới tìm ta làm gì, ngươi có biết hay không, liền bởi vì lần trước ta cho ngươi chuyện tiền bạc, anh rể ngươi theo ta ôm một tuần khí. Ngồi ở phía bên phải sát cửa sổ chỗ ngồi bên, Liêm Ca nhìn ngoài cửa sổ đường phố, nhà hàng bên trong âm thanh rõ ràng ở bên tai vang, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, ở cạnh môn bàn kia hơi hơi dừng một chút sau, liền nhìn về phía nhà hàng bên trong chết bên cạnh bàn ăn, đôi kia nam nữ trẻ tuổi, tuổi tác hơi trường chút nữ nhân nhìn bên cạnh bàn nam nhân trẻ tuổi, trên mặt có chút sinh khí. Mà nam nhân trẻ tuổi nhưng là nhìn nữ nhân, môi giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Thì, ta chương 243, tỷ lệ chương 243, tỷ lệ. Ngươi có thể hay không cho ta tỉnh điểm tâm, tranh điểm khí, ngươi có biết hay không, hiện tại không so với trước đây ta chỉ có một người, chỉ cần trên người ta có tiền, ta chính là mình gặm bánh màn đầu, cũng có thể đem tiền đều cho ngươi, hiện tại ta cũng có gia đình, có hài tử, ta cũng phải sinh hoạt. Ngươi luôn như vậy, ta làm sao cùng anh rể ngươi nói? Cô gái trẻ tuổi vén mái tóc, đem đầu liếc về một bên, đáy mắt có chút thất vọng. Thì, ta biết. Xin lỗi. Nhìn hắn tỉ, nam nhân trẻ tuổi môi giật giật, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ là cúi đầu, chớ cùng ta nói xin lỗi. Cô gái trẻ tuổi liếc nhìn đệ đệ của nàng, trong ánh mắt thất vọng càng thêm rõ ràng, đem tầm mắt liếc nhìn một bên. Thì, ta tối hôm qua mơ tới mẹ. Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu, thấp giọng nói rằng, nghe vậy, cô gái trẻ tuổi động tác dừng một chút, nhìn một bên không nói. Mơ thấy ta mới 11-12 tuổi thời điểm, mẹ ở trong sân si đậu tường, ta ở sân trước bên trong trong mương, ăn mặc quần sóc, ăn mặc giày sang đan, cầm lấy con cua. Ngươi đều là đứng ở trên bờ gọi, để ta mở ra tảng đá kia, mở ra khối đá này. Nam nhân trẻ tuổi nói. Phản phất là rơi vào hồi ức, trên mặt mang theo chút nụ cười. Bắt được con cua qua đi, chúng ta đều là để mẹ giúp chúng ta nổ, mỗi lần mẹ đều hiểm phí dầu, nhưng mỗi lần đều còn nổ. Mùi vị đó, ăn không ngon. Cô gái trẻ tuổi vén vén tóc, nghiêng đầu, tức giận nói tiếp, nhiều lần nhường ngươi nhìn, ngươi đều không giải tâm, vòng vo cũng làm cho người cho nổ hổ. Nghe tỉ tỉ của hắn lời nói, nam nhân trẻ tuổi nở nụ cười, cô gái trẻ tuổi cũng cười cợt. Cười. Dần dần một lần nữa trầm mặc, nữ nhân liếc nhìn đệ hắn, từ bên cạnh ghế ngồi, cầm lấy túi sách. Lần này cần bao nhiêu? Nữ nhân cầm túi sách, túi đầu, hỏi. Thì, ta không muốn tiền. Mí môi, nam nhân trẻ tuổi cười lắc đầu nói rằng. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi động tác dừng một chút, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đệ hắn. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn. Nam nhân trẻ tuổi mí môi, lắc đầu, sau đó xoay người, hướng về bên cạnh ghế ngồi một cái chứa đồ vật nhựa túi áo đưa tay ra, bàn tay đến một nửa, nam nhân trẻ tuổi lại dừng một chút, mới đưa tay phải thân đến túi ni lông, rầm. Gỡ bỏ túi ni lông, nam nhân trẻ tuổi đưa tay ra. Từ túi ni lông bên trong lấy ra cái đóng gói hoàn hảo món đồ chơi xe. Thì, cho. Liền mang theo đóng gói hộp, nam nhân trẻ tuổi đem món đồ chơi xe đưa tới, liếc nhìn đệ hắn, cô gái trẻ tuổi đưa tay nhận lấy. Ngày hôm nay không phải ta tiểu cháu ngoại sinh nhật sao, ta cho hắn mua cái món đồ chơi, ngươi giúp ta mang cho hắn đi. Nếp miệng cười, nam nhân trẻ tuổi thu hồi tay phải, quay về tỉ tỉ của hắn nói rằng, cầm trong tay món đồ chơi, cô gái trẻ tuổi dừng một chút, đem món đồ chơi phóng tới bên cạnh, cô gái trẻ tuổi ngữ khí hòa hoãn chút. Không phải tỉ nói ngươi, tỉ chính là muốn cho ngươi không chịu thua kém chút. Tỷ thật đến không muốn nghe đến người khác nói đệ ta là tên con kiếp, là cái con ghẻ, để cho người khác xem thường ngươi, ngươi có biết hay không? Ta biết. Tỷ. Nam nhân trẻ tuổi cười đáp. Biết liền không chịu thua kém chút. Trên người tiền còn có đủ hay không? Tỷ nơi này còn có chút chính mình tích góp tiền, ngươi muốn lời nói, liền cầm đi. Không cần. Tỷ. Nam nhân trẻ tuổi mím môi, cười lắc đầu nói rằng, đúng rồi, tỷ, đây là lần trước mượn ngươi tiền, trả lại ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nói chuyện, từ trong túi dùng tay phải sờ tác, lấy ra ước chừng hơn 2000 đồng tiền, nhìn đệ hắn đưa tới tiền. Cô gái trẻ tuổi dừng một chút. Ngươi nếu như trong tay không dư giả, không cần sốt ruột còn. Anh rể ngươi tuy rằng trong miệng nói chuyện khó nghe, nhưng trái tim mềm đến rất. Ngươi gần nhất không chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, thì
ngươi cầm đi. Trước ta hỏi ngươi vay tiền chính là, mới ra làm việc bị người lừa, hiện tại ta thay đổi một công việc, tiền liền đầy đủ ta bỏ ra. Nam nhân trẻ tuổi đưa tay phải, đệ tiền, hé miệng cười lắc đầu nói rằng, vậy thì tốt, mẹ còn ở thời điểm, không yên lòng nhất chính là ngươi. Liếc nhìn đệ đệ của nàng, nữ nhân đưa tay tiếp nhận hiểu rõ tiền, bỏ vào trong tay mải. Tỷ, ngươi dùng nữa đi, những thức ăn này đều là ngươi thích ăn thôi, tỏi làm được hâm lại thịt, còn có cái này để hoa thang, còn có chua cay sợi khoai tây. Tỷ, ta nhớ không lầm chớ. Không có. Cô gái trẻ tuổi trầm mặt lại, lắc lắc đầu, cầm đũa lên, gắp một đũa hâm lại thịt, ăn một miếng. Tỷ, mùi vị như thế nào a? Ừm. Chính là không biết trước đây mẹ là làm sao xào thôi, liền nhớ tới thật giống muốn thêm trao. Ta nhớ rằng trước đây cùng mẹ trên đường phố thời điểm, chúng ta tới đây cửa hàng bên trong ăn qua một hồi. Tỷ còn nhớ sao? Nam nhân trẻ tuổi mím môi, cười, nói rằng, còn nhớ. Làm sao sẽ không nhớ rõ, ba người, liền điểm phân hâm lại thịt, ngươi cướp ăn, mấy bữa liền đem món ăn cắp xong xuôi, ta cùng mẹ đệ nhất bát cơm đều còn không ăn xong. Ngươi cũng ăn a, quăng ngồi làm gì? Nói chuyện, nữ nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn đệ đệ hắn. Ta làm đến thời điểm đã ăn cơm chưa? Ta đã nghĩ xem tỷ ngươi ăn. Nam nhân trẻ tuổi cười lắc đầu nói rằng, cô gái trẻ tuổi nhìn đệ đệ hắn, lắc lắc đầu, lần sau ăn cơm, cũng đừng đến nhà hàng bên trong đến, còn cứ gọi nhiều như vậy món ăn, ăn không hết không phải lãng phí sao? Có chút tiền, cũng đến dùng tiết kiệm chút, có biết hay không? Cô gái trẻ tuổi nói chuyện, cằn nhằn, biết rồi, tỷ. Nam nhân trẻ tuổi không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, nhìn tỷ tỷ của hắn ăn món ăn, cười, đáp lời, biết là tốt rồi. Ta đi chuyến phòng rửa tay. Nói chuyện, cô gái trẻ tuổi buông đũa xuống, đứng lên, hướng về nhà hàng càng sâu xa phòng rửa tay đi tới. Nam nhân trẻ tuổi liền nhìn tỷ tỷ của hắn đi xa, trên mặt mang theo đủ cười. Tiên sinh, người món ăn đều cho ngài lên đủ, ngài xem ngài còn cần chút gì? Bên cạnh, người phục vụ bưng hai bàn món ăn, phóng tới Liêm ca trước người trên bàn ăn. Cho ta thịnh điểm cơm đi. Liêm ca liếc nhìn người phục vụ, đáp một tiếng, được, lập tức cho ngài thịnh lại đây. Người phục vụ đáp một tiếng, liền một lần nữa đi ra. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở giữa nhất chết bên cạnh bàn ăn nam nhân trẻ tuổi. Ở tỷ tỷ của hắn sau khi rời đi, nam nhân trẻ tuổi liền không khỏi cúi đầu, cắn răng, hướng phía dưới quận mình thân thể, học theo trước đến hiện tại, ở tại tỷ tỷ tầm mắt không nhìn thấy vị trí, nam nhân trẻ tuổi tay trái vẫn bưng bụng, chưa từng rời đi quá, mà ở Liêm ca trong tầm mắt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, nam nhân trẻ tuổi sau gáy vị trí chảy mồ hôi, ong ong, ong ong ong. Nam nhân trẻ tuổi điện thoại di động băng lên, cắn răng, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, dùng tay phải có chút mất công sức điện tử trong túi lấy ra điện thoại di động, nhìn điện báo biểu hiện, nam nhân trẻ tuổi do dự xuống, vẫn là đè xuống nút nhận cuộc gọi, đem điện thoại di động phóng tới bên tai, này, Trần bác sĩ, ở nhạy cảm tính rất dưới. Đầu bên kia điện thoại âm thanh cũng thuận theo ở Liêm ca bên tai vang lên. Cùng ngươi trong nhà nói sao? Nói. Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hướng về nhà hàng càng sâu xa liếc nhìn, sau đó cắn răng gật đầu nói, làm sao quyết định? Ta không chừng trị. Một cái tay bưng bụng, nam nhân trẻ tuổi dừng lại sau nói rằng, đầu bên kia điện thoại trầm mặt lại. Vậy ngươi đến bệnh viện, ta xem lần trước như vậy, lại cho ngươi mở điểm dự đi. Không cần, Trần bác sĩ. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, quay về đầu bên kia điện thoại nói rằng, thuốc giảm đau ngươi đều là muốn được đi, không phải vậy ngươi buổi tối đi ngủ đều ngủ không được. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ có hơi sinh khí. Không cần, Trần bác sĩ, ta chịu được được. Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi ngòm rồi điện thoại, thả xuống điện thoại di động, quay đầu, nhìn bàn ăn đối diện, bên cạnh ghế ngồi bày đặt cái kia món đồ chơi xe, trên mặt dần dần hiện ra chút nụ cười. Chương 244, ta chính là đau chương 244, ta chính là đau. Cùng ai đánh điện thoại đây? Không, chính là công ty đồng sự. Nhà hàng bên trong chết, cô gái trẻ tuổi từ trong nhà vệ sinh một lần nữa đi ra, đúng dịp thấy đệ đệ của nàng thả xuống trong tay điện thoại di động, lôi qua trang giấy, lau chùi rửa tay qua đi trên tay nước, một bên lên tiếng hỏi, nghe đệ đệ của nàng lời nói, cô gái trẻ tuổi liếc nhìn đệ đệ của nàng, cũng không nhiều lời cái gì, một lần nữa ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Còn không hỏi ngươi đây, trước ngươi nói ngươi thay đổi một công việc, hiện tại đang làm gì? Cầm đũa lên, cô gái trẻ tuổi vừa ăn, một bên nhìn đệ đệ của nàng hỏi. Giống như trước đây, gần như. Nam nhân trẻ tuổi mím môi, nhìn tỷ tỷ của hắn, cười đáp. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, không lại tiếp tục truy hỏi. Ngươi cũng ăn chút, a chính là ăn cơm xong, cũng có thể lại cắp hai đũa món ăn. Tiệm này bên trong hâm lại hương vị thịt nói không sai, tuy rằng không sánh được mẹ trước đây làm được, nhưng cũng không tệ lắm. Không cần, thật không cần, trước ăn được đồ vật còn không tiêu hóa đây, trong dạ dày đều còn ăn không tiêu, tỷ ngươi không muốn nhìn thấy ta ăn ăn nói ra đi. Nam nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu, nhìn tỷ tỷ của hắn cười nói, ta nói ngươi lớn như vậy người, làm sao chả như trước kia như thế. Hiện tại như trước kia không giống nhau, ngươi được bản thân chăm sóc thật tốt thật chính mình, đừng làm cho tỷ tổng lo lắng ngươi có biết hay không. Biết rồi, tỷ. Nam nhân trẻ tuổi cười, nhìn tỷ tỷ của hắn, gật đầu đáp, tỷ, ngươi ăn đi, ta liền nhìn ngươi ăn là được. Nhìn ngươi ăn ta liền cảm thấy rất thơm. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, quay đầu, hướng về người phục vụ tiếng hô, để thịnh bắt cơm sau, liền cầm đũa, tiếp tục bắt đầu ăn. Tỷ, lúc nào chúng ta có thể trở lại nhìn mẹ? Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở tỷ tỷ của hắn đối diện, nhìn tỷ tỷ của hắn đang ăn cơm, lên tiếng hỏi, nghe tiếng, cô gái trẻ tuổi gấp món ăn động tác dừng một chút, tháng sau đi, tháng sau ngươi cháu ngoại muốn đi mãi mãi hắn nhà đợi mấy ngày. Ta vừa bận có thời gian. Tháng 6 a. Nam nhân trẻ tuổi thấp giọng lặp lại lần, sau đó nhìn tỷ tỷ của hắn, gật đầu cười, cái kia tỷ, liền xuống thắng, chắc chắn rồi à. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, liếc nhìn đệ đệ của nàng, gật gật đầu, thu tầm mắt lại, cô gái trẻ tuổi một cái tay cầm đũa, đang ăn cơm, một cái tay ở trong bao tìm tòi, lấy ra điện thoại di động liếc nhìn. Còn có những chuyện khác sao? Không có chuyện gì khác, ta phải đi trước. Ngày hôm nay thứ sáu, người cháu ngoại cũng sắp tan học, ta qua được tiếp hắn. Liếc nhìn thời gian, cô gái trẻ tuổi đem điện thoại di động một lần nữa ôm vào trong tay mải, đồng thời buông đũa xuống, nói rằng, không. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu liếc nhìn treo ở nhà hàng trên vách tường đồng hồ, thu hồi ánh mắt, nhìn tỷ tỷ của hắn lắc lắc đầu, hé miệng cười nói, không có chuyện gì khác, tỷ ngươi sốt ruột lời nói, liền lại đi đi. Vậy ta trước hết đi rồi, chính ngươi đem mình chăm sóc tốt, thiếu để ta thao điểm tâm. Nếu như thật gặp phải khó khăn gì, vẫn là nhớ tới cho ta nói, tỷ chính là khó hơn nữa, cũng sẽ không nhường ngươi chết đói. Nói chuyện, cô gái trẻ tuổi cầm lấy túi sách, đứng lên, biết rồi, tỷ. Nam nhân trẻ tuổi cười đáp, người phục vụ, tính tiền. Cô gái trẻ tuổi liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi, quay đầu trở lại, hướng về nhà hàng bên trong người phục vụ hô, tỷ, tiền ta đã cho. Nam nhân trẻ tuổi vẫn cứ ngồi ở ghế ngồi, lên tiếng nói rằng, tỷ, cho ta cháu ngoại lễ vật đừng quên lắm. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, liếc nhìn đệ đệ của nàng sau, cầm lấy đặt ở bên cạnh ghế ngồi món đồ chơi xe, vậy ta trước hết quá khứ, không phải vậy đợi một chút không kịp. Được, tỷ. Nam nhân trẻ tuổi cười gật đầu đáp, theo sát, cô gái trẻ tuổi cũng không lại ở lâu, xoay người, liền hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi an vị trên ghế ngồi, ánh mắt theo tỷ tỷ của hắn chuyển động, trên mặt mang theo nụ cười, mãi đến tận tỷ tỷ của hắn hoàn toàn biến mất ở bên trong tầm mắt, mới thu hồi tầm mắt, một cái tay khác cũng ôm chặt bụng, hướng phía dưới quận mình thân thể, cắn răng, sắc mặt thống khổ, mồ hôi theo cái cổ, phía sau lưng chảy. Chít chít, chít chít chi. Một bên, phía bên phải vị trí cạnh cửa sổ, Liêm Ca đang ăn cơm món ăn, ngồi xổm ở trên vai chuột trắng ánh mắt theo sát Liêm Ca đũa, nghe tiếng, gắp đũa tảng lớn hâm lại thịt, đưa cho chuột trắng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia vẫn như cũ ngồi ở bên trong chiếc ghế ngồi nam nhân trẻ tuổi sau, đưa mắt tìm đến phía từ bên cạnh người sẽ qua, đã bước ra nhà hàng môn cô gái trẻ tuổi, nhìn bước tiến có chút vội vã cô gái trẻ tuổi, Liêm Ca dừng một chút, điều khiển pháp lực, Liêm Ca hướng về nó con ngón tay búng một cái, tùy theo, nữ nhân trong túi áo, cái kia một chuỗi lớn chìa khóa đều trong túi lướt xuống, rơi xuống ở trên mặt đất, mà cô gái trẻ tuổi tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy giống như, tiếp tục hướng về trước chết đi tới, tùy ý cái kia chìa khóa, yên tĩnh nằm ở nhà hàng cạnh cửa. Thu tay về, nhìn cái kia tuổi trẻ nữ nhân dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt cái kia nhà hàng bên trong chiếc ghế ngồi, đã cuộn mình hạ thân tử nam nhân trẻ tuổi, thu tầm mắt lại, Liêm Ca cầm đũa, gắp thức ăn, tiếp tục bắt đầu ăn, trên vai chuột trắng, cũng ôm cái kia tảng lớn hâm lại thịt, gàm. Tiên sinh, tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Muốn ta cho ngươi đánh bệnh viện điện thoại sao? Chú ý tới nhà hàng bên trong cái kia tuổi trẻ nam nhân thống khổ răng rắc, người phục vụ đi lên trước, không khỏi có chút sốt sáng mà hỏi, không có chuyện gì, chỉ là có chút đau. Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, trên mặt che kín mồ hôi, hai cái tay bưng bụng, nhếch miệng cười nói, thật không cần ta cho ngươi đánh bệnh viện điện thoại. Không cần, không cần. Nói, nam nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu, từ bụng thu hồi một cái tay, chống bàn ăn, đứng lên, có chút lảo đảo địa hướng về nhà hàng đi ra ngoài, tiểu tử, tiểu tử. Người phục vụ ở sau thân thể hắn, có chút sốt sáng mà hô hai tiếng, nhưng nam nhân trẻ tuổi cũng không dừng lại bước chân, bước ra nhà hàng. Bước ra nhà hàng sau, nam nhân trẻ tuổi bưng bụng, biểu hiện thống khổ đứng ở nhà hàng cửa sững sốt chốc lát, ngay lập tức, liền bước nhà hàng ở ngoài bất tường, ở nhà hàng ở ngoài không xa, dựa vào tường một tấm trên ghế dài ngồi xuống. Hai cái tay ôm cái bụng, nam nhân trẻ tuổi cuộn mình thân thể, ngẩng đầu, cắn răng, sắc mặt thống khổ nhìn phía xa. Nhà hàng bên trong, Liêm Ca vừa ăn cơm, một bên nhìn, trong tầm mắt, tuy rằng cái kia tuổi trẻ nam nhân nói không cần, nhưng nhà hàng người phục vụ vẫn là đi tới bên cạnh gọi điện thoại cấp cứu. Mà ngay ở nam nhân trẻ tuổi ngồi ở trên ghế dài, cuộn mình thân thể, thống khổ thời điểm, trước cái kia tuổi trẻ nữ nhân bóng người xuất hiện lần nữa ở phía xa, nàng cúi đầu, biểu hiện hơi có chút sốt sáng, tầm mắt cùng một khối mảnh đất trên mặt đảo qua, chính dọc theo đường, hướng về nhà hàng chậm rãi đi trở về. Đệ đệ, ngươi làm sao? Đây là làm sao? Cô gái trẻ tuổi có chút sốt sáng mà thanh âm hốt hoảng ở nam nhân trẻ tuổi bên cạnh vang lên, nghe được này thanh âm quen thuộc, nam nhân trẻ tuổi nghiêng đầu, nhìn căng thẳng tỉ tỉ, hắn sửng sốt. Tỉ, ta không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Nam nhân trẻ tuổi chậm rãi thu hồi một cái tay, lập trực thân thể, bỏ ra nụ cười, hướng về tỉ tỉ của hắn lắc đầu nói rằng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây, đều như vậy còn không có chuyện gì, làm sao sẽ không có chuyện gì. Cô gái trẻ tuổi hoảng hồn, nhìn đệ đệ của nàng, đưa tay ra, nhưng có chút tay chân luống cuống, tỉ, ta. Nam nhân trẻ tuổi nhìn hoang mang tỉ tỉ, môi giật giật, muốn nói lại thôi, nhà hàng bên trong, Liêm Ca nhìn nhà hàng ở ngoài tình cảnh này, một lần nữa đưa tay ra, điều khiển pháp lực, lại lần nữa hướng về nam nhân trẻ tuổi cong ngón tay búng một cái. Tỉ, trước ta cũng không muốn hỏi ngươi vay tiền. Ta chính là đau. Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi nước mắt từ viền mắt bên trong dâng lên. Chương 245, tỷ đệ chương 245, tỷ đệ. Đệ đệ, đệ đệ. Cô gái trẻ tuổi nắm chặt đệ đệ của nàng tay, biểu hiện có chút hoang mang, còn có chút sợ sệt, nhìn thấy đệ đệ của nàng chảy ra nước mắt, nàng cũng căng thẳng, nước mắt từ viền mắt trung lưu đi ra, "Đệ đệ, đừng sợ, đừng sợ, tỷ vậy thì dẫn ngươi đi bệnh viện, vậy thì dẫn ngươi đi bệnh viện." Hốt hoảng nói, nữ nhân liền muốn đưa nàng đệ đệ từ trên ghế dài nâng dậy đến, "Tỷ, ta, tỷ ở, tỷ ở." Cô gái trẻ tuổi chảy nước mắt đáp, "Nói cho tỷ, ngươi đây là làm sao? Đây là làm sao?" ta. Nam nhân trẻ tuổi nhìn tỷ tỷ của hắn, há miệng môi, tay trái đến bụng, nước mắt lại lần nữa từ viền mắt bên trong tuôn ra. Tỷ, ta được. Tuyến tụy ung thư. Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi lại lần nữa cúi đầu, dùng sức che bụng, cắn vào nha. Nghe được đệ đệ của nàng lời nói, cô gái trẻ tuổi mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngươi nói nhăng gì đó. Cùng tỷ đi bệnh viện, chúng ta đi tìm bác sĩ. Cô gái trẻ tuổi đỡ nam nhân trẻ tuổi tay phải, hoảng loạn, có chút nói năng lộn xộn mà nói rằng. Tỷ, ta được rồi, tuyến tụy ung thư, đã thời kỳ cuối. Nam nhân trẻ tuổi nhìn tỷ tỷ của hắn, đem nói lặp lại một lần, hãy cùng mẹ như thế. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy mặt càng tiêm bạch, không cho ngươi nói bậy. Ngươi hiện tại hãy cùng ta đi bệnh viện. Có bệnh liền trị, chính là đập nồi bán sắt, như thế nào đi nữa, tỷ cũng chữa cho ngươi. Nói, cô gái trẻ tuổi âm thanh dần nhỏ, có chút chán nản hướng về lòng đất ngồi xổm xuống thân, nước mắt không ngừng được điệu từ viền mắt bên trong tuôn ra. Tỷ, xin lỗi. Nam nhân trẻ tuổi một cái tay bưng bụng, cắn răng, có chút mất công sức điệu từ trên ghế dài hơi đứng dậy, đưa tay ra muốn động viên dưới tỷ tỷ của hắn, nhưng tay nhưng khó có thể chạm tới. Là tỷ xin lỗi, là tỷ có lỗi với ngươi, ngươi nhiễm bệnh tỷ cũng không biết, còn trách ngươi. Cô gái trẻ tuổi một lần nữa xoay người, nắm chặt đệ đệ của nàng tay, nước mắt chảy, có chút thống khổ nói rằng. Hắc, tỷ, ta lại không nói cho ngươi, ngươi làm sao sẽ biết đây, lại như là khi còn bé, ta làm hỏng ngươi em bé, ngươi cũng vẫn luôn không biết sao. Nam nhân trẻ tuổi cắn răng, cười nói, ta đó là cố ý làm bộ không biết. Cô gái trẻ tuổi nhìn đệ đệ của nàng, xoa xoa nước mắt trên mặt, lại nhìn đệ đệ của nàng trên mặt, cố nén thống khổ vẻ mặt, không nhịn được viền mắt lại lần nữa ửng hồng, ngươi có phải hay không ngốc à, chuyện như vậy đều gạt ta, không nói cho ta. Đau sao? Rất đau chứ? Cô gái trẻ tuổi nhìn đệ đệ của nàng, đau lòng hỏi. Cũng không phải rất đau. Nam nhân trẻ tuổi nết miệng cười. Đi, cùng tỷ đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện. Cô gái trẻ tuổi nhìn đệ đệ của nàng, lại lần nữa đứng lên, nói rằng. Tỷ, ta không muốn đi bệnh viện. Nam nhân trẻ tuổi nhìn tỷ tỷ của hắn, lắc lắc đầu. Sau đó cắn răng, cười nói, tỷ, ngươi biết đến, ta từ nhỏ đã không thích đi bệnh viện. Ngươi muốn cho tỷ liền như thế nhìn ngươi, nhìn ngươi. Cô gái trẻ tuổi nói chuyện, cũng lại nói không được, nước mắt lại lần nữa từ ửng hồng biển mắt bên trong tuôn ra, mặc kệ như thế nào, tỷ cũng không thể đem ngươi bước tại nơi này, ta là người tỷ. Đi, đi với ta bệnh viện, tỷ đến nghĩ biện pháp, tỷ nhất định phải chữa cho ngươi. Tỷ. Nam nhân trẻ tuổi nhìn tỷ tỷ của hắn, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặt lại, không lên tiếng, tùy ý tỷ tỷ của hắn đưa tay nâng, lôi kéo hắn. Có chút lảo đảo mà đem hắn từ trên ghế dài giúp đỡ lên. Ta đã cho đánh 120, xe cứu thương lập tức tới ngay, các ngươi không nên gấp gáp. Nhà hàng bên trong người phục vụ bước ra nhà hàng, bay về ghế dài cái khác tỷ đệ hai người lên tiếng nói rằng, cảm tạ, cảm tạ. Cô gái trẻ tuổi nghe tiếng, cảm kích quay về người phục vụ nói rằng, sau đó có chút cẩn thận mà đưa nàng đệ đệ nâng, hướng về trên ghế dài một lần nữa ngồi xuống, người phục vụ thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ nâng lại, cảm tạ. Cô gái trẻ tuổi lại lần nữa cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ đệ của nàng. Ngươi có nghe hay không? Xe cứu thương lập tức tới ngay, ngươi liền đàng hoàng theo ta đi bệnh viện, cho ta an tâm xem bệnh, những chuyện khác tỷ đến nghĩ biện pháp. Tỷ liền ngươi như thế một cái đệ đệ, có biết hay không? Cô gái trẻ tuổi lau chùi ửng hồng biến mắt, quay về đệ đệ của nàng nói rằng, nam nhân trẻ tuổi bưng bụng, nhìn tỷ tỷ của hắn, trầm mặc lại sau, hé miệng cười cợt. Tiểu tử, có bệnh chúng ta liền trị có đúng hay không? Đại lao ra một cái, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đây. Nhà hàng bên trong, trước liều mạng rượu mấy cái người trung niên, ở nhà hàng cửa tình cảnh này dưới, cảm giác say đi tới một nửa, một người trong đó đứng lên, bước ra nhà hàng môn. Trên mặt còn hồng, quay về nam nhân trẻ tuổi nói rằng, ngươi nếu như từ bỏ, ngươi tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ngươi nói đúng chứ? Vì lẽ đó ta đến cố lên, tuyệt đối không thể từ bỏ. Người đàn ông trung niên nói chuyện, vén nổi lên trên bụng quần áo. Ngươi xem vết sẹo này, 2 năm trước thời điểm, ta cũng là bị bệnh, đi chỗ đó quỷ đóng cửa đi một lượn, lúc đó nằm ở thủ thuật đài thời điểm, ta đang nghĩ, ta tuyệt đối không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể chết được, ta muốn chết rồi, người nhà ta làm sao bây giờ? Nhất định phải cố lên, tiểu tử, nhất định không thể từ bỏ. Nói chuyện, người đàn ông trung niên còn mang theo vài phần cảm giác say, trên mặt hồng. Đệ đệ, ngươi có nghe hay không, chúng ta nhất định không thể từ bỏ, nhất định phải trị. Cô gái trẻ tuổi ngồi xổm ở một bên, nắm đệ đệ của nàng tay, viền mắt hồng, kiên định nói, nhìn tỷ tỷ của hắn, nam nhân ôm bụng, đau đến trở nên trắng trên mặt lộ ra chút nụ cười, hướng về tỷ tỷ của hắn gật gật đầu. Chít chít, chít chít chi. Nhà hàng bên trong, phía bên phải bên cửa sổ, chuột trắng ngồi xổm ở liềm ca trên vai, đứng thẳng chân trước, nhìn nhà hàng ngoại trưởng ghế tựa bên mấy người, kêu hai tiếng, nghe tiếng, liềm ca dừng một chút. Chuyển qua tầm mắt liếc nhìn trên vai chuột trắng, khẽ cười cười sau, lại lần nữa nhìn về phía nhà hàng ở ngoài tình cảnh đó. Lão bản, tính tiền. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca buông đũa xuống, hướng về nhà hàng cửa tiếng hô, đến rồi. Phục vụ viên kia đáp một tiếng, từ nhà hàng cửa nhanh chóng đi tới, tổng cộng là 38 đồng tiền. Người phục vụ liếc nhìn thức ăn trên bàn đĩa, báo ra giá cả. Trả tiền, Liêm Ca đứng lên, rời đi bước chân, hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Đi đến nhà hàng cửa, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, ngồi xổm xuống thân, nhặt lên rơi xuống ở cạnh cửa, yên tĩnh nằm này chuỗi chìa khóa. Cầm chìa khóa, Liêm Ca hướng về nhà hàng ngoài cửa trên ghế dài đi tới. Này chuỗi chìa khóa hẳn là ngươi đi chứ? Nhìn này tuổi trẻ nữ nhân, Liêm Ca đem chìa khóa đưa tới, nghe tiếng, đang cùng đệ đệ của nàng nói chuyện cô gái trẻ tuổi nghiêng đầu, nhìn Liêm Ca chiếc chìa khóa trong tay, dừng một chút, đưa tay nhận lấy, cảm tạ. cô gái trẻ tuổi đem chìa khóa nhét vào trong túi, nói tiếng cảm ơn sau, một lần nữa đem tầm mắt quay lại đến đệ đệ của nàng trên người, lắc lắc đầu, Liêm Ca liếc nhìn ngồi ở trên ghế dài, có chút thống khổ nam nhân trẻ tuổi. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca không lại dừng lại, di chuyển bước chân, hướng về xa xa đi đến. "Đệ đệ, chúng ta nhất định không thể từ bỏ. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, tỷ cùng ngươi đi ở nông thôn nhà cũ nhìn lại một chút. Chúng ta đến thời điểm lại cùng đi xem mẹ. Mẹ gặp phù hộ ngươi, nhất định có thể trị hết." "Tỷ, ta có chút đau." "Không đau, không đau. Tỷ cho ngươi vò vò, tỷ cho ngươi vò vò." Một người một chuột càng đi càng xa, tỷ đệ lời nói thanh cũng ở phía sau dần dần đi xa, mà lúc này, xa xa xe cứu thương thanh cũng thuận theo dần dần tới gần. Chương 246, Ngạc Châu chương 246, Ngạc Châu. "Hắc, ta thôn này, ngay ở cùng Ngạc Châu giao giới tuyến trên, ngươi từ ta thôn này đi xuyên qua, lại quá ngọn núi kia, phía sau núi chính là Ngạc Châu quản được địa giới." Đố lượn thôn trên đường, một cái chọc lấy đòn gánh hán tử trung niên chính cho Liêm Ca chỉ vào đường, một bên ngón tay phương hướng kia, vừa nói, "Cảm tạ." Liêm Ca liếc nhìn thôn kia ở ngoài, xa xa ngọn núi, nói một tiếng, "Khách khí cái gì, ra ngoài ở bên ngoài, tạo thuận lợi mà." Hán tử khoát tay áo một cái, "Có điều tiểu tử, nay quá khứ Ngạc Châu, cách Ngạc Châu bên kia thành trấn còn xa đây, ta khuê nữ chính là gả tới bên kia trên trấn, mỗi hồi quá khứ nhìn nàng, cũng phải đi trên trấn ngồi xe lặc, nếu không tiểu tử ngươi cùng ta đi trên trấn, ngồi xe đi qua đi." "Không làm phiền ngài, ta liền đi bên này đi." "Làm phiền cái gì, ta vốn là muốn đi trên trấn." "Vậy được. Vậy ngươi liền theo con đường này, quá ngọn núi kia, liền có thể nhìn thấy đại lộ, ngươi lại theo đại lộ, hướng về Ngạc Châu bên kia đi, liền có thể đến." "Đúng rồi, cái này ngươi nắm lấy, trên ngọn núi đó thời điểm, cái kia đường bùn đột một đây, ngươi cầm cây này gậy trúc chống đỡ, miễn cho lòng bàn chân hoạt." Nói chuyện, hán tử đem đặt ở rổ bên trong một cái sử địa gậy trúc, đưa cho Liêm Ca, "Cảm ơn lão ca ý tốt của ngài, có điều cây gậy trúc này liền không cần." Liếc nhìn, Liêm Ca cười lắc lắc đầu, "Cũng là, người trẻ tuổi tay chân nhẹ nhàng, cũng không dùng được. Tiểu tử kia ngài đi thong thả, ta điều này cũng trước tiên cần phải đi rồi, còn phải đi trên trấn đem món ăn bán hết." "Được, chúc lão ca ngươi sớm chút bán xong, sớm chút thu sạp." Liêm Ca nhìn trung niên này hán tử, cười nói, "Mượn ngươi chúc lành, mượn ngươi chúc lành." Hán tử trung niên cười lên tiếng trả lời, "Trước hết đi rồi." Nói xong, hán tử liền chọc lấy đòn gánh, dọc theo thôn đạo, hướng về ngoài thôn dần dần đi xa, đòn gánh dưới chuế hai giỏ trúc, cũng thuận theo đồng thời một phủ. Nhìn trung niên hán tử kia đi xa, Liêm Ca thu tầm mắt lại, quay người sang, nhìn về phía trước người, trước từ cái kia nhà hàng sau khi rời đi, Liêm Ca lại đang huyện thành kia bên trong đợi một ngày, mới một lần nữa rời đi huyện thành kia, đi tới hiện tại vị trí mới, giờ khắc này, hán chính ở vào quần sơn bên trong một nơi thôn nhỏ lạc thôn trên đường, thôn xóm bị cao thấp chập trùng gò núi vây quanh, trên sườn núi, có điều phân biệt rõ ràng đường ranh giới, sườn núi bên dưới là khai khẩn ra. Dũng bậc thang, sườn núi bên trên, nhưng là cây cỏ mọc rậm rạp, phồn cảnh đan xen núi rừng. Trong thôn xóm kiến trúc liền rải rác ở núi này ao bên trong, thôn đạo từ đầu thôn nối lượng, xuyên qua toàn bộ thôn xóm. Trung niên hán tử kia phương hướng ly khai chính là đầu thôn, mà thôi đến phương hướng, nhưng là thôn đạo vàng gò núi kéo dài phương hướng, rời đi bước chân, Liêm Ca dọc theo này thôn đạo, đón ngọn núi đó khiu, hướng về trước chết đi đến. Theo không ngừng xẹt qua này một hộ gia đình sân trước, trong sân đang bể bộn sống sót đại nhân, chơi đùa đứa nhỏ, thỉnh thoảng hướng về Liêm Ca liếc mắt. Hai tử hắn lương, đem gạo đào, gần như nên nấu cơm. "Thúc, thúc cái gì thúc? Ta và các ngươi nói, này quả đào phải loại này giòn đến ăn ngon." "Ha, loại này ngọn cây trên mới ăn ngon đây, ngươi bỏ không ra đây đi." "Đừng chạy, ngươi cái thằng nhóc, nhường ngươi đừng đi giàn bật dây cây nho, cứ thế mà không nghe, hái xuống lại không ăn, khỏe mạnh nho toàn nhường ngươi cho trà đạp, đứng lại cho ta." Liêm Ca di chuyển bước chân, không nhanh không chậm dọc theo bốn lượn thôn đạo từ trong thôn xuyên qua, một hộ gia đình từ đằng xa đến bên cạnh người, lại từ phía sau đi xa, các gia truyền ra âm thanh cũng ở bên tai thỉnh thoảng vang lên, lo liệu trong nhà nữ nhân, nằm nhoài trước cửa trên cây ăn quả, chính trích hoa quả choai choai hài tử, nhấc theo cái cuốc, từ trong đất trở về thôn dân. Mãi đến tận trước người lại nhìn không tới người ta, gò núi xuất hiện ở trước người, thôn xóm cũng ở phía sau dần dần đi xa, không làm sao dừng lại. Liêm Ca dọc theo gò núi trên uốn lượn đường mòn, theo đường dốc, hướng về gò núi trên đỉnh đi đến, từng khối trồng trọt chút rau dừa thu hoạch ruộng bậc thang từ trước người sẽ qua, trên đỉnh ngọn núi cành lá sum xuê rừng rậm từ trước người áp sát, chiêm chiếp. Hào hào. Gò núi trên đỉnh, trong rừng rậm cành lá sum xuê che chắn trên đỉnh đầu, giữa bầu trời tùy ý hạ xuống ánh mặt trời, chỉ để lại chút loang lổ dấu vết, gió núi nhiễu loạn xung quanh cành lá, chập chờn thỉnh thoảng vang vọng, trung điệu trốn ở dày đặc cành lá, kêu to, biểu lộ ra tồn tại. Nghỉ chân ở ruộng bậc thang phần cuối, rừng rậm trước, nhìn thanh phong nhiễu loạn cành lá, cùng trong rừng trùng điệu, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca đứng ở núi này đỉnh trên, hướng về khi đến trong thôn liếc nhìn, thôn trên đường, thôn dân lui tới, mấy chỗ người ta bầu trời, bay lên lác đác khói bếp, trước người sau người, rừng rậm, trong thôn xóm, hai nơi sinh lợi, phảng phất có chút giao hòa. Lại quay đầu, nhìn một chút rừng rậm, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có chút mơ hồ cảm ngộ. "Đi thôi." Ở tại chỗ rừng một chút đủ sau, Liêm Ca một lần nữa thu tầm mắt lại, rời đi bước chân, hướng về trong rừng rậm đi đến. Đẩy ra bụi cây cành lá, theo mơ hồ bị đạp ra trong rừng đường mòn, Liêm Ca lướt qua trên đỉnh ngọn núi, từ trong rừng rậm xuyên qua. Từ gò núi một bên khác chân núi bước ra rừng rậm, trước mắt xuất hiện điều xa lộ, có chút uốn lượn xa lộ, liền phảng phất bổ ra gò núi, từ gò núi vẫn kéo dài, đi về xa xa. Trên đường, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy người đi đường cùng xe cộ bóng người, chỉ có trong rừng rậm trùng điệu thanh, có vẻ rất là yên tĩnh. Bước lên con đường, Liêm Ca dọc theo bốn lượn con đường, hướng về Ngạc Châu phương hướng tiếp tục đi đến. Đỉnh đầu mặt trời từ từ kéo lên đến giữa lúc không, một người một chuột dọc theo bốn lượn xa lộ, hướng về Ngạc Châu phương hướng càng đi càng xa. Bên cạnh người cùng trước người, hồi lâu cũng không nhìn thấy đi ngang qua người đi đường, chỉ có chút xe cộ, thỉnh thoảng nhanh chóng từ bên cạnh người xe qua. Liêm Ca một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên nhìn quanh người xa xa phong cảnh, thanh phong thỉnh thoảng từ đằng xa lướt qua, ven đường núi rừng bên trong buông xuống cảnh lá che chắn rừng rậm thỉnh thoảng lên đỉnh đầu xe qua. Ồ ồ, ào ào ào. Một cái dòng nước không lớn, lòng sông nhưng có chút rộng rãi dòng sông xuất hiện ở trước mắt, nó từ đằng xa liên miên gò núi dốc rách hội tụ đến, chạy qua trước người sau, lại hướng về càng xa xăm mà đi, bước qua trên sông cầu đối, lại đi qua một cái cửa ngã ba sau, bên cạnh người xẹt qua xe cộ dần dần bắt đầu tăng lên, người đi đường bóng người cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Đỉnh đầu mặt trời từ từ tây tà, theo bước tiến từ từ dọc theo bốn lượn xa lộ về phía trước, xa lộ bên, mọi chỗ thôn xóm kiến trúc càng thêm bắt đầu tăng lên, người đi đường dần nhiều, dòng xe cộ từ từ trì hoãn tốc độ, liên miên gò núi cũng ở phía xa đến phần cuối. Bước ra liên miên gò núi, bốn lượn xa lộ tụ hợp vào một cái tuyến đường chính, ô tô tiếng sáo trúc, người đi đường lời nói thanh, thành thị tiếng ồn ào, tiếng huyên náo, trong nháy mắt ở bên tai vang lên. Vào thành 6 khối, vào thành 6 khối, đến quảng trường. Dưa hấu xuống giá xuống giá, 1 khối 5 một cân. Lôi kéo hoa quả bán hàng rong, chạy qua thành hương xe công cộng, các loại tiếng huyên náo ở bên tai vang, hơi dậm chân, quét mắt trên đường chậm rãi chạy xe cộ, cùng khác nhau người đi đường, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, hướng về đường trục chính nhìn về phía trước, con đường bên trên, lôi kéo hai cái hành phi, một cái ở trước, một cái ở phía sau. Ngạc Châu hoan nên ngải xe thành hoan nên ngải. Mà ở hai cái hành phi sau khi, dọc theo vào thành con đường nhìn về phía trước, con đường tụ hợp vào từng tòa đứng bước trong kiến trúc, phồn hoa mà náo động thành thị ngay ở cách đó không xa, ánh vào mi mắt. Thấp giọng nói câu, Liêm Ca di chuyển bước chân, hướng về cách đó không xa thành thị đi đến. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng có chút hưng phấn, đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, kêu hai tiếng. Chương 247, ngứa chương 247, ngứa. Mật kết, võ đang mật kết. Thành Bắc quảng trường đến, mời đến trạm lữ khách. Ba, ta muốn ăn kẹo đông. Được, mua cho ngươi. Đi thôi, về nhà, ngày hôm nay mẹ cho ngươi đôn để hòa. Lão tử, cô nương để chúng ta đi nhà nàng ăn cơm. Ta đã ở trên đường. Xe thành nội thành, trên quảng trường, chính là trạm vạng, có vẻ hơi náo động náo nhiệt, bày than bán hàng rong, mang theo hải tử cha mẹ, vội vã từ quảng trường xuyên qua người trẻ tuổi, đeo bọc sách, truy náo hải tử, muôn hình muôn vẻ người tại đây trên quảng trường hội tụ, lại từ nơi này đi tứ tán, đứng ở này trên quảng trường nhỏ, nhìn trước mắt bên cạnh người thỉnh thoảng xẹt qua người đi đường, Liêm Ca hơi dậm chân. Ông ngong, ông ngong ngong. Điện thoại di động tiếng chấn động vang lên, liếc nhìn sau, Liêm Ca từ trong túi lấy ra thai nghe, cho điện thoại di động xuyên vào, mang thật sau, nhận nghe điện thoại. Liêm Ca, ngươi ở trên đường a, làm sao như thế nào? Điện thoại chuyển được, Cố Tiểu Ảnh âm thanh trong nháy mắt ở vang lên bên tai, chính đang trên quảng trường. Liêm Ca nghe tiếng, cười đáp, trên lạc nội thành quảng trường. Xe thành, ta xem một chút ở đâu. Ngạc Châu bên cạnh, hai ngày trước không trả ở ba tần tỉnh bên kia sao? Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh tựa hồ cầm điện thoại di động tra xét dưới, lại gần kề điện thoại di động nói rằng, vừa tới xe thành. Cái kia tìm kỹ trụ đến địa phương sao? Nay đều sắp buổi tối, không nên tìm một chỗ ăn cơm không, chạm trên quảng trường làm gì? Chít chít, chít chít chi. Đang lúc này, ngồi xổm ở trên vai chuột trắng chuyển động lại đầu, kêu hai tiếng, ai, ta thật giống nghe được chuột trắng tiếng kêu, nó nói cái gì à, Liêm Ca. Nó ở tán thành ngươi lời nói. Liêm Ca cười cợt, lên tiếng nói rằng, cái kia Liêm Ca, ngươi đứng ở trên quảng trường làm gì chứ? Nhìn thấy một cái người thật kỳ quái. Liêm Ca đáp một tiếng, một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trước người cách đó không xa, quảng trường ở ngoài, con đường khẩu không xa một bóng người, đó là ngồi ở xe lăn lão nhân, trên mặt mọc da da đốm ngồi, làn da đã lỏng lẻo, xem ra ước chừng 80-90 tuổi. Mặc trên người màu đen áo khoác, trên cổ buộc vào điều khăn quàng cổ, trên đầu còn mang theo đỉnh màu đen mũ, ngoại trừ bộ mặt, cả người đều bị bao khỏa chặt chẽ. Giờ khắc này lão nhân chính hơi ngửa đầu, tay quát lên xe đẩy bánh xe trên, thân thể dựa xe đẩy lưng ghế dựa, nhìn trước người giao lộ, sững sờ phát thần. Liêm Ca, ngươi xác định ngươi thấy chính là người sao? Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh đến rồi hứng thú, lên tiếng nói rằng, là người. Liêm Ca nhìn cái kia xe lăn lão nhân, một bên rời đi bước chân, hướng về ông già kia đi đến, một bên lên tiếng đáp, chính là âm khí có chút nặng. Âm khí trùng, là có loại kia. Ân, ở bên cạnh hắn sao? Cố Tiểu Ảnh tràn đầy phấn khởi hỏi, nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, hơi hơi đợi một chút đi. Nói tiếng sau, Liêm Ca lấy xuống tai nghe, liền mang theo điện thoại di động đồng thời một lần nữa bỏ vào trong túi, đồng thời cũng đi đến lão nhân bên cạnh người. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía bên cạnh người này ngồi ở xe lăn lão nhân, tay của ông lão khoát lên xe đẩy hai bên, đầu ngón tay có một chút vi run, phát chiếu lỏng lẻo trên mặt, lông mày cần cũng đã trắng như tuyết, trắng xám dưới da, còn có chút máu ứ động giống như ban khối. Giờ khắc này, vẫn đục con mắt, nhìn phía xa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hồn nhiên không chú ý tới bên cạnh người Liêm Ca. Liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, dường như lão nhân như thế, nhìn giao lộ lui tới người đi đường và xe cộ. Tiểu tử, đã sắp buổi tối, ngươi còn đứng ở đây làm cái gì? Hồi lâu, lão nhân chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Liêm Ca, âm thanh có chút khàn giọng địa lên tiếng hỏi, lão nhân ra không cũng là. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, khẽ cười cười, lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, lão nhân chuyển động vận đụng con ngươi, đánh giá Liêm Ca một ánh mắt, ta già rồi, không có chuyện gì khác có thể làm, ở đâu đều giống nhau. Dừng một chút sau, lại quay đầu lại, như trước, có chút xuất thần mà nhìn trước người giao lộ. Lão nhân gia, có thể theo ta nói một chút, ngươi đang nhìn cái gì sao? Ngươi thấy cái gì? Lão nhân nhìn giao lộ đường phố, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, lão nhân nghiêng đầu, dùng vẩn đục con mắt lại đánh giá mắt Liêm ca, ở Liêm ca trên vai ngồi xổm chuột trắng trên rừng một chút sau, mới lại lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía trước người dòng xe cộ phun trào đường phố. Ở trong mắt ta, nơi này là lão chợ bán thức ăn, chợ bán thức ăn phía trước này là điều con đường nhỏ. Lão nhân nói chuyện, giơ tay lên run rẩy tay, ở trước người vạch xuống, chỗ ấy có cái sở tiêu đi ố ảnh. Lão nhân giơ tay lên, chỉ về một phương hướng, ở Liêm ca trong tầm mắt, phương hướng kia đường phố đối diện là một căn cao lầu, bên kia là cái hai tầng lâu quán trà trước có cái quán nhỏ, bán hoa mô. Lão nhân chuyển động tay, mà chỉ về phương hướng là cái trung tâm thương mại. Này con đường nhỏ trên, thỉnh thoảng liền muốn chọc lấy món ăn dân trồng rau, truy chạy đứa nhỏ đi ngang qua. Còn có cái trai trai tiểu tử, chính đang quấn quýt lấy cha hắn, muốn mua kẹo mạch nhà. Lão nhân chỉ vào đường phố bạch xuống, trên đường phố xe cộ tắc, còn có cái chịu trách nhiệm đậu phụ mặn trọng trách tiểu thương, dọc theo nhai chính đang mua đi. Cái kia trên lầu các gia đình, liền từ cái kia cửa sổ nhô đầu ra, gọi lại cái kia tiểu thương. Nói, lão nhân chậm rãi thả xuống chỉ hoa tay, một lần nữa khoát lên xe lăn, cũng dần dần trở nên trầm mặc. Vậy đại khái là 60, 70 năm trước sự. Trầm mặc hồi lâu, lão nhân một lần nữa lên tiếng nói rằng, ta đang chờ người. Lão nhân nói, dừng lại, chờ một cái đã không chờ được đến người. Nghe vậy, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, cũng không nhiều lời cái gì. Mà lão nhân nhưng là hơi ngửa đầu, trầm mặc lại sau, nhìn trước mắt tắt đường phố, tiếp tục nói. Vậy còn là mới vừa giải phóng hồi đó, ta 20 tuổi, nàng so với ta nhỏ hơn một tuổi. Chính là Tân La chiến tranh thời điểm, ta cùng nàng hẹn cẩn thận, đồng thời tổng quân đi Tân La. Ngày ấy, ta cùng nàng ở cái kia sở tiệu đi ố ảnh bên trong, chụp bức ảnh mảnh, từ quán trà trước đi qua, gọi lại bán tảo phớ tiểu thương, mua một bát tảo phớ. Đi tới lối vào chợ thời điểm, nàng nói với ta, chờ chúng ta trở về, chúng ta liền còn ở đây nhi gặp mặt. Đến quân đội qua đi, chúng ta liền tách ra, nàng đi một cái khác bộ đội làm nhân viên vệ sinh, ta lên chiến trường. Lão nhân nói chuyện, nâng lên run rẩy tay, bắt đội ở trên đầu màu đen mũ, rồi ra một cái tay khác, lão nhân lên đỉnh đầu gái gái, lại lần nữa thả tay xuống, mang theo mũ, mà ở Liêm ca trong tầm mắt, ở lão nhân vạch trần mũ trong nháy mắt đó, nó đỉnh đầu ngoại trừ trắng như tuyết tóc ở ngoài, nó ra đầu làn da máu thịt bé bé, mục nát, tỏa ra nồng nặc tanh tưởi, đen thui phát khô vảy máu pha tạp vào mục nát đùng bạch thịt ở giữa, ở lão nhân vào đầu đồng thời, còn kéo xuống chút tóc, mà tóc kia chân, tóc trên còn dính liền máu thịt bé bé ra đầu, mà lão nhân tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy, vậy vẫy tay sau, liền mang theo mũ, tiếp tục nói. Nhìn tình cảnh này, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, cũng không nói gì, Liêm ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghe lão nhân nói. Trận chiến này à, đánh chính là 3 năm, từ bắt đầu đến cuối cùng ta được quá mấy lần đường, nhưng đều gắng gượng vượt qua, đến cuối cùng thời điểm, ngược lại suýt chút nữa liền. Nếu không là, dừng một chút, lão nhân lắc lắc đầu. Trong 3 năm này, ta cùng nàng cũng từng có mấy lần liên hệ, ta có ký quá mấy phong tin cho nàng, nàng cũng có bồi thường quá tin. Nói chuyện, lão nhân tựa hồ mu bàn tay có chút nữa, lại duỗi ra tay một cái tay khác, đi gãi gãi. Chương 248, váy trắng cô nương chương 248, váy trắng cô nương. Nhưng ở một lần bị thương qua đi, ta cùng nàng liền mất đi liên hệ. Nói chuyện, tay của ông lão ở trên mu bàn tay gãi, một nạo chính là một cái vết máu, yếu đuối làn da phát nhăn vỡ ra, lộ ra nó dưới mơ hồ vết đục, mà lão nhân tựa hồ không cảm giác được đau đớn giống như, hồn nhiên không cảm thấy. Lần đó ta hôn mê thời gian 2 ngày, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta bắt được nàng ký đến cuối cùng một phong tin, nàng ở trong thư nói, nàng cảm giác hiện tại ở vào địa phương chính là say thịt chẳng, mỗi ngày đều có phe địch máy bay chiến đấu đến oanh tạc, có thể nhìn thấy địa phương đều bị đạn pháo cho cày lần, khắp nơi đều có đất khô cằn, nàng bộ đội chiến sĩ chỉ có thể trốn ở trong sân động, dành bên trong, đợi đến kẻ địch lựa đạn gián đoạn thời điểm, lại khởi xướng xung phong cùng chiến. Đấu. Nàng nói, mặc dù là như vậy, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều còn có lượng lớn người bệnh bị đưa xuống đến, có chút chúng rồi thương, có chút bị nổ gãy chân, bị đánh mù mắt. Nàng nói nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy người bệnh, dã chiến bệnh viện trong lều, thật giống đâu đâu cũng có huyết, khắp nơi đều có huyết. Lính quân y đi, cứu hộ binh, quân y đi, còn có chữa bệnh vật tư, cái gì đều thiếu, có lúc một chút biện pháp đều không, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn những người chiến sĩ một chút không còn âm thanh, nhìn bọn họ tắt thở. Này hay là bởi vì có lượng lớn trọng thương biên căn bản không kịp từ tuyến đầu vận chuyển xuống, cũng đã. Thậm chí có chút chiến sĩ hải cốt đều không có cách nào hoàn chỉnh bảo tồn lại. Nàng nói, nàng rất khó chịu, cảm giác mình chẳng có tác dụng gì có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không biện pháp cứu bọn họ. Nói chuyện, lão nhân phóng tầm mắt tới trước mắt đường phố, thành thị, hơi trầm mặc, động tác trên tay cũng dừng hạ xuống, lại lần nữa đưa tay run rẩy địa khoát lên xe đẩy hai bên. Nhìn thấy cái kia phong tin thời điểm, kỳ thực ta liền cảm giác nàng cách ta không bao xa, khả năng ngay ở bên cạnh cái nào ngọn núi sau. Bởi vì ta lúc đó ở địa phương, cũng là cái say thịt tràng. Cái kia đã là chiến tranh hậu kỳ, cũng là chiến hỏa tối sốt ruột thời điểm, kẻ địch lại như là điên rồi như thế, trở nên cuồng loạn. Mặc dù ta ở bệnh viện trong lều, cũng có thể nghe được cách đó không xa kéo dài chuyển tới tiếng lửa đạn. Dừng một chút, nhìn phía xa, lão nhân tiếp tục nói. Ta thu được nàng tin sau, dựa theo nàng ký tin đến địa chỉ cho nàng viết phong tin đáp lại, ta ở trong thư nói với nàng, chiến tranh gặp kết thúc, mà chúng ta đem đạt được thắng lợi. Cái kia phong tin vào sau, nàng cũng lại không cho ta tin đáp lại, mà ta, cũng chưa khỏi thương thế, một lần nữa lên chiến trường. Lão nhân nói chuyện, một lần nữa trầm mặt lại, phóng tầm mắt tới xa xa, xa xa, phồn hoa trong thành phố, đứng bước cao lầu bên trong, vạn nhà đèn đuốc đã thắp sáng, nhàn nhị khắp nơi trên đường, dòng người cuộn cuộn, người đi đường bước tiến vội vã. Ở chiến tranh cuối cùng kỳ, khi đó, đã ở đỉnh chiến đàm phán, ta lại lần nữa phụ thương. Cũng là ta bị thương coi trọng nhất một lần, hai viên viên đạn, một cái từ ta bụng chọc tới, một viên khác kẹt ở xương sườn trên, còn có viên đạn pháo mảnh vỡ từ ta trên eo tìm tới. Kỳ thực lần kia ta nên chết, nhưng có người nói với ta, để ta nhất định phải còn sống hạ xuống, hạnh phúc sống tiếp, trở lại tổ quốc, muốn cùng ta ước định cẩn thận người kia kết hôn, giúp nàng nhìn một chút chiến tranh thắng lợi sau quốc gia. Người kia cứu ta, nhưng ta phụ lòng nàng đối với ta kỳ vọng, ta không thể gặp lại được ước định cẩn thận người kia. Dừng lại, lão nhân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ở gần đường phố khẩu. Lần kia bị thương, ta vẫn ở bệnh viện đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì bị thương quá nặng, ta bị thu xếp ở Tân La trong nước dưỡng thương. Mãi cho đến khỏi hẳn, đã qua mấy tháng. Trong lúc, rất nhiều bộ đội cũng đã rút về trong nước, bao quát ta vị trí bộ đội. Ở bệnh viện thời điểm, ta vẫn hỏi thăm nàng vị trí bộ đội tình huống, nhưng được tin tức là, nàng vị trí bộ đội bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí dã chiến bệnh viện cũng ở một lần không tập bên trong, đụng phải trọng thương. Mà còn lại bộ đội đã trở lại trong nước. Khỏi hẳn qua đi, ta cùng cái khác người bệnh đồng thời trở về quốc, trở lại nơi này, trở lại cái này ước định cẩn thận địa phương, ta ở chỗ này chờ cả ngày, từ sớm đến tối lại từ buổi tối đến ban ngày. Ta tin tưởng, nếu như nàng trở về quốc, chí ít mỗi ngày đều sẽ đến tới đây liếc mắt nhìn. Nhưng ta không đợi được nàng. Ta dựa theo nàng nhà địa chỉ, đi tới nàng nhà, nhưng người đã đi lầu trống, không chỉ là nàng không ở, liền mang theo cha mẹ của nàng, cũng không biết hướng đi. Ta cùng nàng triệt để mất đi liên hệ. Nghe lão nhân tự thuật, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân cùng nó trên tay bị nạo ra vết máu, vì lẽ đó lão nhân ra người cũng không biết, cậu chờ được người kia đến tột cùng vẫn là phủ ở nhân thế. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca bình tĩnh mà hỏi, ta nghĩ quá tìm bộ đội xác nhận. Nhưng ta nghĩ làm như vậy thời điểm, ta sợ sệt. Lão nhân nhìn trên đường phố, phun trào xe cộ, trầm mặc lại sau, tiếp tục nói, chỉ ít, hiện tại ta còn có thể tiếp tục trở xuống. Tuy rằng không biết nàng ở đâu, nhưng ít ra còn ở một nơi nào đó. Sau đó bộ đội rút lui biên, thì càng khó xác nhận. Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, không nói gì thêm nữa, mà lão nhân nhưng là phóng tầm mắt tới xa xa, tiếp tục nói, cha mẹ ta tạ thế sớm, không tìm được nàng sau, ta thật giống cũng không có chỗ để đi, ngay ở đường bên kia, thuê gian nhà. Lão nhân nói chuyện, giơ tay lên, chỉ xuống đường đối diện, sẽ ở đó quán trà mặt trên, xuyên thấu qua xong, ta liền có thể nhìn thấy này lối vào chợ. Bắt đầu thời điểm, ta đều là thỉnh thoảng đã nghĩ đến nàng, cũng nghĩ đến trên chiến trường sự, mỗi ngày ta đều phải ở chỗ này đến đi dạo, ở cái kia trong phòng thời điểm, thỉnh thoảng đã nghĩ đẩy ra cửa sổ liếc mắt nhìn, muốn nhìn đến, ta đẩy ra cửa sổ thời điểm, nàng liền chính xác ở cái kia bên đường, gọi lại bán tàu phớ tiểu thương, chính mua tàu phớ. Thế nhưng tình cảnh này, ta cũng lại chưa từng thấy. Ta ở nơi nào nhi, nhìn nơi này từ chợ bán thức ăn biến thành quảng trường, lại từ từ biến thành như bây giờ, thời gian lâu dài, ký ức lại như là bịt kín một lớp bụi, trên chiến trường sự tình, còn có nàng. Liên cảm giác càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, chỉ có từ đường này khẩu qua thời điểm, mới không nhịn được muốn dừng lại chân, quay đầu lại nhìn, có phải là nàng ngay ở mặt sau. Chậm rãi, ta liền cảm giác ta đã quên đi rồi, nghĩ thông suốt rồi, tuy rằng không tìm một người kết hôn, nhưng cũng bình thường quá cuộc sống của chính mình, tan việc thời điểm, cũng cùng đồng sự đi ra ngoài ăn uống cơm. Cả đời thật giống cũng là như thế quá khứ. Lão nhân chậm rãi chuyển động tầm mắt, liếc nhìn ở bên kia đường, cũng nhìn một chút hai bên. Chỉ là này già rồi, đến đầu, một ít cho rằng từ lâu đã quên mất đồ vật, trái lại ở trước mắt càng ngày càng rõ ràng, thật giống như vẫn là ngày hôm qua. Mấy ngày nay thời điểm, đều là không nhịn được nhớ tới lúc tuổi còn trẻ sự tình, những chuyện kia lại như là ở trong đầu, một chút một lần nữa xung ra, tối hôm qua lúc ngủ, thật giống như mơ tới nàng, ngay ở này lối vào chợ, ăn mặc một thân quần trắng, chính lót chân, nhìn xung quanh, thật giống là đang đợi ta tìm đến nàng, nàng vẫn là như vậy, cùng từ trước như thế. Mụ mụ, là bán tàu phớ, ta muốn ăn đậu phụ mặn. Mà ngay vào lúc này, một lao giả gồng cánh tử, trọng trách hai bên chế hai cái vại nước từ quảng trường đường biên quá, một đứa bé vui mừng lôi kéo mẫu thân nàng, hướng về cái kia bán tàu phớ lao nhân chạy tới. Tiểu cô nương, đừng hoảng hốt ta, vậy thì cho ngươi định. Bán tàu phớ người cười, thả xuống trọng trách, chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia nơi, lao nhân vẫn đủ mấy mắt, tựa hồ có hơi hoảng hốt, xuất thần mà nhìn, phiền phức cho ta cũng tới một bát. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lên tiếng hướng về cái kia bán tàu phớ tiếng hô. Chương 249, chi pháp phạm pháp. Chương 249, chi pháp phạm pháp. Được rồi. Chọc lấy tàu phớ thùng, lão nhân đáp một tiếng, vạch trần trên thùng gỗ nửa bên nắp gỗ, vại nước đậm hơn, dựa vào vị trí khảm cái tấm ngăn trên bày chút gia vị liêu, tấm ngăn dưới là cái dùng vải đoàn bịt lại khẩu vải gốm. Bán tàu phớ lão nhân từ một cái khác tấm ngăn trên gỡ xuống cái một lần bắt ngựa, cầm lấy cái thiết trước, đem vải gốm trên vải bố lấy mở sau, dùng sắt trước từ vải gốm bên trong lấy chút còn nóng hổi tàu phớ, thịnh tiến vào trong bát, lại tay chân lanh lẹ địa cầm tấm ngăn trên gia vị bỏ thêm lên. Tiểu thương lấy cái một lần muỗng nhỏ bỏ vào trong bát, vương tàu phớ đưa cho Liêm Ca, bao nhiêu tiền? 4 khối. Bán tàu phớ lao nhân cười đáp, hiện tại xem lão nhân ra người loại này gồng gánh tử bán tàu phớ nên không nhiều chứ. Liêm Ca từ trong túi lấy ra chương tiền đưa cho bán tàu phớ lao nhân, đồng thời lên tiếng nói rằng, hắc, vẫn là mở lượt phiếu. Bán tàu phớ lao nhân tiếp nhận tiền, cười cất đáp, ta cũng chính là năm thì mười họa địa mới đi ra đi dạo, già rồi trọng trách cũng đang bất động, nhi nữ cũng không cho, chính là rảnh rỗi không chịu nổi, được rồi hết rồi vẫn là muốn gồng gánh tử đi ra đi một chút. Cho. Nói chuyện, Bán tảo phớ lão nhân đem tìm đến linh đưa cho Liêm Ca sau, liền một lần nữa đi trở về trọng trách trước, che lên trên thùng gỗ nắp gỗ, bước lên trọng trách, hướng về xa xa dần dần đi xa. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngồi ở xe lăn lão nhân, từ bữa nãy, lão nhân liền vẫn trầm mặc, nhìn kỹ cái kia bán tảo phớ tiểu thương xa xa, vẫn đục đáy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất rơi vào hồi ức. Lão nhân ra, nghe ngươi nói lâu như vậy, mời ngươi ăn bát đậu phụ mặt đi. Liêm Ca nhìn lão nhân, cười nói, cầm trong tay chén này tảo phớ, đưa cho xe lăn lão nhân. Lão nhân nghe tiếng, tầm mắt từ đằng xa xoay chuyển trở về, nhìn về phía Liêm Ca, nhìn Liêm Ca, lão nhân dừng một chút, lại liếc nhìn Liêm Ca đưa tới tảo phớ, nâng lên run rẩy hai tay, lão nhân có chút run nâng chàng tảo phớ bát, tiếp tới. Tay nâng, khẽ run, lão nhân cúi đầu, có chút xuất thần nhìn trong bát tảo phớ, chờ mặc. Ngoại trừ chén này cùng cái môi, chén này tảo phớ xem ra vẫn là cùng trước đây như thế. Lão nhân thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, lão nhân ra không nếm thử mùi vị. Liêm Ca nhìn trước người đường phố, ngữ khí bình tĩnh nói, không ăn, không ăn. Lão nhân lại nhìn mắt trong tay nâng tảo phớ, lắc lắc đầu, tiểu tử, ngươi ăn đi. Nói chuyện, lão nhân run rẩy, nâng tảo phớ bát, một lần nữa đưa cho Liêm Ca, liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca dùng hai tay nhận lấy, cũng không ăn, chỉ là bưng. Mà lão nhân nhưng là nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía trước người đường phố. Hai ngày nay thời điểm, đều là không nhịn được muốn tới nơi này nữa nhìn, cũng không biết có phải là đang chờ nàng. Lão nhân nhìn phía xa, dừng lại, khẽ lắc đầu một cái, chỉ là không chờ được đến, không chờ được đến. Liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca không nói gì thêm nữa. Mà đang lúc này, lão gia tử, lão gia tử. Xa xa, một đạo có chút vội vàng âm thanh từ xa đến gần, một cái phụ nữ trung niên từ đằng xa chạy chậm, chạy tới. Hoắc lão gia tử, ngươi tại sao lại đến nơi này đến rồi? Phụ nữ trung niên kia thấy lão nhân bóng người, nhả ra, đi tới phụ cận, có chút trách cứ nói rằng, thật không tiện, cho ngươi thêm phiền phức. Lão nhân nghiêng đầu, nhìn phụ nữ trung niên kia nói rằng, ta đã nghĩ tới nơi này đi dạo. Phiền phức cũng không phải phiền phức, chính là ngài nơi này không nói tiếng nào bóng người đã không thấy tăm hơi. Sợ đến vừa tới tiểu cô nương kia đều sắp gấp khóc, ta một đoán ngài liền ở đây, liền mau mau đi tìm đến rồi. Phụ nữ trung niên nghe được lời của lão nhân, ngữ khí hòa hoãn hạ xuống, lần sau ngài lại nghĩ tới chỗ này, ta đẩy ngài lại đây là được, ngài muốn chờ bao lâu đều thành. Lão gia tử còn muốn ngồi nữa một chút sao? Ta ở chỗ này bồi tiếp ngài. Không đợi, không đợi. Lão nhân lắc lắc đầu, từ đằng xa thu hồi tầm mắt, vậy chúng ta trở lại. Nghiêm lão gia tử còn ở trong viện chờ ngươi trở lại ăn cơm đây. Đi thôi. Lão nhân gật gật đầu, lên tiếng đáp, lại quay đầu, liếc nhìn Liêm Ca, tiểu tử, cảm tạ. Nghe ta nói rồi như thế hồi lâu năm xưa chuyện cũ, ta chưa hết đi rồi. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn lão nhân, gật đầu cười. Phụ nữ trung niên kia cũng hướng về Liêm Ca hơi ra hiệu lại, theo sát, liền đẩy lão nhân dần dần đi xa. Hoắc lão gia tử, ngày hôm nay nhà bếp cho ngươi chuyên môn làm ngài thích ăn đến bánh trôi thang, hai ngày nay ngài khẩu vị vẫn không phải rất tốt, đêm nay có thể nhất định phải ăn nhiều một chút. Đúng rồi, Hoắc lão gia tử, ngài ngày hôm nay có đi nhà cậu sao? Ngày hôm qua ngài không đi nhà cậu đi, đừng táo bón đi, nếu không ta tìm thầy thuốc lại đây cho ngài nhìn một cái đi. Tiếng nói theo bóng người dần dần đi xa. Nhìn kỹ lão nhân biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, trên mặt nụ cười dần dần thu lại, chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca nhìn về phía bên cạnh đạo kia quanh thân quanh quần âm khí, ung tùm quỷ khí, hồn thể nhưng có chút tan rã bóng người, liếc nhìn, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một bên hướng về bên cạnh quảng trường cái khác dưới bóng dâm đi đến, một bên lấy ra trong túi điện thoại di động, nói với Cố Tiểu Ảnh thanh sau, kết thúc điện thoại. Cái kia quanh quần ung tùm quỷ khí bóng người cũng yên lặng theo Liêm Ca, từng bước một hướng về bên cạnh đi đến. Đem điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi, Liêm Ca cũng đi đến dưới bóng dâm một tấm ghế dài trước, sắc trời đã vào đêm. Dưới bóng râm, có chút đen kịt, phóng tầm mắt nhìn tới lại nhìn không tới cái khác bóng người, có vẻ rất là yên tĩnh, xoay người, Liêm Ca nhìn về phía theo tới bóng người, nhìn nó quanh quẩn đun tùn quỷ khí, nhưng tan rã bất ổn hồn thể, nhìn nó ăn mặc màu đen lệ phục, Liêm Ca ngự khí bình tĩnh nói. Dựa theo địa phủ quy định, cường lưu người chết hẳn là trái với địa phủ luật pháp chứ. Thiên sư minh giám, ý địa phủ luật pháp, như không cách nào khiến, một mình trở ngại sinh tử luân hồi, cường lưu người chết người, đè xuống tầng dưới chót địa ngục, được ngàn đao bầm thây hình phạt trăm năm. Thân là quỷ sai, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Giọng nữ vang lên, đứng ở Liêm Ca trước người chính là một người mặc màu đen lễ phục nữ quỷ sai, giờ khắc này chính không người đối với Liêm Ca cung kính mà nói rằng, đang khi nói chuyện, trên mặt còn né qua một tia thần sắc thống khổ. Mà, âm xoa cường lưu người chết, cần lấy âm khí duy trì tỏa hồn thuật, để tránh khỏi người chết mất hồn được thân thể bại xích, rời khỏi thân thể, thời gian càng dài, cần hao âm khí pháp lực càng nhiều. Âm lực tiêu hao hết thời gian, chỉ có thể lấy bản nguyên bù đắp, bản nguyên tiêu hao hết lúc, chính là âm xoa thành tựu tiêu hết, hồn phi phách tán thời gian. Liếc nhìn này hồn thể tan rã nữ quỷ sai, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía xa xa nói rằng, xem ông già kia thân thể mục nát trình độ, lại nhìn ngươi hồn thể tan rã trình độ, nhanh một tuần chứ. Thiên sư minh xét. Nữ quỷ sai càng thêm không người xuống, đắp, theo sát, nữ quỷ sai trực tiếp hướng phía dưới, quỷ sát ở Liêm Ca trước người, lấy đầu chạm đất. Thiên sư từ bi, tiểu quỷ trái với địa phủ luật pháp, nguyện bị trừng phạt, nhưng kính xin thiên sư pháp ngoại khai ân, có thể để hờ hóa tờ hờ quốc tiếp tục trở xuống. Nói chuyện, nữ quỷ sai đập đầu, cầu khẩn nói, thiên sư từ bi, mong rằng thiên sư pháp ngoại khai ân. Hắn phải đợi người, không phải ngươi chứ? Liêm Ca liếc nhìn nằm sấp trên mặt đất nữ quỷ sai, thu tầm mắt lại, bình tĩnh mà hỏi. Không phải. Nữ quỷ sai lắc đầu đáp. Nghe vậy, Liêm Ca dừng một chút, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía xa xa, thân thể hắn mục nát trình độ đã nhanh đến cực hạn, mặc dù hồn không ly thể, cũng chờ không được bao lâu. Nói cách khác, hắn thân thể nhanh nát. Không bao lâu nữa, mấy ngày, lại muốn mấy ngày liền được rồi. Kính xin tiên sư khai ân. Nữ quỷ sai quỷ trên mặt đất, khổ sở cầu khẩn nói, chương 250, bức ảnh chương 250, bức ảnh. Thiên sư từ bi, liền xem ở hắn có công đức mức, lại cho hắn mấy ngày thời gian đi, chỉ lại muốn mấy ngày đã đủ rồi. Thiên sư. Nữ quỷ sai quỷ rạp dưới đất, hướng về Liêm Ca khổ sở cầu khẩn nói, Liêm Ca túi đầu liếc nhìn nữ quỷ sai, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa trên quảng trường, thỉnh thoảng xẹt qua người đi đường và sáng lên đèn đuốc, ngươi rất không được lâu như vậy, ngươi hồn thể bản nguyên đã bắt đầu tiêu hao, hồn thể đã bắt đầu tăng dã, nếu không mấy ngày, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Tiểu quỷ cam tâm tình nguyện, chỉ nguyện tiên sư có thể lại tha cho hắn mấy ngày thời gian. Nữ quỷ sai quỷ rạp dưới đất, đắc. Nghe tiếng, Liêm Ca lại nhìn mắt trước người nữ quỷ sai, dừng một chút ánh mắt sau, chuyển qua tầm mắt, đứng lên đi. Vung tay lên, nữ quỷ sai liền bị hư lỡ, một lần nữa đứng lên, thiên sư. Nữ quỷ sai nhìn Liêm Ca, còn muốn tiếp tục cầu xin, Liêm Ca nhìn phía xa đèn đuốc, đưa tay ra, điều khiển pháp lực, hướng về nữ quỷ sai con ngón tay búng một cái, một đạo pháp lực tác dụng ở tại hồn thể bên trên. Tạ thiên sư ân điển. Cảm nhận được hồn thể ở dưới pháp lực một lần nữa ngưng tụ, nữ quỷ sai trong nháy mắt phản ứng lại, hướng về Liêm Ca không người cảm kích nói: "Thiên sư, tiểu quỷ, hắn phải đợi người kia còn ở nhân thế." Liêm Ca nhìn phía xa, lên tiếng hỏi: "Hồi bẩm thiên sư, hắn phải đợi người, xác thực còn ở dương thế, hơn nữa ngay ở xe thành." Nữ quỷ sai dừng một chút, không người trả lời: "Tiểu quỷ mấy ngày nay lấy vào mộng chi pháp, liên tục cho người kia báo mộng mấy ngày, chỉ cần lại có thêm mấy ngày thời gian, người kia khẳng định liền sẽ tới đây nơi, đến lúc đó bọn họ liền có thể gặp mặt lại. Xin mời thiên sư lại cho tiểu quỷ mấy ngày thời gian, lại hoàn hắn mấy ngày thời gian đi." Nữ quỷ sai càng thêm có người, cầu khẩn nói. Nghe tiếng, Liêm Ca từ đằng xa thu hồi tầm mắt, liếc nhìn nữ quỷ sai, nhìn nó miễn cưỡng ổn định lại hồn thể, cùng đáy mắt toát ra căng thẳng cùng khẩn cầu, hắn phải đợi người ở đâu? "Thiên sư, mang ta tới đi." Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, di chuyển bước chân, hướng về rừng rậm đi ra ngoài. "Cảm tạ thiên sư, tạ thiên sư khai ân." Nữ quỷ sai nghe tiếng trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt toát ra chút kinh hỉ, đi tới Liêm Ca bên cạnh, kích động vì là Liêm Ca dẫn đường. "Thiên sư, người kia liền ở tại xe thành một bên khác, ở thành Nam một nơi già trẻ khu bên trong." Nói chuyện, nữ quỷ sai ở bên chết dẫn đường. "Nói một chút đi, ngươi tại sao muốn giúp cái kia Hoắc lão gia tử?" Bước ra tối tăm rừng rậm, trên quảng trường ánh đèn sáng lên một lần nữa tùy ý ở trên người, một bên theo nữ quỷ sai, di chuyển bước chân, từ người đi đường bên cạnh người sẽ qua, một bên nhìn trước chết, ngữ khí bình tĩnh mà lên tiếng hỏi, hoặc là nói, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Nghe vậy, dẫn đường nữ quỷ sai hơi trầm mặt lại, sau đó cung kính đáp lại nói, "Hồi bẩm tiên sư, ta cùng hắn nên tính là chiến hữu. Trước hắn cùng thiên sư nói tới, ở hắn một lần cuối cùng ra chiến trường, cứu hắn người, chính là ta." Liêm Ca nghe tiếng, liếc nhìn nữ quỷ sai, cũng không nhiều lời cái gì, vừa đi, một bên nghe nó tự thuật. "Khi đó, ta là hắn vị trí sư lữ, ra chiến bệnh viện một tên y tá. Ở lần kia trên chiến trường trước, ta liền đã từng thấy hắn, đó là hắn một lần bị thương, bụng trúng đạn, mất máu quá nhiều, từ tiền tuyến bị khiêng xuống đến thời điểm, người đã ý thức mơ hồ, miệng vết thương ở bụng còn đang chảy máu, ngày ấy, không chỉ là một mình hắn người bị thương. Đó là một hồi công thành chiến, bị thương người nằm đầy trong lều bán dưỡng, bị đạn pháo nổ đứt tay, nổ đứt chân. Có người liền nâng chính mình đứt rời tay, thống khổ kêu rên, mặc dù là muốn ngất đi, ở từng trận kịch liệt đau đớn dưới, cũng nhiều lần bị đau tỉnh. Dã chiến bệnh viện bác sĩ căn bản không giúp được, chỉ có thể y tá trước tiên đối với một ít người bị thương tiến hành cầm máu xử lý. Có người bị đưa tới thời điểm, tay từ khuỷu tay nơi bị nổ đứt đoạn mất, nhưng cánh tay dưới đoan hòa cánh tay còn liền với cơ thịt. Thế nhưng không có cách nào, một chút biện pháp cũng không có, bác sĩ căn bản không kịp cho hắn làm giải phẫu, chúng ta chỉ có thể dùng dao, đem hắn cổ tay còn liên tiếp ra thịt cho triệt để chặt đứt. Ngay ở thời điểm như thế này, hắn bị từ tiền tuyến khiêng xuống đến rồi, ta phụ trách cho hắn cầm máu. Hắn ruột liền từ cái kia miệng vết thương chảy ra, huyết còn đang không ngừng lưu, ta nghĩ tìm tới xuất huyết địa phương, cầm máu, thế nhưng làm sao cũng không tìm được. Mặc dù ta che vết thương của hắn, huyết vẫn là từ dưới tay, không ngừng ngâm đi ra. Lúc này, hắn tỉnh rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn ta một cái, lại chuyển động đầu, nhìn một chút chu vi, sau đó có chút mất công sức địa giơ tay lên, ở chính hắn trên y phục tìm đòi, ta mau mau lên tiếng hỏi hắn, hắn có phải hay không đang tìm cái gì, hắn không lên tiếng, chỉ là tiếp tục tìm đòi. Mãi đến tận hắn ở bộ ngực mình vị trí ấn, xác nhận thứ nào đó vẫn còn, trên mặt mới lộ ra chút nụ cười, chỉ là hắn đã không còn khí lực lại từ trong lòng đem vật kia lấy ra. Ta liền hỏi hắn, có cần hay không ta giúp hắn lấy ra, hắn đáp lại, âm thanh rất yếu ớt. Ta liền đem máu trên tay xoa xoa, từ trong lồng ngực của hắn, tìm đòi, đem trong lồng ngực của hắn bày đặt như vậy đồ vật lấy ra, mà lúc này, hắn bụng còn thấm huyết. Nữ quỷ sai vừa nói, một bên ở bên chết dẫn đường, nhìn phía xa, tựa hồ rơi vào hồi ức, Liêm càng nghe, theo thành thị này đường phố, về phía trước di chuyển bước chân, cũng nhìn này phồn hoa thành thị, trên đường phố dòng xe cộ phun trào, con đường bên, người đi đường hoặc là cảnh tượng đội vã, hoặc là tỏa ra bộ, tình nhân tựa sát, đứa nhỏ chính quấn quýt lấy cha mẹ hắn muốn mua vài món đồ, phu thê chính nhất theo mua xong món ăn, vừa nói ban ngày chuyện lý thú, một bên hướng về nhà đi đến, sang. Sát cao lầu bên trong, vạn nhà đèn đuốc cũng đã sáng lên, rọi sáng thành phố này. Đem như vậy đồ vật lấy ra thời điểm, ta mới nhìn thấy, đó là mấy cái phong thư, mấy cái giấy dai phong thư, bị hắn đặt ở trong lồng ngực, bảo vệ rất khá. Nhìn thấy cái kia phong thư thời điểm, ta có chút hổ thẹn. Tuy rằng ta tay đã sát qua, nhưng cuốn quýt bên dưới trên tay vẫn là mang theo chút vết máu, nắm phong thư thời điểm, nhiễm phải đến phong thư trên giấy. Ta mau mau lại xoa xoa tay, mới giúp hắn mở phong thư. trên cao nhất một cái phong thư bên trong. Ngoại trừ một phong thư giấy bên ngoài, còn có tấm hình, đó là bức ảnh chung, một cái là hắn, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có cái nữ hải, trong hình, hắn đối diện camera phương hướng cười, nữ hải nghiêng thân, ngước đầu, nhìn hắn, trong mắt ngậm lấy nụ cười. Nói, nữ quỷ sai hơi dừng lại, tựa hồ đang hồi tưởng tấm hình kia, tựa hồ tấm hình kia lại lần nữa ở trước mắt nàng hiện lên. Khi đó, chu vi tiếng kêu rên, tiếng gào đau đớn còn vang, cách đó không xa tiếng lửa đạn còn kéo dài, tấm hình kia trên hình ảnh là một ít cùng chu vi tất cả hoàn toàn khác nhau đồ vật. Ta vội vàng đem bức ảnh lấy ra đưa cho hắn, ta nói với hắn, để hắn nhất định phải chịu đựng, trong hình cô gái kia còn đang chờ hắn. Hắn đưa tay miễn cưỡng bắt được bức ảnh, nhưng tay lại không khí lực nâng lên đến. Ta nhìn hắn, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng lau chùi tấm hình kia, một lần lần lau chùi, trên mặt dần dần hiện ra chút nụ cười. Ta cầm lấy phong thư bên trong tin, giúp hắn nhập lên. Tin là cái kia trong hình nữ hải viết cho hắn, nhìn thấy nội dung bức thư, ta mới biết, cô gái kia cũng ở mảnh này trên chiến trường. Tin tiền bộ phận sự dung là nữ hải tình trạng gần đây, mà phần sau bộ phận nội dung, nhưng là nữ hải cùng hắn đối với tương lai sự tưởng tượng, ở cái kia sự tưởng tượng bên trong, chúng ta thu được thắng lợi, bọn họ trở lại tổ quốc, sau đó ở ước định cẩn thận địa phương gặp mặt. Kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé, hắn lo liệu kế sinh ai, nàng giáo dục hải tử. Ta liền như vậy một lần lần ghi nhớ, hắn cũng mang theo nụ cười, một lần lần lau chùi tấm hình kia. Liền như vậy, hắn chịu tới bác sĩ lại đây. Chống đỡ lấy, còn sống. Mà ngày ấy, ta vị trí cái kia trong lều, cũng chỉ có hắn cùng số ít mấy cái người bệnh còn sống. Chương 251, tốt đẹp chấp niệm chương 251, tốt đẹp chấp niệm. Hắn tỉnh rồi sau đó, thu được nữ hải cho hắn ký đến cuối cùng một phong tin, cái kia phong tin sau khi, lại như hắn nói tới như vậy, bọn họ mất đi liên hệ. Nữ quỷ sai dẫn đường, nói, hắn mới vừa lúc tỉnh, cả người đều không khí lực, xem tin cũng có chút miễn cưỡng, ta liền cầm tin cho hắn niệm, tin vẫn cứ cùng trước mấy bìa mở dạng, nửa trên bộ phận là đối với tình trạng gần đây miêu tả, lại như là trước hắn cùng thiền sư ngài nói tới như thế, mà xuống nửa bộ phân phần cuối thì lại còn có chút liên quan với cũng không đến sự tưởng tượng nội dung, là một ít tương lai hải tử gọi là tiểu tranh chấp. Nữ quỷ sai nói, trong mắt toát ra vẻ tươi cười, như là nhìn thấy chút tốt đẹp hình ảnh, nhưng theo sát, trong mắt nụ cười lại dần dần nhạt đi. Ta cho hắn sau khi đọc xong, hắn lại để cho ta biết hay, giúp hắn trở về phong tin, hắn trong thư nội dung cùng cô gái kia không giống nhau lắm, cũng không có liên quan với quá nhiều tình trạng gần đây miêu tả, chỉ có lác đác vài nét bút liền trực tiếp mang quá, càng nhiều, nhưng là đối với cùng cô bé kia tương lai sự tưởng tượng, hắn nói, tốt nhất sinh một cái cậu bé, một cái nữ hải tên cứ dựa theo ý nghĩ khác đến lấy tên, cậu bé cứ dựa theo cô gái kia ý nghĩ đến, hắn còn ở trong thư. Nói, hắn hơi nhớ nhung quê hương mùi vị, có lúc ở trong mơ, tựa hồ lại trở về cái kia trên đường. Cái kia phong tin ký từng đi ra ngoài sau, mãi đến tận ta gặp lại được hắn, hắn cũng không lại thu được tin đáp lại. Đó là chiến tranh thời kỳ cuối, phía sau đã đang đàm phán, nhưng trận địa đối diện kẻ địch vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Ngày ấy, kẻ địch đầu tiên là hoành tạc chúng ta trụ sở, lại hướng về chúng ta khởi xướng xung phong, tiền tuyến xuất hiện lượng lớn trọng thương viên, lúc đó hai bên chính đang kịch liệt giao hỏa, giã chiến bệnh viện nhân thủ cũng không đủ, căn bản không có cách nào đem lượng lớn người bệnh vận chuyển xuống. Giã chiến bệnh viện liền chuẩn bị tổ chức càng nhiều nhân thủ, đi tuyến đầu đem người bệnh vận chuyển xuống, hoặc là thẳng thắn ở trên chiến trường, đối với người bệnh tiến hành khẩn cấp cứu rút. Ta ghi danh, cầm khẩu súng, một cái tay khác khóa hộp y tế, rồi cùng nhấc càng cứu thương người cùng đi tuyến đầu. Nói chuyện, nữ quỷ sai hơi dừng lại. Đó là một sân động, cửa động bị chồng lên đến tảng đá lấp lấy, vẹn vẹn giữ lại một ít khe hở. Thừa dịp kẻ địch vây tạc xung phong khoảng cách, ta cùng một gã khác kéo cáng cứu thương người tiến vào hang núi. Sơn động không lớn, cũng không cao, bên trong đen kịt một màu, mái hang lại như là đặt ở trên đầu, những người ở bên trong chỉ có thể ngồi xổm, nằm úp sấp. Trong sơn động tổng cộng là một tiểu đội người, hai cái nằm nhòe sơn động trên mặt đất, túi đầu đã không còn động tĩnh, một cái chính vừa mang nương, một bên cho thương trên đạn dược. Hắn liền tựa ở sơn động bích bên cạnh, bụng, trên eo, ngực đều đang chảy máu, trong tay một cái tay cầm súng, bay về sơn động ở ngoài, một cái tay khác cầm tấm hình kia. Trong hình cũng nhiễm phải vết máu cùng cho bụi. Hắn chính cắn răng, hung tợn nhìn sơn động ở ngoài, cũng không tiếng hừ lạnh. Tuy nhiên đã trôi qua đoạn thời gian, nhưng ta vẫn là nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra ta. Hắn nói với ta, ta không nên tới, chiến đấu không phải nhân viên y tế trách nhiệm, ta với hắn nói, nơi này là chiến trường, mỗi người đều là chiến sĩ. Ta bắt đầu cho hắn băng bó cầm máu, chuẩn bị cùng một người khác đem hắn khiêng xuống đi. Ngay vào lúc này, kẻ địch lại lần nữa vây quanh tới. Cái kia mắng nương chiến sĩ ở cùng kẻ địch đối kháng bên trong hy sinh, cùng ta cùng đi, kéo cáng cứu thương người kia đội lên đi đến, cũng hy sinh. Hắn đem ta kéo dài tới phía sau hắn, đem hắn trong tay tấm hình kia đưa cho ta, để ta giúp hắn thu cẩn thận. Sau đó hắn dùng hai tay nắm chặt gương, nằm sắp trên đất, tiếp tục chiến đấu lên. Nói tới đây, nữ quỷ sai trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Có điều, thân là một tên y tá, làm sao có thể để cho mình cứu chữa người bệnh chết ở trước mặt mình đây? Hơn nữa, hắn cùng nàng những người sự tưởng tượng, là ta đoạn thời gian đó từng thấy tốt đẹp nhất đồ vật, là cùng chu vi liền thiên lửa đạn, đất khô cằn phế tích, hoàn toàn khác nhau đồ vật. Vì loại kia tốt đẹp, ta cam tâm tình nguyện. Ta đem tấm hình kia một lần nữa nhét trở về trong tay hắn, sau đó đem hắn kéo dài tới sơn động tận cùng bên trong. Ta với hắn nói, để hắn nhất định phải hào hào sống sót, muốn nhìn thấy thắng lợi một khắc đó, phải về đến cùng nàng ước định cẩn thận địa phương, cùng nàng kết hôn, sinh một cái cậu bé, còn có một cái nữ hải dựa theo ý nghĩ khác gọi là, cậu bé dựa theo vợ hắn ý nghĩ gọi là. Ta ngồi xổm ở hắn trước người, đẩy đến cửa sân động. Nhìn thấy kẻ địch tới thời điểm, ta kỳ thực có chút sợ sệt. Dừng một chút, nữ quỷ sai tiếp tục nói, Hy sinh qua đi, ta ở nơi nào trong sơn động nhìn hắn được cứu trợ, sau đó cùng quỷ sai đi tới địa phủ. Lại sau đó, ta cũng đã trở thành một tên quỷ sai, bị phân phối đến một cái khác khu quản hạt vực. Mãi đến tận năm nay, ta phụ trách trị thủ khu trực thuộc thay đổi, đến nơi này. Chờ ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đèn đã cạn dầu, sắp qua đời. Tuy nhiên đã trôi qua mấy chục năm, hắn đã già đi, nhưng ta vẫn là nhận ra hắn. Chỉ là hắn nhưng không giống ban đầu ta suy nghĩ như vậy, cùng hắn phải đợi người như vậy cùng nhau, mà là đợi cả đời. Đây là ngươi chấp niệm. Liêm Ca theo nữ quỷ sai đi về phía trước, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, "Thiên sư Minh Xét, này xác thực là tiểu quỷ chấp niệm?" Nữ quỷ sai cung kính mà đáp, "Ta không muốn nhìn thấy hắn thương tiếc mà kết thúc, không muốn nhìn thấy hắn đợi không một đời, cũng không muốn nhìn thấy cái kia tốt đẹp tiêu tan. Ta nghĩ cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ có thể lại lần nữa gặp lại." Liền ta liền vận dụng quỷ sai quyền hạn, tra được đã từng cô gái kia vị trí, mà nàng còn ở nhân thế, cũng ở tòa này trong thành phố. Vì lẽ đó ta lấy tỏa hồn thuật đem hồn phách của hắn cầm cố ở trong cơ thể, lấy âm khí tầm bổ linh hồn thể, không đến nỗi thân thể nhanh chóng mục nát. Nhưng đã từng cô gái kia hiện tại vị trí là một cái khác khu trực thuộc. Quỷ sai như không cách nào khiến, như không đặc thù nguyên nhân, không được tự ý rời vị trí khu trực thuộc, mặc dù tiểu quỷ cả gan, cũng đến không được cái kia đã từng cô bé kia trước người. Vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng bảo mật thuật, nhiều lần cho người kia báo ngộng, hướng dẫn nàng đến đã từng ước định cẩn thận địa phương. Nghe vậy, Liêu Ca liếc nhìn bên cạnh người nữ quỷ sai, cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt. "Đến, thiên sư." Nữ quỷ sai dừng lại bước chân, lên tiếng nói rằng. Liêu Ca tùy theo cũng dừng lại bước tiến, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn quanh người, đây là nơi già trẻ khu, chỉ có mấy đống 6 tầng lâu cao cư dân lâu, tường ngoài là bê tông bôi lên tường thất vọng, chịu đủ nước mưa ăn mòn ở dưới, còn có chút rêu xanh cùng đen tối dấu vết, chính trực vào đêm sau không lâu, mấy đống cư dân lâu bên trong, các gia đình đều đèn sáng, miễn cưỡng rọi sáng bên trong tiểu khu. Hắn phải đợi đến người kia, liền ở tại nơi này tòa nhà trên lầu 3. Nữ quỷ sai ngước đầu, lên tiếng nói rằng, liếc nhìn trước mắt hành lang, Liêm Ca di chuyển bước chân, hướng về trên lầu đi rồi đi. Bên cạnh người, nữ quỷ sai cũng theo sát tới. Thùng thùng. Một lần nữa dập chân, Liêm Ca vang lên lầu 3 bên trái gia đình ngải môn, cửa chống trộm tới cửa một bên, còn dán vào năm ngoái chữ phúc cùng câu đối xuân. Ai vậy? Tới rồi, tới rồi. Chờ một hồi. Sau cửa vang lên một vị lão thái thái âm thanh, theo sát, tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên, theo sát, môn từ giữa bị đẩy ra, một vị tóc đã trắng như tuyết, nhưng sắp xếp đến mức rất chỉnh tề, trên mặt làn da đã lỏng lẻo. Nhưng người nhưng vẫn tính tinh thần lao thái thái xuất hiện ở sau cửa, nhìn ngoài cửa Liêm Ca, lao thái thái hơi nghi hoặc một chút, khách khí dò hỏi. Lao thái thái, có vị lao tiên sinh muốn gặp người, không biết ngài có thể hay không đi gặp hắn một chút. Nhìn vị này lao thái thái, Liêm Ca khẽ cười, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, muốn gặp ta. Lao thái thái trong ánh mắt càng thêm nghi hoặc, tay đem cái môn này lấy tay, nhìn Liêm Ca. Hoắc Tứ Quốc. Liêm Ca nhìn lao thái thái, thổ lộ ra danh tự này. Chương 252, lao thái thái chương 252, lao thái thái cửa phòng bên trong, tóc trắng như tuyết lao thái thái khi nghe đến danh tự này sau trầm mặt lại, ánh mắt di động lên, có chút hoảng hốt xuất thần, tựa hồ là rơi vào hồi ức. Hồi lâu, lão thái thái mới thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca. Ngươi trước tiên tiến vào đi. Nói chuyện, lão thái thái thả ra nắm tay nắm cửa tay, nghiêng tránh ra thân, liếc nhìn lão thái thái, Liêm Ca di chuyển bước chân, bước vào trong phòng. Ngươi ngồi trước, ta cho ngươi rót cốc nước. Không cần làm phiền. Muốn được, muốn. Lập tức liền tốt. Lão thái thái dẫn Liêm Ca ở trong phòng khách sau khi ngồi xuống, liền xoay người hướng đi nhà bếp một bên, bật việc lên. Liêm Ca liếc nhìn đồng dạng cùng theo vào nữ quỷ sai sau, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn trong phòng. Gian nhà không coi là quá lớn, trang trí cũng đã có chút cổ xưa, nhưng liền dường như lão thái thái bản thân như thế, thu thập đến mức rất sạch sẽ. Đi đến máy lọc nước bên, từ máy lọc nước phía dưới lấy ra hai cái điệp một lần ly giấy sau, lão thái thái lại dừng một chút, có chút xuất thần, trầm mặt lại, mới phục hồi tinh thần lại, có chút cuống quýt điệp từ máy lọc nước phía dưới lấy chút làm quả chanh mảnh, bỏ thêm chút đường phèn, đổ ly nước nóng sau, bưng một lần nữa đi trở về. Đến, uống chén nước đi. Lão thái thái trên mặt lộ ra chút nụ cười, đem nước đưa cho Liêm Ca, liếc nhìn sau lưng lão thái thái, cái kia không có đóng máy lọc nước môn, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, rỗi ra hai tay sau khi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, đem ly nước phóng tới trước người trên khay trà. Lão thái thái nhìn Liêm Ca đem ly nước sau khi nhận lấy, lại do dự lại, tựa hồ không tìm được cái khác bận rộn sự tình sau, mới ở Liêm Ca bên cạnh người khác một tấm trên ghế sofa ngồi xuống. Hoắc Tư Quốc danh tự này, đã lâu không nghe quá, đã lâu. Người là hắn hậu bối. Nhìn Liêm Ca, lão thái thái trầm mặt lại sau, lên tiếng hỏi, "Không phải?" Liêm Ca nhìn lão thái thái, lắc lắc đầu. Lão thái thái nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu, cũng không lại tiếp tục truy hỏi, mà là trầm mặc sau, nhìn về phía Liêm Ca, há miệng, có chút muốn nói lại thôi. Hắn hiện tại thế nào? Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão thái thái, khẽ lắc đầu một cái, không phải quá tốt. Cũng là, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, tính ra hắn nên 92, ta cũng 89, 2 năm qua, ta cũng là một thân bệnh cũ. Nói nói, lão thái thái lại dần dần trở nên trầm mặc. Liêm Ca liếc nhìn lão thái thái, cũng không đội vã, chờ đợi, trong phòng, đột nhiên yên tĩnh lại. Giang giác. Ngay vào lúc này, sột soạt âm thanh từ cửa phòng khách truyền ra ngoài đến, tựa hồ là có người đang dùng chìa khóa mở cửa ra, ngay lập tức, cửa mở ra, một vị nhấc theo túi sách, ước chừng khoảng 30 tuổi nữ nhân từ ngoài cửa đi tới. "Nãi nãi, trong tủ lạnh sữa bò hẳn là không đi, ta lại mua cho ngươi một dương trở về." Nói chuyện, nữ nhân cầm trong tay túi sách cùng một cái tay khác nhấc theo sữa bò, đặt ở ngăn tủ trên, kho người, ở cửa đổi lại giày. Vị này chính là Một lần nữa ngẩng đầu lên, đổi thật dày nữ nhân chú ý tới trong phòng khách Liêm ca, hơi nghi hoặc một chút. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Lão thái thái đã từ trên ghế salon một lần nữa đứng lên, đây là ta đại tôn nữ. Vị này chính là ta một cái bạn cũ bằng hữu, có một số việc tìm đến ta. Cái kia mãi mãi các ngươi tán gẫu đi, ta chưa hết vào nhà bên trong. Nữ nhân gật gật đầu, nhấc theo túi sách, đi vào trong phòng. Nhi nữ đều ở ngoài điện, cũng chỉ có đại tôn nữ ở xe thành công tác. Mấy năm trước, bạn già ta đi tới qua đi, đại tôn nữ đau lòng ta, không yên lòng ta một người ở, liền trở tới, cùng ta ở cùng nhau. Lão thái thái nhìn nàng tôn nữ đi vào phòng ngủ, một lần nữa quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn lão thái thái sau, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên trong, tủ TV lợi bộ bạch bảy khung ảnh, trong khung ảnh là lão thái thái một nhà chụp ảnh chung, hàng trước nhất đứng lão thái thái cùng một vị khác lão gia tử, bên cạnh người phía sau ông ấy là lão thái thái tử tôn, trong hình lão thái thái trên mặt mang theo hồng hào nụ cười. Hắn đây, con cháu cũng nên không nhỏ, tính ra, đến nên có tặng tôn chứ. Lão thái thái nhìn Liêm ca, dừng một chút sau, lên tiếng hỏi, quay lại ánh mắt, lại nhìn mắt lão thái thái, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái. Hoặc lão tiên sinh không kết hôn. Nghe tiếng, lão thái thái dừng một chút, trở mặt lại, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ngay ở xe thành. Nhìn lão thái thái, Liêm ca bình tĩnh nói, lão thái thái ngươi muốn gặp gỡ hắn sao? Nghe vậy, lão thái thái lại lần nữa rơi vào trầm mặc, khẽ nâng lên đầu, lão thái thái vẫn đục tầm mắt nhìn trước chết, có chút hoảng hốt, có chút xuất thần. Năm ấy, ở Tân La thời điểm, ở thu được hắn ký đến cuối cùng một phong tin sau, ta cho hắn viết một phong tin đáp lại, nhưng này phong tin vào sau, ta liền cũng lại chưa lấy được quá hắn tin đáp lại. Làm lại la trở về, ta đi tới hắn trước đây chỗ ở, nhưng này cũng không có người. Xuất hiện ở đi thời điểm, ta cùng hắn ước định cẩn thận một cái địa phương, ta lại đi tới chỗ ấy chờ hắn, thế nhưng là không đợi được. Ta nhờ người hỏi thăm người nói, hắn ở đến bộ đội đã sớm rút về trong nước. Thế nhưng hắn không trở về. Còn nói, hắn bị trí bộ đội, ở chiến tranh cuối cùng thời điểm, chịu đến trọng thương, về nước người. Rất ít. Bắt đầu thời điểm, ta không muốn tin tưởng, mỗi ngày liền đến ước định cẩn thận địa phương đi chờ hắn, ta cảm thấy cho hắn gặp trở về, chỉ cần hắn trở về, khẳng định liền sẽ tới chỗ này. Hoắc Lao tiên sinh ở chiến tranh cuối cùng kỳ bị trọng thương, vẫn ở Tân La dưỡng thương, đến sau khi thương thế lành, mới cùng những bộ đội khác đồng thời rút về trong nước. Liêm ca liếc nhìn Lao Thái Thái, lên tiếng nói rằng. Lao Thái Thái nghe vậy, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lại sau đó, nhà ta chuyển nhà, ta vẫn là mỗi ngày tới đó các loại. Mỗi ngày từ ban ngày đến ban đêm, liền một ngày như vậy thiên trở, thời gian cũng ngày qua ngày chậm rãi quá. Từ từ, ta bắt đầu tuyệt vọng rồi. Cảm thấy cho hắn sẽ không trở về, lại như là ta ở dã chiến bệnh viện thời điểm, ta thấy những người kia như thế. Lao Thái Thái nhìn trước chết, hồi ức, nói. Lại sau đó, kinh người giới thiệu, ta cùng hiện tại bạn già kết hôn, tuy rằng trải qua gặp gánh chắc trở, nhưng cũng là như vậy quá. Dừng một chút, Lao Thái Thái tiếp tục nói, từ kết hôn sau đó, ta bắt đầu sợ sệt đi chỗ đó. Mặc dù có sự tình từ cái kia đi ngang qua, cũng phải tránh khỏi. Lại sau này, chúng ta chuyển tới thành bên này. Nói, Lao Thái Thái một lần nữa trở nên trầm mặc, không nói nữa. Liêm ca liếc nhìn Lao Thái Thái, chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia tủ tivi cái khác bức ảnh, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi lần nữa, Lao Thái Thái kia, ngươi còn muốn gặp gỡ hắn sao? Nghe vậy, Lao Thái Thái trầm mặc, vẫn đục tầm mắt nhìn trước chết, xuất hận. Đi gặp một chút đi, hay là đi gặp gỡ đi. Hồi lâu, Lao Thái Thái mới chuyển qua tầm mắt, thấp giọng nỉ non, lặp lại lời nói, chống chân, Lao Thái Thái một lần nữa đứng lên. Ngài hơi hơi chờ chút, ta đi đổi thân quần áo. Nói, Lao Thái Thái liền muốn xoay người, hướng về phòng ngủ đi đến, nhưng bước chân mới di chuyển hai bước, Lao Thái Thái lại dừng lại động tác, lắc lắc đầu. Quên đi, liền như vậy đi thôi. Tiểu thấm, ta đi ra ngoài một chuyến. Hướng về phòng ngủ phương hướng, Lao Thái Thái tiếng hô, dứt tiếng, trong phòng ngủ liền truyền ra một trận tiếng bước chân, mãi mãi, muộn như vậy ngài đi đâu à, nếu không ta đưa người đi. Cửa phòng ngủ mở ra, nữ nhân xuất hiện ở sau cửa, không cần, đi gặp một cái. Bạn cũ. Lao Thái Thái lắc lắc đầu, lại xoay người, nhìn về phía Liêm ca, tiểu tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Liêm ca một lần nữa đứng lên, liếc nhìn bên cạnh nữ quỷ sai, lại liếc nhìn Lao Thái Thái sau, rời đi bước chân, hướng về ngoài phòng đi đến. Nữ quỷ sai cùng Lao Thái Thái cũng theo tới.